Chương 40, nội cảnh quan thần pháp chương 40, nội cảnh quan thần pháp Bắc Hải tập trong. Từ Trần Nguyên sau khi rời đi, Sở Hồng Thường liền luôn luôn ở tại trong khách sạn, bán bộ cũng không dám rời đi. Nàng lúc này nỗi lòng phức tạp, một phương diện nàng mong muốn Trần Nguyên giúp nàng báo thủ, một phương diện nhưng lại lo lắng Trần Nguyên an nguy. Lúc này Sở Hồng Thường còn không phải hậu thế cái đó lanh huyết ngoan lệ, giết người như ngóe xích luyện ma tôn. Bị vương gia đuổi ra ngoài, đưa mắt không quen, báo thủ không cửa, Sở Hồng Thường tại trải qua tuyệt vọng về sau, Trần Nguyên là một cái duy nhất đứng ra muốn giúp nàng. Nàng vừa hy vọng Trần Nguyên giúp nàng báo diệt môn đại thủ, nhưng lại không nghĩ cái này người tốt gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Sở Hồng Thường tựa như một cái con thỏ con bị giật mình loại đột nhiên lui lại, trong tay gắt gao cầm nàng trôi này tiểu truy thủ. Và nhìn thấy mở cửa là Trần Uyên, Sở Hồng Thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc thoáng có chút kinh hỉ, "Ân công ngươi quay về." Trần Uyên đem sau lưng cái dương để dưới đất mở ra, bên trong là bốn khỏa giữ tợn đầu người. Nơi này là Trúc Triều Phong, Trúc Thừa An, Trúc Thừa Trạch, Trúc Thừa Tổ bốn người đầu, Trúc Thừa Quốc bị ta đánh nổ, đầu người đã không tìm được. Từ trên xuống dưới nhà họ Trúc cũng đều chết không còn một mống, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói còn có một cái ở xa Hoàng Cực Tông Trúc Thừa Tông, cái đó tạm thời không có cách nào giết. Sở Hồng Thường con mắt không nháy một cái chằm chằm vào kia bốn khỏa đầu người, không khóc, cũng không có lên tiếng. Cả người lại lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh bên trong. Trần Uyên ngược lại là vô cùng lý giải. Người tâm tình một sáng có cự chấn động lớn, liền sẽ theo bản năng đem chính mình che đậy lên. Đại hỉ đại bi đều là như thế. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ Sở Hồng Thường trong hốc mắt trượt xuống, nhưng nàng lại như cũng không có phát ra mảy may âm thanh. Sau một lúc lâu, Sở Hồng Thường đột nhiên hướng về phía Trần Uyên quỳ rạp xuống đất. "Đa tạ ân công giúp ta báo diệt tộc mối thù, Sở Hồng Thường nguyện đời này làm trâu làm ngựa, lấy báo ân công." Trần Uyên đem Sở Hồng Thường nâng đỡ, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta trước đó liền nói, không cần ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra ngày này tinh thần hộp." Nói xong, Trần Uyên đem sau lưng thiên tinh thần hộp lấy ra, để lên bàn. Sở Hồng Thường nhìn thấy ngày này tinh thần hộp, nước mắt lại là không cầm được chảy ra tới. Thứ này nàng hồi nhỏ gặp qua, dù sao cũng là nàng sở gia lưu truyền thật nhiều năm bảo vật. Chẳng qua nàng lúc sinh ra đời, thiên tinh thần hộp đã bị nhận định là phế vật, một mực ném ở sở gia bảo khố trong góc thật nhiều năm đều không có người chạm qua. Sở Hồng Thường đối với một cái khối thiết tự nhiên cũng không có hứng thú gì, cho nên chỉ là nhìn qua nhưng lại không có quá mức để ý, nhưng lúc này nhìn vật nhớ người, trong nội tâm nàng bi thống lại xông lên đầu. Một lát sau, Sở Hồng Thường lau đi nước mắt, hơi có chút xấu hổ, "Thế nhưng ân công, ta thật không biết phải đánh thế nào khai thứ này, qua nhiều năm như vậy người trong nhà đều nói nó chính là một cái khối thiết. Bản thân ngươi chính là mở ra nó chìa khóa, hiện tại đưa tay đặt ở thiên tinh thần hộp bên trên, thả lỏng tâm thần." Sở Hồng Thường mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là dựa theo Trần Uyên nói bắt đầu làm. Ban đầu không có thay đổi gì, nhưng theo nàng bắt đầu thả lỏng tâm thần, thiên tinh thần hộp bên trên những tia tinh đổ vậy mà bắt đầu tách ra ánh sáng dịu dịu. Những thứ này tinh tượng biến hóa là cấn tại Sở Hồng Thường trong đầu, tại trong đầu của nàng luân chuyển không dừng lại. Một nháy mắt Sở Hồng Thường có chút bối rối, nhưng giọng Trần Uyên đột nhiên tại nàng vang lên bên hai, "Bình tâm tĩnh khí, không nên suy nghĩ nhiều, chủ động đi nên hợp trong đầu của ngươi kia phiến tinh đồ." Sở Hồng Thường hít sâu một hơi, không còn kháng cự, nên hợp kia phiến tinh đồ bước vào chính mình chỗ sâu trong óc. Đến cuối cùng, kia tinh đồ càng là hơn tách ra chói mắt tinh quang đem Sở Hồng Thường cả người đều bao phủ. Một lát sau, tinh quang về đến thiên tinh thần trong hộp, nguyên bản kia giống như một cái thật tâm khối thiết bình thường thiên tinh thần hộp, lúc này lại truyền đến một hồi kim loại tiếng va chạm, qua trong giây lát phía trên liền nổi lên từng đạo quy tắc vết rách. Thần hộp vỡ ra, bề ngoài bộ đích thật là gần như ruột đặc khối thiết, nhưng trung ương nhất nhưng lại có một viên chỉ có một đồng tiền lớn nhỏ ngọc bội. Trần Uyên cầm qua ngọc bội, trong chốc lát một đạo quang hoa tràn vào Trần Uyên trong đầu. Nội cảnh quan thần pháp tất cả thông tin đã triệt để lạc ấn tại Trần Uyên trong trí nhớ. Đây là Sở Hồng Thường ngây ngốc nhìn một màn này, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, này bị Sở gia nhận định là phế vật thiên tinh thần hộ, vậy mà còn biết có như vậy biến hóa. Thượng cổ thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên đạo môn chi nhánh trong có một cái chi nhánh tạo hóa đạo môn, lựa chọn trốn sang ngoại hải tỷ thế. Tạo hóa đạo môn có hai bộ kỳ công, tên là Thiên Tử Vọng Khí Thuật cùng Nội Cảnh Quan Thần Pháp đều là thiên cấp thượng phẩm đỉnh tiêm bí pháp. Thiên Tử Vọng Khí thấy thiên địa, Nội Cảnh Quan Thần thấy mình. Một cái chủ ngoại, nhìn chơi địa khí tượng, ngàn vạn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một cái chủ nội, quan nội cảnh chi thần, khai phát nhục thân huyền ảo biến hóa. Hai cái này một trong một ngoài, đồng tu trong ngoài thiên địa, hai hợp nhất nhưng đánh phá sinh tử huyền quan, tiến thần không hỏng. Các ngươi Sở gia tổ tiên trước đây chính là tạo hóa đạo môn đệ tử hậu duệ, đồng thời chuyển thừa nội cảnh quan thần pháp. Tạo hóa đạo môn sở dĩ héo tàn, cũng là bởi vì hắn công pháp đối với thiên phú có cực mạnh yêu cầu, thiên phú quá kém không riêng không có cách nào tu hành, thậm chí còn dễ tẩu hỏa nhập ma, thương tới tự thân. Cho nên ngươi Sở gia tổ tiên mới biết đem này nội cảnh quan thần pháp phong tỏa tại thiên tinh thần trong hộ. Ngày này tinh thần hộp nhưng thật ra là cái tư chất máy kiểm tra, chỉ có thiên phú hơn người, có tư cách tu hành nội cảnh quan thần pháp còn có Sở gia huyết mạch người mới có thể mở ra. Chỉ chẳng qua là năm đó hẳn là xuất hiện biến cố gì, dẫn đến các ngươi Sở gia tổ tiên chính mình cũng không biết thiên tinh thần hộp chân chính cách dùng cùng trong đó nội cảnh quan thần pháp. Với lại qua nhiều năm như vậy, các ngươi Sở gia nhân đại đa thiên phú bình thường, cũng không có tư cách có thể mở ra thiên tinh thần hộp. Chỉ có ngươi, thiên phú xuất chúng, là trên đời này duy nhất có thể mở ra ngày này tinh thần hộp người. Nói đến đây, Trần Uyên cũng cảm giác có chút tạo hóa trêu ngươi. Sở gia suy yếu quá mức, lại không biết nhà mình lai lịch, sở dĩ một mực đem ngày đó tinh thần hộp làm rất rưởi, Sở Hồng Thường cũng không có đụng vào cơ hội của nó. Mà Sở Hồng Thường thiên phú kinh người, nhưng bởi vì Sở gia đối nó sủng ái, không nỡ nàng vất vả luyện võ, cho nên dĩ nhiên thẳng đến cũng không phát hiện nàng kia kinh người võ đạo thiên phú. Thẳng đến về sau nàng đã trở thành danh chấn giang hồ Xích Luyện Ma Tôn, báo thủ sau đó tìm thấy trước đây gia tộc di vật, mới phát hiện bọn hắn sở ra dĩ nhiên thẳng đến đều là cầm chén vàng xin cơm, mãi đến khi chết đói. Sở Hồng Thường ánh mắt phức tạp, tạo hóa đạo môn. Còn quả nhiên là tạo hóa chơi ngươi. Ta sở ra nếu là có thực lực, cũng sẽ không bị trúc gia diệt môn mặc người chém giết. Trần Uyên đem ngọc bội phóng tới Sở Hồng Thường trong tay, trong nháy mắt nội cảnh quan thần pháp cũng là cấn tại trong đầu của nàng. Sở Hồng Thường có chút ngoài ý muốn. Nàng không ngờ rằng Trần Uyên lại không có độc chiếm công pháp, ngược lại lại đặt công pháp còn đưa nàng. Đây là ngươi sở ra công pháp, thân ngươi cụ sở ra huyết mạch, chắc hẳn rất nhanh cũng có thể nhập môn, tu vi chắc chắn một ngày nàng giảm. Bất quá ta đề nghị ngươi bây giờ sẽ phá hủy thứ này, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhất bộ thiên cấp bí thuật ngươi bây giờ không gánh nổi, cũng không thể để người biết được. Nghe được Trần Uyên nói như vậy, Sở Hồng Thường lúc này liền lấy ra kia tiểu trùy thủ đến, đem ngọc bội đập vỡ nát. Trong đó trận pháp mất đi hiệu lực, trên ngọc bội quang mang cũng lập tức tản đi. Ân công, về sau ta có thể đi theo ngài sao? Sở Hồng Thường hốc mắt đỏ bừng, con mắt không nháy một cái nhìn Trần Uyên. Sở gia đã hết rồi, ta cho dù đạt được sở gia công pháp thì phải làm thế nào đây? Chỉ cầu ân công cho ta cơ hội, để cho ta theo bên người làm một nha hoàn cũng tốt. Trần Uyên hơi có chút kinh ngạc, tương lai Xích Luyện Ma Tôn mong muốn đi theo chính mình. Chẳng qua suy tư một lát, Trần Uyên liền lắc đầu. Hiện tại Sở Hồng Thường không phải Xích Luyện Ma Tôn, chỉ là một cái không nhà để về tiểu nha đầu. Theo chính mình, nàng còn có thể hay không trở thành Xích Luyện Ma Tôn thế nhưng một tần số. Huống chi mình cũng có kế hoạch của chính mình, bên cạnh mang theo một tiểu nha đầu không nhiều phù hợp. Ta không cần nha đầu, với lại ta việc cần phải làm rất nguy hiểm, đem ngươi mang theo bên người ngược lại là hại ngươi. Sở Hồng Thường ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Thực lực của mình quá kém, không giúp được tấn công, chỉ có thể là cái bưng hữu. Trần Uyên lúc này đột nhiên hỏi, hiện tại trúc gia hủy diệt, báo được thù lớn, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn lực lượng, mong muốn tu hành võ đạo. Sở Hồng Thường ánh mắt kiên định, ta sở ra một mực không tranh không đoạt, thiện chí giúp người, kết quả lại rơi vào như vậy kết cục, tại đây trên giang hồ không có lực lượng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Có một câu Sở Hồng Thường chưa nói, nàng mong muốn lực lượng cũng là nghĩ phải trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp đến ân công, mà không phải làm một cái bưng hữu. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường. Trần Uyên chỉ vào bên ngoài, nói, qua hai ngày bạn Ma Tông cao thủ huyết thủ tiên cô Thời Tuyết Tiên sẽ đi ngang qua Bắc Hải Tập, ta có nắm chắc nhường nàng thu ngươi làm đệ tử, mang ngươi bước vào Vạn Ma Tông. Vạn Ma Tông chính là ma đạo đỉnh tiêm đại phái, mà ngươi lại có nội cảnh quan thần pháp tại thân, tương lai tất nhiên có thể trong Vạn Ma Tông trổ hết tài năng. Không hơn Vạn Ma Tông chính là ma đạo tông môn, trong môn quy tắc khôn sống ngu chết, tàn khốc vô cùng, tông môn đệ tử động một tí lẫn nhau chém giết, ngươi cũng có thể trở thành người khác đá đặt chân. Ta vui lòng gia nhập Vạn Ma Tông. Sở Hồng Thường ngẩng đầu, không chút do dự liền đáp ứng. Tàn khốc nữa còn có thể có mấy ngày trước đây gia tộc hủy diệt, nàng cô đơn, báo thủ không cửa còn tàn khốc hơn sao? Tốt, vậy cái này hai ngày ngươi liền dẫn trúc gia đầu người, mỗi ngày đi Bắc Hải tập trung ương tế bái sở gia tổ tiên, còn nhớ gìn giữ ngươi đối với trúc gia hận ý không muốn tán, một mực chờ đợi liền có thể. Trần Uyên hiểu rõ Thời Tuyết Yên kia điên tính tình của nữ nhân, hiện tại mặc dù cốt truyện hơi sửa đổi, nhưng hắn vẫn có niềm tin nhường Thời Tuyết Yên nhận lấy Sở Hồng Thường. Sở Hồng Thường gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, ta đến bây giờ còn không biết ân công tính danh. Trần Uyên dừng lại một lát, nói, Trần Thiên Minh. Thiên Lang Bang sóng gió đã bình, tại Liên Sơn thành lòng của mọi người trong hắn lúc này đã chết. Với lại nơi đây mặc dù không phải Mộ Dung thị phạm vi thế lực, nhưng cũng còn tính là U Châu địa giới. Mặc dù hắn tin tưởng Sở Hồng Thường sẽ không nói lung tung, nhưng lý do an toàn hay là Trần Uyên hay là lưu lại một cái tên giả chữ. Uyên là đồng sâu, Trần Uyên liền thuận miệng dạy rồi cái phản ý chữ Thiên. Dù sao ngày sau gặp nhau, nàng chỉ cần còn nhớ chính mình gương mặt này là được rồi. Trần Thiên Minh. Sở Hồng Thường tự lẩm bẩm, phản phất muốn đem tên này là cấn tại chính mình chỗ sâu trong óc. Chương 41, Thời Tuyết Tiên tương lai Sở Hồng Thường sẽ không lại lần nữa biến thành Xích Luyện Ma Tôn, Trần Uyên cũng không xác định. Chẳng qua nàng lần này bắt đầu như thế nào cũng muốn so nguyên kịch bản trong muốn tốt. Có nội cảnh quan thần pháp tại, có thể khai phát đục thân tiềm lực, sau đó tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể làm ít công to. Trần Uyên dạy Sở Hồng Thường lấy thái độ gì đối mặt Thời Tuyết Tiên sau trực tiếp thẳng rời đi. Chẳng qua Trần Uyên cũng không có đi xa, mà là tại Bắc Hải tập trung lại tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn này ngay tại Bắc Hải tập trung tâm, năng lực thời khắc chú ý đến Sở Hồng Thường động tĩnh và xác định nàng bị Thời Tuyết Tiên mang đi về sau, Trần Uyên mới dự định rời đi. Là Sở Hồng Thường báo thủ, giúp nàng bước vào Vạn Ma Tông là Trần Uyên một cái nếm thử. Tại những này tương lai cường giả, đại nhân vật quật khởi trước đó giúp đỡ đối phương, hay là cùng đối phương giao hảo. Đợi đến tương lai bọn hắn quật khởi sau đó, chính mình tại đây trên giang hồ chẳng lẽ có thể trực tiếp đi ngang? Nguyên kịch bản trong Sở Hồng Thường chỉ phục Võ Lâm Minh chủ Trần Cửu Thiên, ngay cả Vạn Ma Tông tông chủ đều không để trong mắt. Hiện tại chính mình giúp nàng báo diệt tộc mối thù, tương lai nàng sao có thể còn nhớ phần ân tình này a? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn như cũ năng lực như nguyên kịch bản trong như vậy trưởng thành quật khởi. Chẳng qua Trần Uyên cũng không phải ai cũng biết rút, ai cũng biết giao hảo. Có chút tương lai đại nhân vật thực lực mặc dù mạnh, nhưng làm người nhưng không được tốt lắm. Hiện tại Trần Uyên giúp đối phương, đến tương lai có xung đột lợi ích, đối phương nói không chừng trực tiếp liền biết thọt hắn một đao. Sở Hồng Thường tại nguyên kịch bản trong mặc dù giết người như ngóe, làm việc ngoan lệ, chẳng qua lại là ân oán phân minh. Có người mắng nàng một câu, nàng năng lực bởi vậy sát nhân cả nhà. Nhưng tương tự ngày xưa cô sơn thành bên trong có người vì sở ra nói câu công đạo, nàng ngày sau cũng đều đối nó hậu báo, các loại công pháp đan dược không cần tiền một loại đưa cho người ta. đối với một cái ngày xưa giúp Sở gia nói lời công đạo người đều là như thế, chớ nói chi là Trần Uyên tiểu này cho báo thù đại ân. Bên này Sở Hồng Thường dựa theo Trần Uyên phân phó, đem trúc gia đầu người bày ở Bắc Hải tập trên đường lớn, công nhân tế bái người nhà, này tại Bắc Hải tập lập tức lại khiến cho sóng to gió lớn. Sở gia sự việc Bắc Hải tập đều biết, sau đó Sở Hồng Thường tại Vạn Thông quán rượu phát nhiệm vụ, mong muốn tìm người báo Sở gia thủ diệt môn, cũng là nhường Bắc Hải tập trong võ giả cảm giác tiểu nha đầu này có chút đáng thương. Đương nhiên thương cảm thì thương cảm, đều là tầng dưới chốt người giang hồ, cũng không có người dám đi chủ trì công đạo, đón lấy nhiệm vụ này. Ai nghĩ đến có một ngoại lai chạy gỗ lại thực có can đảm đi tiếp nhiệm vụ, cho nên hai ngày này mọi người cũng đang thảo luận, tiếp nhiệm vụ Trần Uyên đến tuột cùng là chết như thế nào. Kết quả lúc này mới mấy ngày, trúc gia mọi người đầu người đều bày tại Bắc Hải tập bên trên. Trần Uyên cùng trúc gia quyết đấu kia hai ngày, cô sơn người bên trong thành cũng không dám ra ngoài. Nhưng theo trúc gia hủy diệt, không ít người cũng đi theo xuống núi, thông tin cũng đều truyền ra ngoài, mọi người thế mới biết trận chiến kia chi tiết. Hung ác, tàn nhẫn chắc tuyệt. Đây là tất cả mọi người đối với trúc gia diệt môn một chuyện đánh giá. Trần Uyên ra tay giết không phải trúc gia người, mà là trúc gia đảm. Một mình hắn liền đem trúc gia giết bể mật, dẫn đến nguyên bản đều căn cơ bất ổn trúc gia môn khách chạy tán loạn, bị đánh về nguyên hình. Với lại cuối cùng trúc thừa trạch cùng trúc thừa an là tàn sát lẫn nhau phải chết, cái này chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra. Có trời mới biết cuối cùng Trần Uyên là dùng lời gì thuật thủ đoạn, lại nhường trúc gia thân huynh đệ tàn sát lẫn nhau phải chết, nghĩ liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Chẳng qua trúc gia thanh danh tại Bắc Hải tập bên này luôn luôn không được tốt lắm, Trần Uyên tiểu này thủ đoạn tàn nhẫn ngược lại khiến người ta cảm thấy hạ giận vô cùng. Thậm chí còn có cùng trúc gia có cựu oán người giang hồ công nhân hướng trúc triều phong đám người đầu người thượng nôn nước bọn. Hai ngày về sau, một cái đội tàu từ hải ngoại trở về, một tên thân xuyên váy dài trắng, mi tâm in nhất điểm hồng ấn nữ nhân bước đi xuống thuyền. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp lạnh lẽo, khí chất thành thục, nhìn hình như hơn 30 tuổi, nhưng mặt mày trong lúc đó đã có chủng cảm giác tàn thương, tuổi tác nên lớn hơn một chút. Lúc này bên bờ một tên người giang hồ sắc mị mị nhìn về phía nữ nhân kia, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi, trong đầu đã đem đối phương lay hoay ra 18 loại hoa văn. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên liếc mắt nhìn qua, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng giơ ra một tay đến, trong chốc lát một cỗ dồi dào hấp lực trong nháy mắt bộc phát ra. Người giang hồ kia phát ra một tiếng rú thảm đến, quanh thân từng khúc rạn nứt, toàn thân tiên huyết đều bị gắng gượng hút ra đến, ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn huyết cầu. Sau một khắc, huyết cầu vỡ vụn, đại cổ tiên huyết tới vào trên mặt đất, mà người giang hồ kia thình lình đã trở thành một bộ thây khô. Trung quanh người giang hồ đội vàng túi lầu xuống, toàn thân rừng run rẩy không ngừng. Một lời không hợp liền động một tí sát nhân chính là người trong ma đạo. Nhưng như loại này ngay cả một câu đều không có nói, nói giết, liền xem như tại người trong ma đạo trong đều coi như là tiên điên. Trần Uyên ở tại khách sạn tầng cao nhất, cũng có thể nhìn thấy bờ biển. Mặc dù thấy không rõ nữ nhân kia bộ dáng, nhưng nhìn xem hắn ra tay Trần Uyên liền có thể khẳng định, người tới chính là Vạn Ma Tông huyết thủ tiên cô Thời Tuyết Tiên. Thời Tuyết Tiên lúc tuổi còn trẻ chính là một cái ma đạo môn phái nhỏ đệ tử, lại yêu một cái chính đạo tông môn truyền nhân, thậm chí không tiếc cho mưu phản tông môn, đầu nhập chính đạo dưới trướng. Nhưng Thời Tuyết Tiên mưu phản ma đạo sau lại tại chính đạo tông môn bị chịu xa lánh, thậm chí nàng chỗ yêu người còn muốn cưới môn đăng hộ đối thế gia đích nữ, cái này khiến Thời Tuyết Tiên triệt để tan vỡ. Sau đó Thời Tuyết Tiên không biết giao xảy ra điều gì đại giới, trùng nhập ma đạo, đồng thời còn thêm nhập ma đạo đỉnh tiêm đại phái Vạn Ma Tông. Hơn 10 năm sau Thời Tuyết Yên tu vi đại thành, tính cách cũng biến thành điên cuồng bất thường, trực tiếp ra tay tàn sát kia chính đạo tông môn. Vì hắn tu luyện bí thuật có thể dùng dung nhan bất lão, đồng thời ra tay hung tàn ngoan lệ, cho nên người giang hồ tiễn tên hiệu huyết thủ tiên cô. Đương nhiên theo Trần Uyên, nữ nhân này chính là tinh khiết yêu đương não một cái. Thời Tuyết Yên đi ngang qua Bắc Hải tập trung ương, một cách tự nhiên nhìn thấy Sở Hồng Thường. Sở Hồng Thường trong mắt hận ý nhường nàng hơi kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy một cái tiểu cô nương, không nên sâu như vậy nặng hận ý. Thời Tuyết Yên tùy tiện chụp tới một cái giang hồ người, hỏi: "Tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra?" Người giang hồ kia thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, run rẩy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong sau đó, Thời Tuyết Tiên ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Nàng đi đến Sở Hồng Thường trước người, hỏi: "Cựu nhân của ngươi bây giờ đều đã chết, ngươi vì sao còn lòng tràn đầy hận ý?" "Ta hận ta chính mình không có lực lượng, không thể tự tay báo diệt tộc mối hận." Sở Hồng Thường ngẩng đầu, ghi nhớ Trần Uyên lời nói, đem trong lòng mình hận ý đem hết khả năng hiện ra ở Thời Tuyết Tiên trước người. "Trúc gia còn có một cái người không chết, hắn là Ung Châu đỉnh tiêm đại tông môn Hoàng Cực Tông đệ tử, ta không giết được hắn, cũng không có người có thể giúp ta giết hắn, ta chỉ hận chính mình bất lực. Cùng ngươi kết thân kia Nam Sơn Thành Vương gia đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi hận bọn hắn sao?" Sở Hồng Thường đỏ hừng mắt, oán hận gật đầu: "Hận. Hận không thể ăn thịt hắn, uống hắn huyết. Nếu là ta có sức mạnh, cũng giống vậy muốn đem Vương gia đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù Vương gia làm cũng rất quá đáng, chẳng qua Sở Hồng Thường đối bọn họ vẫn đúng là không có quá nhiều hận ý thói đời nóng lạnh, Vương gia thực lực không bằng Trúc gia, tự nhiên không muốn vì một nữ nhân đi đắc tội Trúc gia. Vương gia làm ra quyết định, mới là loại tiểu gia tộc này đạo sinh tồn." Nhưng ân công nhường nàng nói như vậy, nàng cũng không có hỏi vì sao, chỉ là dựa theo ân công nói làm. Đương nhiên nàng chỉ là hiện tại nghĩ như vậy, nguyên kịch bản trong cuối cùng Vương gia chết cũng là vô cùng thảm. Thời Tuyết Yên thỏa mãn gật đầu một cái. Nàng là một cái cố chấp người điên cuồng, thứ ba quan chính là như vậy, từ trước đến giờ đều không giảng đạo lý, chỉ luận yêu ghét. Sở Hồng Thường hiện tại tam quan nàng rất hài lòng, cảm giác cùng chính mình vô cùng phù hợp. Còn có chính là Sở Hồng Thường triển lộ ra cố kia hận ý cũng làm cho Thời Tuyết Yên cảm giác đó là một khả tạo chi tài. Nàng lúc tuổi còn trẻ chính là ôm trong lòng một cố cực hạn hận ý gia nhập Vạn Ma Tông, chính là dựa vào cố này hận ý, nàng mới có thể trổ hết tài năng, biến thành bây giờ huyết thủ tiên cô. Mặc dù theo Trần Uyên, cái đồ chơi này không có gì dùng, trừ ra đem chính mình nện cố tình lý biến thái, đối với tu vi dường như không có gì tăng thêm hiệu quả. Nhưng Thời Tuyết Tiên lại chấp cho rằng chỉ có lòng mang cực hạn hận ý, mới có cực hạn động lực đi tu hành, có thể cực hạn nghiền ép tự thân tiềm lực. Cộng thêm Thời Tuyết Tiên có bí pháp tại thần, một chút có thể nhìn ra Sở Hồng Thường thân mình thiên phú rất không tồi. Những điều kiện này chung vào một chỗ, đủ để cho Thời Tuyết Tiên lựa chọn mang nàng đi. Ta là Vạn Ma Tông Thời Tuyết Tiên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, cùng ta về Vạn Ma Tông. Sở Hồng Thường ngẩng đầu, nhìn Thời Tuyết Tiên, ngài có thể giúp ta giết Hoàng Cực Tông trúc thừa tông, diệt đi Vương gia sao? Thời Tuyết Tiên khép cười một tiếng, khinh thường nói, Hoàng Cực Tông một cái tuổi trẻ đệ tử mà thôi, ta cho dù giết hắn, đám kia lão bất tử cũng không dám đánh dám. Về phần kia cái gì Vương gia, theo chó bình thường tồn tại, phất tay tức diệt mà thôi. Lời nói xoay chuyển, Thời Tuyết Tiên nói, chẳng qua đây đều là cựu nhân của ngươi, ta sẽ không giúp ngươi báo thù. Nhớ kỹ bọn hắn, nhớ kỹ ngươi đối với sự thù hận của bọn họ, có này hận ý tại, ngươi mới có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa. Và ngươi chừng nào thì tu thành chính quả, từ Vạn Ma Tông vô số ma tử ma nữ trong chỗ hết tài năng, ngươi mới có tư cách đi báo thù, đi phóng thích trong lòng ngươi hận ý. Nguyên kịch bản trong Thời Tuyết Tiên cố ý giữ lại chút ra, chính là muốn nhường này hận ý lưu tại Sở Hồng Thường đáy lòng. Hiện tại Trần Liên diệt chút ra, chẳng qua hắn lại để cho Sở Hồng Thường đem chút thừa tông cùng Vương gia lấy ra làm miệm ngắm, hư cấu một mối thù lớn ra đây, cũng cho Thời Tuyết Tiên bộ kia ngụy biện phát huy không gian. Kể từ đó, cùng nguyên kịch bản bên trong triển khai liền không kém lắm. Sở Hồng Thường quả quyết quỳ xuống đất, hướng về phía Thời Tuyết Tiên dập đầu ba cái. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thời Tuyết Tiên thỏa mãn gật đầu một cái, kéo Sở Hồng Thường rời đi. Nàng tính cách cố chấp điên cuồng, thậm chí điên cuồng đến Vạn Ma Tông trong rất nhiều người đều nhịn không nổi nàng, cho nên nàng một mực cũng không có đệ tử. Không ngờ rằng đi Bắc Hải tản giải sầu, quay về lại vừa vặn gặp được mầm mống tốt. Sở Hồng Thường đi theo sau Thời Tuyết Tiên, nhưng lại không ngừng quay đầu nhìn về phía Bắc Hải tập phương hướng. Thời Tuyết Tiên còn tưởng rằng nàng như cũng không bỏ xuống được cừu hận trong lòng. Thực chất Sở Hồng Thường là đang xem Trần Uyên. Nàng hiểu rõ Trần Uyên không đi, luôn luôn đang âm thầm quan sát lấy nàng. Mình bây giờ thực lực yếu ớt, đi theo ân công chỉ có thể là cái vương hữu, không giúp đỡ được cái gì. Nhưng tương lai, chính mình nhất định năng lực trong Vạn Ma Tông trổ hết tài năng, báo đáp ân công. Chương 42, nhà ta chương 42, nhà ta Sở Hồng Thường thành công bái Thời Tuyết Tiên vi sư, cốt truyện tại Trần Uyên không chế hạ lại trở về nguyên điểm. Duy nhất có biến hóa, có thể chính là Nam Sơn thành vương gia. Lần này Trần Uyên đem Vương gia kéo đi ra làm miệng ngắm, kém chút đem Vương gia dọa cho chết. Thời Tuyết Tiên cùng Sở Hồng Thường đối thoại có chút người giang hồ nghe được, đồng thời còn truyền ra ngoài. Đồng thời cũng có người nhận ra Thời Tuyết Tiên thân phận, Vương gia lập tức luống cuống. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Hồng Thường không chết, Trúc gia lại trước bị diệt. Với lại Sở Hồng Thường còn bái Thời Tuyết Tiên vi sư, gia nhập Vạn Ma Tông. Nàng đối với Vương gia như thế tiểu hận, tương lai tu vi có thành tựu thời điểm, há không chính là hắn Vương gia là ngày diệt môn. Cho nên Vương gia đang kinh hoàng mấy tháng sau, quyết định thoát khỏi Bắc Hải tập, thậm chí đổi tên đổi họ, ngay cả tổ tông cũng không cần. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bắc Hải tập chuyện bên này có một kết thúc, Trần Uyên lại không rời khỏi. Hắn chuẩn bị tu hành nội cảnh quan thần pháp trước đem huyết sát lực lượng không bị khống chế tai họa ngầm giải quyết lại nói. Phong Ma đại hội còn có thời gian một tháng mới bắt đầu, Trần Uyên bên này có nhiều thời gian chuẩn bị. Nội cảnh quan thần pháp vô cùng kỳ lạ, không tính là nội công, cũng không tính là võ kỹ, nghiêm chỉnh mà nói nên tính là một loại khai phát tự thân tiềm lực bí thuật. Tạo hóa đạo môn lý niệm hoạch tâm chính là khống chế tự thân tạo hóa, lại lấy tự thân khống chế thiên địa tạo hóa. Ngoại giới là đại thiên địa, nhân thể thì là tiểu thiên địa. Nhân thể huyền ảo vô cùng, thượng đan điền lên đỉnh đầu, xưng là thăng dương phủ, côn luân đỉnh, linh đài huyền quan chỗ, chính là thiên địa linh căn, ý thức chi hải. Trong đan điền là thiên trung chỗ, là tự nhận tương hạ 12 tầng lầu đến hoàng đỉnh, lục phủ ngũ tạng mỗi người quản lý chức vụ của mình, là thân người chi cơ. Dưới đan điền tại dưới rốn, xưng là khí hải, dấu mệnh chi chỗ, tâm thần thủy hỏa, long hổ giao hối, chủ trưởng âm dương hòa hợp, là sinh tử huyền quan chỗ. Tạo hóa đạo môn cho rằng phần lớn người sở dĩ không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chỉ là bởi vì ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không có chân chính khống chế thân thể chính mình huyền bí. Cho nên muốn tu hành nội cảnh quan thần pháp đem thân thể của mình xem như thần giống nhau đi tu hành, triệt để khống chế thể nội tiểu thiên địa. Lại đi kèm với thiên tử vọng khí thuật trường thiên địa chi tạo hóa, liền có thể đánh vỡ sinh tử huyền quan, kiến thần không hỏng, trường sinh bất tử. Trần Uyên cẩn thận nghiên cứu đọc qua nội cảnh quan thần pháp về sau, đối với nửa bộ phận trước ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng cuối cùng cái đó trường sinh bất tử có chút khoa trương. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết những kia cường đại thần ma cường giả cũng làm không được trường sinh bất tử. Này trên giang hồ bao nhiêu tuấn kiệt thiên kiêu, cuối cùng còn không phải hóa thành một nắm cát vàng. Cái gọi là trường sinh bất tử, chẳng qua tạo hóa đạo môn mong muốn đạt tới mục tiêu mà thôi, nhưng cuối cùng dù là đạo thống diệt tuyệt, cũng không có người có thể làm được điểm này. Mà bắt đầu chính thức tu hành này nội cảnh quan thần pháp về sau, Trần Uyên cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tạo hóa đạo môn đạo thống cuối cùng sẽ diệt tuyệt. Bởi vì này đồ chơi tu hành cánh cửa quá cao. Bước đầu tiên nội thị thượng trung hạ đan điền, liền cần cực cao lực lĩnh ngộ. Sau đó nội cảnh quan thần, từng bước một khống chế nhục thân huyền ảo, cái này càng là cần tu hành giả tinh thần chưa từng có cường đại. Nếu không một bước đi nhầm, liền dễ kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cũng may mắn Trần Uyên cô thân thể này thiên tư ngộ tính kinh người, lúc này mới có thể tu hành này nội cảnh quan thần pháp. Sở ra tổ tiên chính là tạo hóa đạo môn đệ tử, nhưng đoán chừng cũng là không thể tu luyện này nội cảnh quan thần pháp, nếu không sở ra cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nhất bộ công pháp khởi điểm cao như thế kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt, vì rất dễ dàng không có cách nào chuyển thừa xuống. Trung nguyên giang hồ bất luận là tông môn hay là thế gia, hắn công pháp trải qua đời đời truyền nhận nghiên cứu, đều là do giảm đến phồn, hạn tối thấp, hạn mức cao nhất cao. Dạng này công pháp mới thích hợp đỉnh tiêm thế lực lớn là công pháp truyền thừa đến dùng. Bằng không cường đại tới đâu công pháp bí thuật, một cái tông môn hàng ngàn hàng vạn người chỉ có một hai người năng lực tu hành, cũng rất dễ dàng xuất hiện tuyệt tự tình huống. Tạo hóa đạo môn công pháp chính là như thế, khởi điểm quá cao. Nếu là ở trung nguyên nơi, còn có thể dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số tìm kiếm tiên phú tốt đệ tử. Nhưng ở hải ngoại nơi dân số vốn là thưa thớt, hơn nữa còn bị từng cái hải đảo khoảng cách hai, tìm kiếm đệ tử thì càng phí sức, cho nên tạo hóa đạo môn đạo thống cũng dần dần diệt tuyệt, phía sau duệ đệ tử cũng lựa chọn về đến trung nguyên. Chẳng qua nội cảnh quan thần pháp mặc dù cánh cửa cao, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ thần dị. Trần Nguyên chỉ tu hành một ngày, sơ bộ nhập môn, liền cảm giác chính mình đối với thân thể lực khống chế tăng nhiều. Bất luận là ngũ giác hay là lực bộc phát đều tăng lên rất nhiều. Với lại lần nữa dẫn động sát ý, huyết sát nhập thể về sau, chính mình cũng có thể từ từ khống chế tia sôi trào khí huyết đi chấn áp huyết sát, mà không phải bị huyết sát chỗ lôi cuốn điên cuồng thiêu đốt khí huyết. Trước đó Trần Nguyên nhiều nhất chỉ có thể gìn giữ huyết sát nhập thể 5 hơi thời gian, hiện tại thì là không sai biệt lắm 30 hơi. Đây vẫn chỉ là tuyệt đối an toàn thời gian, nếu là chân chính kịch đấu liều mạng, 100 hơi trong vòng huyết sát cũng sẽ không mất khống chế, sau đều có thể bị chấn áp. Chẳng qua vượt qua 30 hơi, kinh mạch của mình liền biết vì không chịu nổi cuồng bạo huyết sát mà xuất hiện một ít tổn thương. Mà nương theo lấy nội cảnh quan thần pháp từng bước tinh thâm, sớm muộn gì Trần Uyên có thể triệt để khống chế thất sát bia mang tới huyết sát lực lượng. Từ trúc gia vơ vét tới viên kia hoàng cực ngưng khí đan Trần Uyên cũng đem hắn nuốt luyện hóa. Tiểu này đỉnh tiêm đại tông môn xuất phẩm đan dược dường như không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, dược lực bước vào thể nội nhuận bật ý mắng, tơ lụa lớn mạnh tăng cường lấy nội lực. Mấy chu thiên sau khi tu hành, Trần Uyên nội lực chân khí trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp tại đan dược phụ trợ dưới, bước vào chú khí cảnh trung kỳ. Này nội cảnh quan thần pháp quả thật không hổ là thiên cấp tồn tại. Trần Uyên thở dài ra một hơi, cảm khái một tiếng. Hắn lần này năng lực bước vào chú khí cảnh trung kỳ, mặc dù dựa vào là đan dược, nhưng trên thực tế phát huy tác dụng lớn nhất chính là nội cảnh quan thần pháp. Hoàng cực ngưng khí đan đối với bản huyết cảnh võ giả mà nói hiệu quả rất tốt, nhưng đối với chú khí cảnh võ giả mà nói chỉ là thường ngày phụ trợ tu hành sử dụng, cũng không thể một khỏa đan dược liền để thăng một cái tiểu cảnh giới. Trần Uyên sở dĩ đột phá, là bởi vì nội cảnh quan thần pháp nhường hắn sơ bộ khống chế nhục thân huyền ảo. Bất luận là kinh mạch hay là khiếu huyệt, hắn vận chuyển quy luật Trần Uyên đều đã hiểu rõ như lòng bàn tay, tương đương với đem tự thân tiềm lực lại lần nữa khai phát một lần, có thể thân thể lực lượng thượng ngược lại có chút trống rỗng. Như thế một khỏa đan dược vào trong bụng, điền vào lực lượng này trống rỗng, mới có thể thuận lý thành chương bước vào chú khí cảnh trung kỳ. Môn bí pháp này mặc dù không thể trực tiếp tăng cường lực lượng, cũng không có lực sát thương gì, nhưng chỉ cần đem nó nhập môn, khống chế nhục thân huyền ảo, bất luận là tu hành tốc độ hay là đối với cái khác võ kỹ khống chế, đều có thể tăng vọt một mảng lớn. Tu vi vững chắc về sau, Trần Uyên lúc này mới lên đường hướng chạy tới Phong Ma Cốc, là Phong Ma đại hội làm chuẩn bị. Nội cảnh quan thần pháp tu hành không phải năng lực một lần là xong, hiện tại Trần Uyên sơ bộ nhập môn liền đã được rồi. Còn lại liền cần mỗi ngày quan nội cảnh, khai phát nhân thể huyền ảo, dần dần trong khống chế cảnh chi thần, và đại thành sau đó, liền không có huyết sát mất khống chế loại tình huống này xuất hiện. Ngay tại Trần Uyên rời khỏi Bắc Hải tập 3 ngày sau, năm tên thân xuyên kim sắc cầm bảo, đầu đội kim vũ mũ phượng người giang hồ cưỡi lấy hỏa hồng sắc thần tuấn bảo mã xuất hiện tại Bắc Hải tập trung. Năm người này trên người quý khí bức người, kia thần tuấn bảo mã xem xét chính là khó gặp dị chủng thần câu, trong tay vỏ kiếm vỏ đao cũng đều lộng lẫy vô cùng, hiển nhiên là đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân. Trúc sư đệ, nghe nói ngươi liền sinh ra ở này Bắc Hải tập. Trong năm người, một tên hơn 30 tuổi, giữ lại hai phiết tinh xảo rĩa mép võ giả mở miệng hỏi. Chính là, khoảng cách Bắc Hải tập không xa có tọa cô sơn thành, chính là ta Trúc gia chỗ. Bắc Hải tập này địa phương nhỏ không có gì vật mới mẻ, chính là có chút tôm cá hàng hải sản còn tính là mới lạ. Chư vị sư minh tàu xe mệt mỏi, không bằng đi ta Trúc gia nghỉ ngơi một chút, nếm thử bản địa đặc sắc lại đi làm sao. Một tên 24-25 tuổi trẻ tuổi võ giả mở miệng cười mời. Hắn dung mạo cùng Trúc Thừa An có 3 phần tương tự, nhưng càng thêm trẻ tuổi anh tuấn, chính là kêu bái nhập Ung Châu đại phái Hoàng Cực Tông Trúc gia lão ngũ Trúc Thừa Tông. Trúc sư đệ lâu không trở về nhà, nào có đi ngang qua gia môn mà không vào đạo lý. Sư minh cười nói, rời mộ Dung lão tổ thọ thần sinh nhật còn có gần 2 tháng đâu, chúng ta đi Trúc sư đệ nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chư vị cảm thấy thế nào? Ở đây cái khác mấy tên Hoàng Cực Tông đệ tử cũng đều không có từ chối, nhộn nhịp mở miệng tán thành. Bọn hắn đều là Hoàng Cực Tông dòng chính truyền nhân, chẳng qua Trúc Thừa Tông sư phụ chính là Hoàng Cực Tông trong một vị thực lực cực mạnh trưởng lão, bọn hắn ngược lại cũng vui lòng cho Trúc Thừa Tông mặt mũi này. Kết quả là tại Trúc Thừa Tông dẫn đầu xuống, mọi người vòng qua Bắc Hải tập thẳng đến Ô Sơn thành mà đi. Đi ngang qua Bắc Hải tập trung ương con đường lúc, Trúc Thừa Tông còn chứng kiến trên đất một vũng máu. Trúc gia đầu người đặt ở chỗ đó vài ngày đều bốc mùi, 2 ngày trước vừa bị người cho thanh lý đi. Trúc Thừa Tông nếu là sớm đến 2 ngày, còn có thể cho người trong nhà thu cái toàn thây. Lúc này hắn còn tưởng rằng đó là có người giang hồ trên đường tranh đấu bị thương lưu lại vết máu đâu, cho nên mảy may cũng không có ở ý một đường trở về Cô Sơn thành, Trúc Thừa Tông lại cảm giác có chút kỳ lạ. Lui tới Cô Sơn thành người nhìn thấy Trúc Thừa Tông sắc mặt đều là khẽ biến, ánh mắt cũng là cực kỳ quái dị. Cô Sơn thành đều biết hắn bái nhập Hoàng Cực Tông, Trúc gia thân mình cũng đã độc bá Cô Sơn thành. Cho nên phàm là nhìn thấy hắn quay về, Cô Sơn người bên trong thành cái nào đều là đuổi tới lấy lòng lĩnh vợ, chào hỏi hành lễ. Nhưng lần này mình quay về, lại không một người cùng chính mình chào hỏi hành lễ, thậm chí còn có chút tránh không kịp cảm giác. Không biết vì sao, Trúc Thừa Tông trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Chờ trở lại Trúc gia trang viên, Trúc Thừa Tông sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Nguyên bản tráng lệ Trúc gia trang viên lúc này đã rách nát không chịu nổi, chung quanh trải rộng vết máu, ngay cả kia nạm vàng tấm biển đều bị người phá hủy tiếp theo. Trong trang viên còn mơ hồ truyền đến một cỗ mục nát thi sú, mơ hồ năng lực nhìn thấy không ít thi thể nằm ở trong đó. Trần Uyên cũng không có cướp sạch trúc gia quá nhiều đồ vật, nhưng trúc gia hủy diệt về sau, những kia cùng trúc gia có thù, còn có gan lớn thì là bước vào trúc gia trang bên trong vườn cướp sạch một phen, đem tất cả thứ đáng giá đều rời trống, sau đó trực tiếp rời khỏi cô sơn thành. Dù sao giật đồ người nhiều như vậy, cho dù trúc thừa tông quay về cũng tìm không thấy bọn hắn. Hoàng Cực Tông sư huynh nhìn thoáng qua trúc gia trang viên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn tới này cô sơn thành đoạn thời gian trước phát sinh qua một hồi thảm án diệt môn a, hẳn là cả nhà chết hết, không còn một ngống, ngay cả nhà xác người đều không có, là nhà ai thê thảm như vậy. Trúc thừa tông hai mắt vô thần nhìn qua bừa bộn không chịu nổi trúc gia trang viên, nhà ta. Sư minh. Chương 43, lại chạm thiết y đi chương 43, lại chạm thiết y đi trúc thừa tông mỗi lần từ Hoàng Cực Tông trở về, đều như là áo gấm về làng đồng dạng. Lần này cũng vẫn như cũng là nở mày nở mặt trở về, nhưng nhà lại không. Trúc gia trang bên trong vườn, phụ thân cùng đại ca thi thể đã bắt đầu lưu thối, với lại đầu lâu cũng không tìm tới. Đoán chừng là bị người tùy ý làm rác thải bình thường, ném xuống biển. Một tên đã từng trúc gia môn khách quỳ gối trúc thừa tông trước người, né tránh đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Tên này môn khách vốn là cô sơn thành trong võ giả, trúc gia bị đánh tan vỡ lúc ăn trốn, hai ngày này cảm giác danh tiếng quá khứ liền quay về. Lại không nghĩ rằng trúc thừa tông cũng quay về rồi, trực tiếp liền đem hắn chụp tới. Sau khi nghe xong sau đó, trúc thừa tông nết miệng, nhưng lại không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn cùng trúc gia người không giống nhau, bái nhập Hoàng Cực Tông tiểu này đỉnh tiêm đại tông môn sau hắn cũng coi là thấy qua việc đời. Vì một cái cầu hôn một nữ nhân, đối phương không cho phép liền đem hắn diệt môn, kết quả vẫn còn không có chạm thảo trừ căn, dẫn đến nhà mình bị diệt. Đây coi là cái gì? Coi như là chê cười. Với lại thi thể kia mặc dù nát, chẳng qua một chút có thể nhìn ra, đại ca cùng tam ca là tự giết lẫn nhau mà chết. Tất cả trúc gia hủy diệt, đều cùng chuyện Tiếu Lâm đồng dạng. Trúc Thừa Tông hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi có thể thấy được qua, kia diệt ta trúc gia hung thủ bộ dáng? Trúc gia môn kia khách run rẩy nói, coi như là gặp qua, chẳng qua lần kia là tại trong đêm, với lại đối phương mang theo mũ rộng đành, có chút không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhận ra nửa gương mặt. Miêu tả một chút, tìm họa sĩ vẽ ra tới. Trúc Thừa Tông tìm đến họa sĩ, nhường môn kia khách bắt đầu miêu tả, đồng thời không dừng lại sửa chữa. Sửa đổi mười mấy lần về sau, trên bức họa dáng vẻ cuối cùng cùng Trần Uyên có 8 phần tương tự, chẳng qua cũng chỉ có mũ rộng đành ở dưới một nửa khuôn mặt. Môn khách liên tục gật đầu, chính là cái này bộ dáng. Trúc Thừa Tông gật đầu, đột nhiên một chỉ điểm tại môn kia khách đỉnh đầu. Chân khí xuyên qua, trong nháy mắt nhất đạo huyết động hiện hiện, đỏ trắng tương dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Bên cạnh cái khác mấy tên Hoàng Cực Tông đệ tử cũng không có cảm giác Trúc Thừa Tông làm có cái gì không đúng kỉnh. Người này trước đó là trúc gia môn khách, kết quả trúc gia nguy nan thời điểm bọn hắn lại hoảng hốt mà chạy, điển hình phản chủ người. Không nghe lời cậu, muốn có ích lợi gì? Sư Minh thở dài một cái, trúc sư đệ, bớt đau buồn đi, bằng không Mộ Dung thị bên này chúng ta đi trước, ngươi lưu tại cô sơn thành bên này xử lý gia tộc hậu sự đi. Trúc Thừa Tông lắc đầu, trầm giọng nói, sư Minh, cho ta thời gian một ngày, đem người trong gia tộc an táng sau chúng ta liền lên đường tiến về Mộ Dung thị. Sư môn nhiệm vụ còn tại, ta có thể nào vì việc tư mà vắng mặt? Sư Minh gật đầu một cái, tán dương liếc nhìn Trúc Thừa Tông một cái. Gia tộc bị diệt, loại chuyện này phóng trên thân người khác khẳng định là cực kỳ bi thương, cộng thêm tâm tình tan nỡ. Mà Trúc Thừa Tông lại là tâm tình nội liễm, thì nộ không lộ, tâm tính rất thanh tịnh. Lần này đi cho Long Thành Mộ Dung thị lao tổ trúc thọ chính là tông môn nhiệm vụ, phái ra đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất, đó là muốn tại đông đảo người giang hồ trước mặt lộ mặt. Trúc Thừa Tông lựa chọn đơn giản xử lý tang sự, không từ bỏ cái này cơ hội lộ mặt, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Hít sâu một hơi, Trúc Thừa Tông gắt gao nhìn chằm chằm chân dung bên trong Trần Uyên, hình như muốn đem hắn khắc vào trong đầu đồng dạng. Sau 10 ngày, Trần Uyên một đường dục ngựa xuôi nam, đi vào Ninh Châu cùng U Châu giao giới Vọng Bắc trấn. Toàn này trấn nhỏ là trung nguyên tiến về U Châu con đường phải đi, lui tới thương hành không ít, rất là phồn hoa. Dưới mắt rời Phong Ma đại hội còn có thời gian nửa tháng, Phong Ma cốc chưa mở ra, cho nên Trần Uyên liền lựa chọn ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Với lại Trần Uyên cũng chú ý tới, lúc này Vọng Bắc trấn người giang hồ nhiều lạ thường, đa số là U Châu, Ninh Châu hai chỗ này võ giả, có chút hay là một cái môn phái nhỏ hay là tiểu gia tộc thành đoàn tới. Này rõ ràng chính là tới tham gia Phong Ma đại hội người, trước giờ ngay trước mắt Bắc trấn nơi này chờ lấy. Vọng Bắc trấn náo nhiệt đến cực điểm. Trần Uyên tại ngay cả đi hai nhà quán rượu vậy mà đều bạ mãn, lại lượn quanh hai vòng lúc này mới tìm thấy một nhà có phòng chống cửa hàng. Sau khi ngồi xuống, Trần Uyên trực tiếp đem rượu lầu chuyên môn đều điểm rồi một lần. Trong khoảng thời gian này hắn đều trên đường phi nhanh, ở giữa cũng không có dịch trạm năng lực nghỉ ngơi, bình thường đều là cầm lương khô đối cứng. Hiện tại cuối cùng năng lực ăn được một ngụm nóng hổi cơm dài thèm một chút. Khách quan, ngài cũng nhìn thấy, trong tiểu lâu người thực sự quá nhiều, mang thức ăn lên có thể biết chậm một chút, còn xin ngài châm trước. Tiểu nhị tội nghiệp tới giải thích. Không sao cả, tới trước một bình nước trà. Trần Uyên một bên uống trà, một bên chờ lấy mang thức ăn lên, đồng thời tiện thể nghe một chút giang hồ bát quái. Trong đó không ít người thảo luận, đều là lần này Phong Ma đại hội một chuyện, chẳng qua cũng không có cái gì vật mới mẻ. Phong Ma đại hội 10 năm tổ chức một lần, lúc bình thường Phong Ma cốc là không mở ra cho người ngoài, Phong Ma tam tộc cũng từ trước đến giờ đều không đối ngoại giao lưu. Cho nên tại Phong Ma cốc mở ra trước đó cũng không nghe được nội tình gì thông tin. Đúng lúc này, quán rượu cửa đi tới một tên phong trần mệt mỏi, thân hình cao lớn võ giả. Phía sau hắn còn đeo một cây trường thương, đầu thương dùng vải bố che lên. Tiểu nhị thấy thế liền đội vàng đi tới, cười làm lành nói, vị khách quan kia, quán rượu không có chỗ, phiền phức ngài đi những nhà khác xem một chút đi. Gần đây Vọng Bắc trấn tới người giang hồ quá nhiều, hoặc chính là tán tu cao thủ, hoặc chính là thế gia tông môn xuất thân có bối cảnh, cái nào bọn hắn đều đắc tội không nổi, nói chuyện cũng đều cẩn thận. Nếu không một câu chưa nói đúng, mất mạng đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Người kia thật cũng không tức giận, chỉ là cười khổ nói, ta nói tiểu ca, ta này vài ngày đều không có đứng đắn ăn xong, thực sự không được ngươi đem thái lên cho ta đến, ta ngồi xổm trên mặt đất ăn được không? Tiểu nhị đương nhiên không thể đáp ứng, hắn bỏ đầu bứt tai hồi lâu, nói, như vậy đi, ta đi cấp ngài hỏi một chút, có hay không có vị kia vui lòng ghé bàn. Được được được, phiền phức tiểu ca ngươi. Tiểu nhị tại trong tiểu lâu nhìn xem một vòng, chỉ có Trần Uyên là lẻ loi một mình. Hắn đi tới thận trọng hỏi, khách nhân ngài có thể hay không được rồi thuận tiện, vị kia vừa tới khách nhân mong muốn hợp cái bàn. Trần Uyên gật đầu một cái. Ra ngoài, cùng người phương tiện cũng là cùng phe mình liền. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì đối phương tính tình không sai, nghe được không vị trí, cũng không có miễn cưỡng tiểu nhị, còn chủ động muốn đi ngồi xổm trên mặt đất ăn. Không như có chút người giang hồ, bản sự không nhiều lắm, tính tình lại không nhỏ. Vừa nghe đến không có vị trí liền đối với tiểu nhị hùng hùng hổ hổ, còn muốn quán rượu lão bản ra mặt, cầu ra ra cáo nại nại mới có thể mời đi. Này trước đó Trần Uyên đã nhìn thấy vài nhóm người như vậy. Tiểu nhị quá khứ nói chuyện, đối phương lập tức lại hỉ. Hắn đi tới hướng về phía Trần Uyên vừa chắc tay, đa tạ huynh đài khẳng tạo thuận lợi, bữa cơm này ta mời. Nói xong, hắn đem trường thương trong tay của mình ngừng trên mặt đất, tựa ở bên tường. Trần Uyên trong mắt hơi híp. Thanh trường thương kia ngừng trên mặt đất, lại phát ra chấn động thanh âm, có thể nghĩ nó nặng lượng có bao nhiêu. Vừa rồi ở cách xa, Trần Uyên lúc này mới cẩn thận quan sát một chút đối phương. Tên võ giả này nhìn xem bộ dáng so Trần Uyên lớn hơn một chút, khoảng 25-26 tuổi, tướng mạo khờ đầu khờ não, làn da thô ráp đỏ lên, không còn nghi ngờ gì nữa lâu dài bên ngoài 43. Trần Uyên có thể cảm giác được khí tức của hắn bình ổn thâm hậu, hắn thực lực yếu nhất cũng là chú khí cảnh. Với lại Trần Uyên còn có thể ở trên người hắn mơ hồ phát giác được một cô lưỡi mát ý sát phạt. Dung hợp thất sát bia về sau, Trần Uyên đối với sát ý thế nhưng vô cùng mẫn cảm. Đối với mới có khả năng là trong quân xuất thân, cho dù không phải đại thổ quân đội người, hắn trong tay dính vào nhân mạng cũng tuyệt đối không ít. Huynh đài vật dụng khách khí đều là giang hồ nhi nữ, cùng người phương tiện cũng là chính mình thuận tiện. Đối phương lắc đầu, nói, nghĩa phụ nói, gặp được đối với xin chào người, ngươi phải gấp đôi đối với người ta tốt. Gặp được muốn hại ngươi người, ngươi cũng muốn gấp bội ra tay, không thể lưu tình. Bữa cơm này nhất định phải ta mời, nếu không ta này trong lòng có thể băn khoăn. Nói xong, đối phương với vào trong ngực muốn bỏ tiền. Chẳng qua lấy ra, đối phương biểu tình lập tức lúng túng. Không xong, ta này bạc hình như cưỡi ngựa lúc điên rơi mất. Trần Uyên năng lực nhìn ra, đối phương không phải nghĩ ăn trực, là thực sự lúng túng. Không sao cả, bữa này ta mời, và huynh đài có tiền liền rồi, lần sau gấp bội mời về chính là. Hắc hắc, vậy ta đều từ chối thì bất kính. Đối phương ngượng ngùng cười cười, vừa muốn tự giới thiệu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi kình phong gào thét, nhất đạo màu xám hư ảnh hướng về bọn hắn đập tới. Người võ giả kia nguyên bản cờ đầu khờ não, lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hung lệ chi sắc. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Đám này vương bắt độc tử còn không kết thúc. Hắn quạt hương bồ loại vung tay lên, đột nhiên đem một cái đánh tới hướng bọn hắn cái bàn màu xám ổ quay đập vào trên mặt đất. Trần Uyên tập trung nhìn vào, đây không phải Thiết Y Liễu môn Thiết Mũ rộng bằng nhà. Quán rượu ngoại, bốn tên chú khí cảnh Thiết Y Liễu môn võ giả khí thế hung hăng xông tới. Giết ta Thiết Y Liễu môn người còn muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Bốn người kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn người võ giả kia, chẳng qua sau đó nhưng lại đưa mắt nhìn sang Trần Uyên, trong mắt lập tức bạo phát ra một vòng sát ý là ngươi. Chính là ngươi đang hoàng long dịch giết ta Thiết Y Liễu môn tám tên đệ tử. Trần Uyên đối với bọn hắn năng lực nhận ra mình mảy may đều không kỳ quái. Hoàng long dịch trận chiến kia, chính mình mặc dù đem Thiết Y Liễu môn người đều xử lý, chẳng qua trận chiến kia nhìn thấy không ít người. Chưa chừng đều có người lắm mồm, mong muốn đi Thiết Y Liễu môn lĩnh thưởng, đem dung mạo của mình đặc thù nói cho Thiết Y Liễu môn. Kia khờ đầu khờ não võ giả cao mày nói, "Uy uy uy, ta đều giết chết các ngươi năm người, lúc nào tại Hoàng Long dịch giết các ngươi tám người? Là ta giết người ta nhận, không phải ta giết, nhưng chớ đem bô địa chụp trên đầu ta." Bọn hắn nói rất đúng ta. Trần Uyên cầm lấy thanh long huyết ẩm, thản nhiên nói, "Ra ngoài đánh, đừng chậm trễ người ta lão bản làm ăn." Kia khờ đầu khờ não võ giả lập tức vui vẻ, "Huynh đài, chúng ta thật có duyên phận a, cùng ở tại một bàn ăn cơm, còn đồng thời giết qua những thứ này cục sát." Hắn cầm lên chính mình trôi này trường thương, còn quay đầu hướng về phía tiểu nhị hô một tiếng, "Chúng ta ra ngoài đem mấy cái này Thiết Vương bắt giết chết, các ngươi như thường lệ mang thức ăn lên a." Nhìn thấy đối phương mảy may đều không đem chính mình để ở trong mắt, kia bốn tên Thiết Y Liễu môn đệ tử lập tức tức nổ phổi. "Muốn chết." Bốn người thân hình khẽ động, trực tiếp liền muốn xông vào trong tử lâu. Nhưng Trần Uyên cùng kia khờ đầu khờ não võ giả tốc độ lại càng nhanh. Hắn kéo một cái trường thương trong tay, trong nháy mắt ố quang ra khỏi vỏ, tựa như một cái hắc long lao thẳng tới mà đến. Trần Uyên nhanh hơn hắn, thanh long huyết ẩm ra khỏi vỏ. Đao minh thanh âm mới vừa vặn vang vọng tại quán rượu mọi người bên hai, kia lộc lấy đao quang tựa như cùng kinh hồng tấm lụa, đi tới Thiết Ý Liễu môn bốn người trước người. Chương 44, La thập tam lang chương 44, La thập tam lang cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Trong tiểu lâu ăn cơm người giang hồ cũng đều kinh ngạc. Một thương kia trong khí thế một đi không trở lại, còn có Trần Uyên một đao này kinh hồng lộc lấy, đặt ở chú khí cảnh võ giả trong đều là ít có tồn tại. Bốn tên Thiết Ý Liễu môn võ giả cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Đi đầu một người nhanh chóng lấy xuống chính mình thiết mũ rộng vành đưa ngang trước người, ngăn kháng Trần Uyên một đao kia. Bước vào chú khí cảnh trung kỳ về sau, Trần Uyên nội lực tăng vọt, một đao kia chi uy trong nháy mắt liền đem tên kia Thiết Y Liễu môn võ giả gắng gượng chém bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp đem trong tay đối phương thiết mũ rộng bành chém thành hai đoạn. Trước đó Trần Uyên liền xem như có thanh long huyết tập tại, nhưng đối mặt này thiết mũ rộng bành cũng không cách đem nó nhất đao chặn đoạn. bây giờ đột phá một cái tiểu cảnh giới lực lượng tăng trưởng liền rõ ràng như thế, cũng là bởi vì có nội cảnh quan thần pháp tác dụng tại. Kia Thiết Y Liễu môn võ giả hai tay máu me đầm địa, run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trần Nguyên không hề dừng lại, kinh đạo nội lực mãnh liệt gầm gừ, đạp lãng chạm rơi xuống, uy thế vô lượng. Hậu phương một tên Thiết Y Liễu môn võ giả thấy thế vội vàng cầm trong tay thiết mũ rộng đánh hướng về Trần Nguyên hậu tâm rơi đập. Trần Nguyên này đạp lãng chạm lại đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về hắn chém tới. Lâm liệt đao mang tới người, kia Thiết Y Liễu môn võ giả chợt quát một tiếng, quanh thân cơ bắp phồng lên, hắc chân khí màu xám đang cuộn trào. Thiết giáp Hàn Y Liễu, thiết tác hành giang. Hắn một tay cầm thiết mũ rộng đánh công hướng Trần Nguyên, một tay kết quyền ấn, mang theo gào thét kình phong nện xuống. Thực lực của người này muốn so trước đó bị Trần Nguyên chém bay ra ngoài người kia mạnh hơn một chút, đồng dạng cũng đạt tới chú khí cảnh trung kỳ. Với lại hắn lâm trận kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ đối mặt thanh long huyết ẩm chi sắc bén không thể bị động phòng ngự, mà là lấy công đối công. Nhưng vấn đề là, hắn công chẳng qua Trần Nguyên. Thiết mũ rộng đánh bị gắng gượng xé rách liên đối lấy một cái tay của hắn đều bị gọt sạch một nửa. Nhưng hắn lại phảng phất chưa phát hiện, quyền ấn đã rời Trần Nguyên đầu không đến ba tấc, hắc chân khí màu xám đều đã tới người. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên cánh tay giống như linh xà chuyển thi, nhu kình tiết lực, trong nháy mắt đem kia cương mãnh bá đạo quyền ấn lực lượng thoải mái hóa giải. Sau đó toái ngọc kình bỗng nhiên một phát, cự mãng cắn giết, gấp cổ tay xương vỡ, kia Thiết Y Liễu môn võ giả tất cả cổ tay đều bị gắng gượng xoay nát, lộ ra sừng sững xương cốt gốc rạ. Không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm, Trần Nguyên trong tay thanh long huyết ẩm cũng đã xẹt qua cổ họng của hắn, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Trần Nguyên quay đầu đi, trước đó kia bị thương Thiết Y Liễu môn võ giả quay đầu liền đảo. Sau một khắc, Trần Nguyên thể nội kinh đảo lưu vân quyết lực lượng bộc phát, nội lực tăng vọt, thân hình bay nào mà ra, thu phong chạm rơi xuống, đao mang đầy trời, mỹ lệ trong mang theo sừng sững sát ý kia Thiết Y Liễu môn võ giả hai tay bị phế, trực tiếp vận chuyển thiết tác hành giang công này kháng. Nhưng hắn lực lượng không bằng Trần Nguyên, thanh long huyết ẩm chi sắc bén càng là hơn chuyên khắc Thiết Y Liễu môn này công. Vô số đao mang rơi xuống, còn giống như là cắt đậu phụ, thoải mái chạm phá hắn thiết giáp Hàn Y Liễu, trực tiếp đem nó chém thành một đống thịt vụn. Trên thân đao tiên huyết hóa thành một đường ngưng tụ tại lưỡi đao chí thượng, Trần Nguyên hất lên huyết châu, chỉnh thể vung ra một cái tơ máu. Thu đao vào vỏ, Trần Nguyên quay người nhìn lại, kia cờ đầu cờ nào hắn tử lại cũng không thể so với Trần Nguyên chậm bao nhiêu, cũng đồng dạng đem kia hai tên Thiết Y Liễu môn võ giả giải quyết. Trường thương trong tay của hắn giống như một cái màu đen du long, khí thế lực lượng đều vô cùng kinh người. Với lại vậy cũng đúng một thanh cực kỳ sắc bén huyền binh, phẩm chất không thể so với thanh long huyết ẩm phải kém bao nhiêu. Thiết Y Liễu môn võ giả dùng thiết mũ rộng đánh phòng ngự, trực tiếp liền bị đâm ra một cái lỗ thủng. Bọn hắn kia thiết giáp Hàn Y có thể ngạnh kháng đao kiếm bình thường, nhưng ở đối phương trường thương trước mặt lại đậu hũ không có gì khác biệt, thuận một chút chính là một cái lỗ máu. Trong nháy mắt, hai người liền bị thọt trở thành cái sảng, toàn thân trên dưới đều đang phun trào lấy tiên huyết. Nhìn thấy Trần Nguyên cũng thuần thục đem kia Thiết Y Liễu môn võ giả giải quyết, kia cờ đầu cờ nào hắn tử con mắt lập tức sáng lên. Huynh đài thân thủ tốt, tốt một cái khoái đao. Trần Nguyên cười cười, ngươi thương này cũng không chậm. Hai người về đến trong tử lâu, những nơi đi qua, những người giang hồ kia tất cả đều theo bản năng cho hai người tránh ra con đường. Thiết Y Liễu môn mặc dù không tính là gì đỉnh tiêm đại tông môn, chẳng qua tại vũ châu biên giới nơi cũng là chúa tể một phương. Đặc biệt Thiết Y Liễu môn võ giả tu luyện một thân ngành công, ngươi liền xem như có thể đánh thắng bọn hắn, cũng rất khó đem nó giết chết. Ngươi nếu là giết không chết, chờ ngươi chính là một đống thiết vương bát trả thù. Hai vị này lấy hai địch bốn, lại là như chém dưa thái rau đem cùng giai Thiết Y Liễu môn võ giả chém giết. Bọn hắn kia một thân khổ luyện công phu tại đây hai vị trước mặt cùng giấy giống nhau yếu ớt, như vậy chiến lực là thật có chút kinh khủng. Về đến chính mình trước bàn, phía trên kia lại đã bày đầy cả bàn thái. Cũng không biết có phải hay không là tiểu lâu này trưởng quỹ sợ hãi, cho nên cố ý cho bọn hắn khẩn cấp mang thức ăn lên. Hán tử kia nhìn thấy một cái bàn này thái đỏ ngầu cả mắt, hướng về phía tiểu nhị hô, đến một chậu cơm. Tiểu nhị bưng lên cơm, hán tử kia liền đồ ăn nửa thố cơm, lúc này mới cảm giác chỉ hoan đến một ít, ngẩng đầu xông Trần Uyên ngại quá cười cười. Huynh đài thứ lỗi, ta đói đã mấy ngày, đúng, còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Trần Uyên dừng một chút, nói, Trần Thiên Minh. Đối phương không biết mặt ngành, Trần Uyên vẫn như cũ báo chính là giả danh. Ra ngoài, là mấy cái áo lót rất bình thường. Nguyên lai là Trần Minh, nghe giọng nói Trần Minh là U Châu người a. Ta gọi La Liệt, Yến Châu nhân sĩ. Trần Uyên gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, Hoán Nhật Minh dưới trướng, La Thập Tam Lang. La Thập Tam Lang nét miệng cười, thật thà sờ lên đầu, Trần Minh lại cũng biết Hoán Nhật Minh, còn biết ta này tên hiệu. Trần Uyên thầm nghĩ, ta đương nhiên hiểu rõ, ta còn biết ngươi tương lai sẽ chết rất thế thảm. Người trước mắt này chính là Hoán Nhật Minh minh chủ chi thế Lang nghĩa tử, Hoán Nhật Minh cử kỳ tạo phản về sau, La Liệt mỗi chiến nhất định xuất lĩnh tử sĩ giành trước đầu tường, có lần càng là hơn qua lại sông trận 13 lần, cho nên trong Hoán Nhật Minh được cái La Thập Tam Lang tên hiệu. Hậu kỳ nương theo lấy Hoán Nhật Minh từng bước lớn mạnh, La Thập Tam Lang cũng dần dần biến thành Hoán Nhật Minh hoạch tâm chiến lực, tiêu chuẩn chiến trận mãnh tướng, trùng phong hám trận thế không thể đỡ. Cuối cùng Hoán Nhật Minh trong ngoài đều không đốn, bị triều đình liên thủ giang hồ thế lực tiêu diệt, La Thập Tam Lang vì hiểm hộ chi thế lang rời đi, độc thân độc chiến triều đình cùng giang hồ các phương cao thủ, cuối cùng bị luân phiên xa luân chiến hao hết lực lượng, vạn tiện xuyên tâm mà chết. La Thập Tam Lang tính cách trung nghĩa, hung hãn không sợ chết, tại Hoán Nhật Minh chúng bạn xa lánh, lâm vào dưới tuyệt cảnh như cũng lựa chọn không rời không bỏ, ngược lại là tốt hán tử. Chỉ bất quá bây giờ Hoán Nhật Minh vừa mới giơ lên phản kỳ, hắn nên tại Yến Châu mới đúng, chạy thế nào đến U Châu đến rồi. Hoán Nhật Minh phất cờ khởi nghĩa, đối kháng triều đình chính sách tàn bạo, trên giang hồ ai không biết, ai không hiểu. La huynh ngươi giành trước đầu tường, liều chết xông trận 13 lần, quả nhiên là sụp sôi mạnh mẽ. La Thập Tam Lang được khen mặt mày hớn hở, khoa trương, ta Hoán Nhật Minh hiện tại ngay cả giang hồ phong vân bảng đều không có đi lên, nào dám nói cái gì không ai không biết không người không hay. Với lại Yến Châu triều đình quân đội mục nát không chịu nổi, mấy đợt ta đều là xông mấy lần đối phương liền chạy, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Cái gọi là giang hồ phong vân bảng chính là Thiên Phong Thính Vũ lâu bài xuất, khống chế thần khí ma binh, có thể nhấc lên giang hồ phong vân một ít đỉnh tiêm thế lực. Hắn sắp xếp là Đông Hải một đạo, Tây Bắc hai thành, Phật môn ba tự, đạo đình bốn giáo, ma đạo năm phần, Ngư Long lục phái, Thiên Hạ bảy minh, Bát Đại thế gia, Chuyển Võ cửu tông. Như là U Châu Long Thành mộ Dung thị chính là Bát Đại thế gia một trong, Nhất Khí Quán Nhật Minh thì là Thiên Hạ bảy minh. Trần Uyên chuẩn bị muốn gia nhập Ninh Châu Trấn Võ Đường, cũng thuộc về Thiên Hạ bảy minh. Dưới mắt Hoán Nhật Minh vừa mới phất cờ khởi nghĩa, uy thế sơ hiển, cho nên cũng không có đứng hàng giang hồ phong vân bảng. Chẳng qua không bao lâu, làm Hoán Nhật Minh bày ra uy thế sau liền đỉnh rơi mất Nhất Khí Quán Nhật Minh đứng hàng Thiên Hạ bảy minh một trong. La huynh không được khiêm tốn, giang hồ phong vân bảng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, Hoán Nhật Minh đứng hàng trong đó là chuyện sớm hay muộn. Trần Uyên nói, đúng rồi La huynh, ngươi bây giờ không nên tại Yến Châu mới đúng chứ, chạy thế nào đến Ninh Châu giao giới trong lúc này? La Thập Tam Lang gãi gãi đầu, thở dài nói, ta không phải đi Ninh Châu, mà là đi U Châu. Dưới mắt Hoán Nhật Minh đang cùng triều đình đối lập, ta lưu tại Hoán Nhật Minh trong cũng không có quá nhiều sự việc có thể làm, liền muốn giúp nghĩa phụ thu nạp cao thủ trên giang hồ. Vừa vặn nghe được có tin tức nói, ngày xưa Cửu Long Giang Tam Thập Lục Thủy Đạo Minh Minh chủ Cửu Giang Giao Long Tả hành liệt ngay tại U Châu Liên Sơn thành ẩn cư, ta liền muốn đi mời đối phương gia nhập Hoán Nhật Minh. Ai nghĩ đến lúc đó lại không tìm thấy Tả hành liệt, Liên Sơn thành chỗ kia còn có thật nhiều mộ dung thị người tại lung tung sát nhân, ta còn cùng mộ dung thị người làm một không đấy. Không tìm được người ta liền nghĩ đến quay về, kết quả đi đến nửa đường lại đụng phải Thiết Ý Liễu Môn đám người kia bắt nạt người. Ta đã nói lời công đạo liền đem bọn hắn cho gây tức giận, không nên động thủ, vậy ta đành phải tắc thành cho bọn hắn, đâm chết mấy người kia. Sau đó ta nghe nói kể bên này muốn tổ chức cái đồ bỏ phong ma đại hội, đều cũng muốn theo tới góp một chút náo nhiệt. Không ngờ rằng đám gia hỏa này vẫn rất lòng dạ hẹp hòi, lại còn truy tới đây, quả nhiên là suối quậy vô cùng. Trần Uyên sờ lên cái cằm, chính mình đây là lại ảnh hưởng có chuyện. Hẳn là cũng không phải, nguyên kịch bản trong vẫn đúng là không có xuất hiện là Thập Tam Lang tới mời Tả Hành Liệt gia nhập Hoán Nhật Minh một chuyện. Hoặc chính là hắn không tìm được người, hoặc chính là Tả Hành Liệt cự tuyệt. Lúc này La Thập Tam Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì, cao hứng bừng bừng đối với Trần Uyên nói, "Trần huynh ngươi đao pháp này như thế kinh diễm, có bằng lòng hay không gia nhập ta Hoán Nhật Minh? Ta dám bảo đảm, địa vị của ngươi tuyệt đối sẽ không dưới ta." "Đúng, bằng không ngươi cũng nhận nghĩa phụ ta làm nghĩa phụ tốt, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta yêu quý nhất nhân tài, khẳng định sẽ đối ngươi không tệ." Trần Uyên, hắn cái trước nghĩa phụ vừa mới lạnh đấu, hắn có thể không muốn tiếp tục cho người làm con nuôi đi. Huống hồ Hoán Nhật Minh vấn đề nội bộ không ít, Chi Thế Lang mặc dù là nhân vật tiêu hùng, nhưng trong tính cách cũng có khiếm khuyết, dẫn đến Hoán Nhật Minh quật khởi nhanh chóng, nhưng cũng là binh bại như núi đổ. Cho dù Trần Uyên biết rõ có chuyện, hắn cũng không có cách triệt để thay đổi càn khôn. Thực lực chưa đủ, không tự tin, hắn cho dù nói ra Hoán Nhật Minh đủ loại khuyết điểm, cũng sẽ không có người để ý, cho nên Hoán Nhật Minh cái này hố lửa, Trần Uyên hiện tại cũng không muốn chuyến vào trong. Đa tạ La huynh hảo ý, bất quá ta tương lai đã có hướng đi, tạm thời không muốn đi Yến Châu gia nhập Hoán Nhật Minh. La Thập Tam Lang đáng tiếc lắc đầu, nhưng cũng không có cơ cầu. Không thể cùng Trần huynh cộng sự thật chứ đáng tiếc. Đúng rồi Trần huynh, ngươi cây đao kia coi như không tệ, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Trần Uyên đưa lên chính mình thanh long huyết ẩm, La Thập Tam Lang rút đao ra khỏi vỏ, thân đao sáng như tuyết, lưỡi dao tinh hồng giống như huyết ngọc. Hảo đao. Nếu ta không có nhìn lầm, đây cũng là dùng địa binh vật liệu chế tạo một thanh bảo đao. La Thập Tam Lang tán thưởng một tiếng, đem thanh long huyết ẩm còn cho Trần Uyên. Trần Uyên tiếp nhận đao, La huynh hảo nhãn lực, này đều có thể một chút nhìn ra. Hắc hắc, ta trước đó là thợ rèn, trước đây muốn làm cái chú binh sư, không ngờ rằng cùng nghĩa phụ cùng nhau tạo phản đi. La Thập Tam Lang xuất ra chính mình cái kia thanh trường thương đưa cho Trần Uyên, thanh thương này tên là Huyền Dao, là nghĩa phụ giúp ta tìm đến địa binh vật liệu, ta tự tay rèn đúc, Trần huynh xem xét làm sao. Trần Uyên tiếp nhận kia Huyền Dao, vào tay liền cảm giác cực kỳ nặng nề, sợ là có 200-300 cân, tuyệt đối không phải dùng tầm thường vật liệu rèn đúc. Hảo thương. Bề ngoài đen nhánh bóng loáng, đầu thương cao chót vót thẳng tắp, sát khí sừng sững, quả nhiên là một cái hung khí. Trần Uyên tán thưởng một tiếng, đem Huyền Dao còn đưa đối phương. La Thập Tam Lang gãi đầu một cái, hắn thế nào cảm giác có chút không đúng đâu, nhưng lại không nói ra được cái nào không thích hợp. Chương 45, Phong Ma Đại Hội chương 45, Phong Ma Đại Hội Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang bữa cơm này ăn vô cùng tận hứng. La Thập Tam Lang tính cách chất phác ngay thẳng, làm người trung nghĩa, là có thể kết giao bằng hữu. Mặc dù hắn Nhật Minh tương lai nhất định diệt vong, nhưng này đều là hồi lâu chuyện sau đó, tối thiểu hiện tại Trần Uyên không cần quan tâm những thứ này. Sau khi cơm nước no nê, vì La Thập Tam Lang không có bạn, Trần Uyên liền cho hắn một ít tiền, tại trong khách sạn ở lại chờ đợi Phong Ma Đại Hội bắt đầu. La Thập Tam Lang tự nhiên là đối với Trần Uyên cảm kích vô cùng, chỉ cảm thấy vị này Trần huynh quả nhiên là hào sảng trượng nghĩa, thực lực phi phàm, nói chuyện cũng dễ nghe. Hắn lần này ra đây vốn là có chút để bài, Tả Hành Liệt không có mời đến, một chuyến tay không còn bước đi bạn. Nhưng làm quen Trần Uyên người bạn này, hắn lại cảm thấy chuyến này ra tới đáng giá. Còn lại chờ đợi Phong Ma Đại Hội bắt đầu trong khoảng thời gian này, Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang đều tại trong khách sạn tán gẫu. Chủ yếu là Trần Uyên đang cùng La Thập Tam Lang tìm hiểu trên giang hồ một sự tình. Trần Uyên mặc dù hiểu rõ cốt truyện, nhưng có nhiều thứ cốt truyện không có bày ra, tại chính thức mốc thời gian trong nhưng như cũ đang phát sinh. Cũng tỉ như La Thập Tam Lang đi mời Tả Hành Liệt gia nhập Hoán Nhật Minh một chuyện. La Thập Tam Lang là Chi Thế Lang nghĩa tử, mặc dù hắn bất thiện ngôn tử, nhưng đi theo Chi Thế Lang bên cạnh cũng nghe nói không ít chuyện, còn tưởng là thật làm cho Trần Nguyên hỏi ra rất nhiều không biết giang hồ bắt quái. Còn có Trần Nguyên mới biết được, La Thập Tam Lang sở dĩ được gọi là La Thập Tam Lang, không riêng gì bởi vì hắn qua lại sông trận 13 lần dũng mãnh chiến tích, cũng là bởi vì hắn ở đây trong nhà xếp hạng 13. Chẳng qua cha mẹ của hắn, còn có phía trước kia 12 cái ca ca tỷ tỷ đều đã chết tại triều đình lao dịch trong. Thiên hạ thập cửu châu, đại hạ triều đình thực chất năng lực khống chế liền chỉ có trung ương cửu châu, Yến Châu chính là này cửu châu một trong. Kỳ thực Yến Châu dựa theo vị trí địa lý mà nói khuynh hướng phía đông bắc, đồng thời không ở trung nguyên nơi, với lại mùa đông khí hậu giá lạnh, môi trường khắc nghiệt. Chẳng qua Yến Châu sản vật phong phú, lương thực, khoáng mạch, dương rậm, cái gì cần có đều có, đại hạ triều đình tự nhiên muốn đem Yến Châu nắm trong tay. La Thập Tam Lang cha mẹ và huynh đệ tỷ muội, có chết tại quặng mỏ bên trên, có chết tại đường sông trong. Hắn cái cuối cùng ca ca vì trấn thủ Yến Châu Yến Vương tu hoàng cung cần trăm năm cự mục, cho nên giữa mùa đông bị kéo đi trong rừng rậm đốn tuổi, gắng gượng chết cóng ở đâu. La Thập Tam Lang xúc động phẫn nộ phía dưới chính mình chế tạo một con dao giết giám sát, bị đi ngang qua chi thế lang nhìn thấy đồng thời thu làm nghĩa tử. Nghe xong La Thập Tam Lang sự việc về sau, Trần Uyên không khỏi cảm thán, này đại thổ thực sự là sớm muộn muôn xong. Thiên hạ thập cửu châu đều bị dày vò chỉ còn lại cửu châu, lại còn không cầm lão bách tính làm người. Dưới mắt Yến Châu một nửa đều bị Hoán Nhật Minh chiếm cứ, nếu không phải Hoán Nhật Minh nội bộ có chút mâu thuẫn, chỉ sợ này Yến Châu cũng muốn đổi chủ. Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang ngay trước mắt bắt chấn đợi nửa tháng, đến Phong Ma Đại Hội bắt đầu thời gian, hai người lúc này mới lên đường tiến về Phong Ma Cốc. Phong Ma Đại Hội là cần bằng thiệp mời mới có thể tiến nhập, chẳng qua này trên thiệp mời lại không tên, ai cầm thiệp mời đều có thể tiến. Trần Uyên thiệp mời là từ Trúc gia giành được, La Thập Tam Lang thiệp mời thì là hắn ở đây trên đường bên vực lẽ phải giết thiết ý hiểm môn người sau, bị hắn giúp đỡ vị kia người giang hồ đưa cho hắn. Phong Ma Tam tộc không cách nào rời khỏi Phong Ma Cốc, cho nên mỗi lần cấp cho thiệp mời đều là mời bản địa phong môi thế lực đến Phong Ma Cốc, đem thiệp mời giao cho đối phương, nhường hắn dựa theo thế lực chu quanh mạnh yếu cấp cho số lượng nhất định thiệp mời. Thực lực mạnh đều cho thêm một ít, thực lực yếu liền thiếu cho một ít. Còn lại thiệp mời thì là sẽ giao cho này út thả giao giới nơi có chút danh khí tán tu võ giả. Vì thiệp mời là không ký danh, cho nên mỗi lần Phong Ma Đại Hội đêm trước, thậm chí còn có người lại bởi vì tranh đoạt này thiệp mời mà ra tay đánh nhau. Phong Ma Cốc ở vào không người trong núi sâu, con đường vắng vẻ khó đi, chỉ có Phong Ma Đại Hội tổ chức thời điểm, nơi này mới biết náo nhiệt một ít. Ven đường Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang cũng đụng phải không ít đồng hành võ giả, thực lực đều không yếu, yếu nhất cũng có bản huyết cảnh tu vi. Phong Ma Cốc cấp cho thiệp mời cũng là có thực lực yêu cầu, rốt cuộc Phong Ma Đại Hội là vì trấn áp ma khí bạo động, cần phải đi giết thi quái. Yếu một ít võ giả đến rồi đừng nói giết thi quái, sợ rằng sẽ bị thi quái giết, bị ma khí nhuộm dần trở thành mới thi quái, vậy coi như hoàn toàn thành thêm phiền. Tại trong sơn đạo đi rồi ước chừng một canh giờ, Trần Uyên lúc này mới nhìn thấy Phong Ma Cốc toàn cảnh. Đó là một tòa dấu ở trong núi sâu to lớn khe nước, tầng cao nhất bị trận pháp che đậy, tỏa ra một cỗ màu đen xám sương mù. Miệng cốc thì là bị một tòa to lớn trang viên phủ kín, lối kiến trúc cực kỳ xưa cũ, không giống như là đại thổ phong cách. Trang viên lối vào có một tên chú khí cảnh võ giả đang kiểm tra lấy thiếp mời, bất luận kẻ nào, chỉ cần là cầm thiếp mời đều có thể tiến vào bên trong. Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang đi qua, vừa đưa lên thiếp mời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Môn chủ, chính là hai người này ngay trước mắt bắt chấn sát sư minh bọn hắn. Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang quay đầu lại, hơn 10 tên đầu đội thiết mũ rộng vành thiết y liễu môn võ giả vẻ mặt sát ý hướng về bọn hắn đi tới. Thiết y liễu môn chỗ Phan Dương thành khoảng cách này U Thà giao giới cũng không tính là quá xa, được thỉnh mời đến ngược lại cũng tính toán là bình thường. Này hơn 10 tên võ giả đều là thiết y liễu môn tinh nhuệ, mỗi cái cũng có chú khí cảnh tu vi. Đầu lĩnh kia người kia tuổi hơn 40, cả người đầy cơ bắp, thân cao chừng 2m, đầu đội một đỉnh huyền kim mũ rộng đành. Hắn chính là thiết y liễu môn môn chủ Vệ Quan Minh, có luân hải cảnh tu vi. Ngay trước mắt bắt chấn lúc, Trần Uyên còn cùng bản địa người giang hồ dò xét một chút này thiết y liễu môn tin tức cả kẽ. Thiết y liễu môn trước đó chẳng qua là cái không nhiều thu hút thế lực nhỏ, cùng Thiên Lang Bang không sai biệt lắm, lão môn chủ cũng chỉ là chú khí cảnh mà thôi. Mãi đến khi Vệ Quang Minh chấp trưởng thiết y liễu môn về sau, hắn coi như không thấy xuất thân, thu nạp không ít ác bá tội phạm gia nhập thiết y liễu môn, tăng cường thiết y liễu môn thực lực đồng thời cũng điên cuồng xâm chiếm cướp đoạt địa bàn. Kể từ đó, hơn 10 năm ở giữa thiết y liễu môn thế lực tăng vọt, dường như trở thành địa phương một phương bá chủ, với lại tác phong làm việc cường hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Từ chính độ nào đó mà nói, này Vệ Quang Minh cũng là nhân vật kiêu hùng. Hắn đối với thiết y lý hải môn công lao quả thực có thể so với sáng lập ra môn phái tổ sư. Dám giết ta thiết y lý hải môn đệ tử, hai người các ngươi thật to gan. Vệ Quang Minh kia huyền kim mũ rộng đánh dưới, ánh mắt lạnh lẽo, báo lên tính danh xuất thân, ta Vệ Quang Minh thủ hạ không có vô danh chí quỷ. Trần Uyên có hơi nhíu mày. Này Vệ Quang Minh có thể đem thiết y lý hải môn phát triển đến tình trạng như thế, cái khác môn nhân đệ tử có thể bá đạo không có não, hắn lại không phải một cái mã phu. Hắn những lời này rõ ràng chính là tại thăm dò chính mình hai người nội tình, nếu là không có bối cảnh phía sau đài, lại động thủ cũng không mượn. Trần Uyên không nói chuyện, La Thập Tam Lang hừ lạnh một tiếng, Yến Châu Hoán Nhật Minh dưới trướng La Thập Tam Lang. Gia gia ta ngay cả triều đình vương gia cũng dám giết, giết chết mấy người các ngươi thiết vương bắt có cái gì không dám. Nghe được La Thập Tam Lang tự bạo xuất thân, Vệ Quang Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Hắn sợ nhất chính là đối phương là U Châu, hay là Ninh Châu thế lực lớn xuất thân. Nhưng Hoán Nhật Minh không phải liền là Yến Châu bên kia một đám phản tập nhà, đại đa số đều là một đám khổ cấp cấp xuất thân người nghèo bất tính, hiện tại còn bị triều đình cho đánh lui. Nếu là ở Yến Châu Vệ Quang Minh tốt xấu còn có thể kiên kỵ một ít, nhưng nơi này chính là hắn thiết y liễu môn địa bàn, không tới phiên này Yến Châu đổ nhà quê ở chỗ này phách lối. Cũng không trách Vệ Quang Minh khinh thường Hoán Nhật Minh. Tại triều đình phương diện, Yến Châu khởi nghĩa tự nhiên là đại sự, cái này liên quan đến đại thổ trong triều đình Cửu Châu thống trị ổn định. Nhưng Hoán Nhật Minh rốt cuộc mới chỉ là vừa mới quật khởi, ngay cả một ít thế lực lớn đều đổi ngày mình có chỗ khinh thường, chớ nói chi là Thiết Y Lệ Môn kiểu này không có gì tầm mắt, chỉ ở một mẫu ba phần đất đảo quanh bản địa thổ bá vương. Yến Châu người cũng dám ở ta U Thả nơi làm cản, cho ta đem toàn thân bọn họ xương cốt đều bóp nát, ném về Yến Châu đi. Vệ Quang Minh theo bản năng cho rằng Trần Uyên cũng là Hoán Nhật Minh người, trực tiếp cùng La Thập Tam Lang một cái đãi ngộ. Trần Uyên tay cầm chu đao, La Thập Tam Lang cũng đem kia viền dao thương bên trên vỏ bọc vải lấy xuống. Hai người bọn họ đều không phải là tầm thường chú khí cảnh võ giả, cho dù là đối mặt luân hải cảnh tồn tại, cũng có đảm lượng đánh một trận. Đúng lúc này, tại cửa ra vào kiểm tra thực hư thiệp mời tên kia Phong Ma Tam tộc võ giả âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, muốn đánh mời đi ra ngoài đánh." Phong Ma đại hội chính là vì phong cấm ma vật, vì này U Thả nơi an nguy chỗ triệu khai thịnh hội, không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Ai nếu là lại độc thủ, thiệp mời thu hồi, sau đó Phong Ma đại hội cũng không làm phiền chư vị tới. Vệ Quang Minh vung tay lên, ngăn lại sau lưng sắp động thủ Thiết Ý Liễu môn võ giả. "Hôm nay liền cho Phong Ma Tam tộc một bộ mặt, tạm thời lưu các ngươi một mạng." Vệ Quang Minh ánh mắt âm tàn liếc nhìn bọn hắn một chút, trong mắt sát ý bức người. Sau đó hắn mang người đưa trước thiệp mời, bước vào Phong Ma cốc trong. Đối với trung binh thế lực mà nói, Phong Ma đại hội ngay từ đầu mục đích đích thật là vô cùng thuần túy, chính là vì phong cấm ma vật, tránh này U Thả giao giới nơi bị ma vật quấy nhiễu. Nhưng sau đó nha, này Phong Ma đại hội tính chất cũng có chút thay đổi. Một bộ phận người giang hồ là vì chém giết thi quái đạt được linh đan mà đến, một bộ phận thì là muốn tại Phong Ma trên đại hội bày ra thực lực mà đến. Mỗi lần Phong Ma đại hội cái nào một nhà biểu hiện tốt nhất, cái nào một nhà nội tình tự nhiên liền có thể nhường giang hồ đồng đạo đều trông thấy. Phong Ma đại hội sau đó, nhà này uy thế thanh danh cũng có thể tăng vọt một đoạn. Nhi tán tu võ giả nếu là biểu hiện xuất sắc cũng có thể tăng thêm danh vọng, tông môn thế gia đều sẽ chủ động mời đối phương gia nhập biến thành cung phụng hoặc là khách khanh. Vệ Quang Minh chính là tại 20 năm trước Phong Ma trên đại hội biểu hiện ưu tú, lúc này mới có thể biến thành Thiết Ý Liễu môn người thừa kế. Vì hai người này chậm trễ Phong Ma đại hội thật có chút không đáng, nhưng hai người này cũng nhất định phải chết. Hắn Thiết Ý Liễu môn bên ngoài tác phong cường hành bá đạo, dám giết hắn Thiết Ý Liễu môn người, sau chắc chắn nên đón vô cùng vô tận trả thù. Như thế Thiết Ý Liễu môn mới có thể uy hiếp chúng quanh mấy thành, không ai dám trêu chọc. Hiện tại môn nhân đệ tử trước công chúng bị người giết, Thiết Ý Liễu môn nếu là không trả thù lại, không lấy máu trả máu, uy thế ở đâu? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hai người này bất tử, Thiết Ý Liễu môn uy danh chắc chắn giảm lớn. Chương 46, chọn rể ở rể chương 46, chọn rể ở rể. Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang hai người một đường đi một đường giết, trong tay đã tích lũy trên trăm linh đan. Mà lúc này một khỏa khô héo đại thụ bên trên, bốn người đứng ở trên trạc cây chính giam khống Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang nhất cử nhất động. Bọn hắn khoảng cách Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang kỳ thực còn có khoảng cách rất xa. Nhưng một tên dáng người xinh đẹp, mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, lộ ra xíu xiu vòng eo nữ tử lại là cầm một mặt gương đồng, trong đó mơ mơ hồ hồ hiện hiện, chính là Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang hai người bộ dáng. Bốn người này chính là trừ gia kỳ lão đạo bên ngoài Âm Sơn Ngũ Quỷ chi bốn. Âm Sơn Ngũ Quỷ chính là lẩn trốn tại U Ninh giao giới nơi, thanh danh không nhỏ nằm vị tán tu. Hắn tác phong tàn nhẫn âm hiểm, tại U Châu đắc tội với người liền đi Ninh Châu, tại Ninh Châu đắc tội với người liền đi U Châu. Thậm chí bọn hắn còn giết qua Nhất Khí Quán Nhật Minh người, tại U Châu bị Nhất Khí Quán Nhật Minh truy sát hơn nghìn dặm, nhưng cũng bị bọn hắn cuối cùng đào thoát, chỉ là gần đây không dám hướng U Châu chạy. Trừ gia lão đại Huyền Âm chân nhân kỳ đạo nhân ngoại, còn có ba nam một nữ. Khống chế gương đồng quan sát Trần Nguyên bọn hắn động tĩnh chính là nữ nhân là lão nhị Huyết Y Tú nương Tần Hồng Liên. Tần Hồng Liên đứng phía sau một tên thân hình cao lớn uy mãnh, tướng mạo xấu xí dữ tợn, có một thanh cự kiếm ác hán, hắn là Lao Tam Huyết Cá Sấu Hàn Cương. Hàn Cương bên trái là một người mặc thấp bé, tướng mạo xấu xí người lùn, quanh thân mặc kỳ dị thiết giáp, hai tay mang theo một bộ tràn đầy lưỡi đao bao tay, hắn là Lao Tứ Độn Địa Đồng Tử Tân Tử Dận. Người cuối cùng là Âm Sơn Ngũ Quỷ trung tướng mạo bình thường nhất một cái, mặc một thân tuyết trắng nho bảo, tướng mạo anh tuấn hơi trắng xanh, mọc lên một cặp mắt đào hoa, cầm trong tay một cây phán quan bút. Hắn là Lao Ngũ Ngọc Diện Thám Hoa Liễu Liên Hương, nhưng là cái sắc trong ngạ quỷ, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, thích nhất trà đạp hết nữ nhân sau đem nó ngược sát, hơn nữa còn là nam nữ ăn sạch. Hai người này hình như có chút khó giải quyết à, thời gian ngắn như vậy trong liền như chém dưa thái rau giải quyết nhiều như vậy thì quái. Đôn Địa Đồng Tử Tân Tử Dần khẽ như mày, âm thanh bén nhọn xíu xiu, giống như hài đồng. Liễu Liên Hương nhếch miệng, nói, Vệ Quang Minh tên kia mời chúng ta đến chỉ nói giúp hắn cướp đoạt linh đan, chờ hắn cùng Phong Ma Tam tộc kết thân, cũng không nói còn muốn giúp hắn sát nhân. Tên kia lần này kiếm lợi lớn, hắn nếu là cuối cùng thắng được, cùng Phong Ma Tam tộc kết thân, nhưng là muốn cưới Bạch Gia kia mỹ tiểu đường, còn có một cặp đồ cưới. Chúng ta làm đi nhiều như vậy sống, hắn lại cầm nhiều như vậy chỗ tốt, muốn ta nói, phải thêm tiền. Hàn Cương không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Tần Hồng Liên âm thanh lạnh lùng nói, thêm tiền cũng phải đem việc để hoạt động nhi tốt mới có thể thêm, chúng ta phải tội Nhất Khí Quán Nhật Minh, U Châu tạm thời là trở về không được, đoạn thời gian gần nhất đều muốn ở chỗ này pha trộn. Đem Vệ Quang Minh này đơn mua bán đã làm xong, đầy đủ chúng ta tiêu giao một quãng thời gian. Thiết Y Lý Môn tích lũy thâm hậu, nói không chừng chúng ta mấy cái trong còn có người năng lực nhờ vào đó cơ duyên bước vào luân hải cảnh. Dừng một chút, Tần Hồng Liên nói, hai người này cùng nhau đúng là có chút khó giải quyết, cho nên muốn đem hắn tách ra. Vừa dứt lời, Tần Hồng Liên vây tay một cái, một đầu màu máu phi trùng từ ngực nàng chỗ khe danh bay ra. Kia màu máu phi trùng hết sức kỳ quái, sinh ra bốn cánh, toàn thân giáp cứng, trước sau cũng có gai nhọn, không giống như là bất luận một loại nào côn trùng. Tần Hồng Liên biết một tờ giấy nhỏ nhường kia màu máu phi trùng bắt lấy, nhẹ nhàng vung tay lên, màu máu phi trùng ngay lập tức nhanh chóng bay đi. Ta dùng cổ trùng đi thông chi Thiết Y Liễu môn người, bọn hắn phụ trách đối phó một cái, chúng ta phụ trách đối phó một cái khác. Liễu Liên Hương đột nhiên phát ra một tiếng cười rầm, để bọn hắn đi đối phó cầm thường cái kia ngốc đại cá, chúng ta tới đối phó cái đó dùng đao. Kia dùng đao tiểu ca anh tuấn vô cùng a, khí chất khó gần bén nhọn, ta yêu thích. Động thủ lúc các ngươi nhìn một chút, nhưng chớ đem mặt cho ta làm tốn. Hàn Cương cùng Tân Tử Dần đều yên lặng rời xa hắn một bước. Liễu Liên Hương khinh thường hứ một ngụm, các ngươi sợ cái gì? Một cái hình như khoai tây tử thành tinh, một cái mẹ ngươi sinh ngươi lúc đoán chừng là mặt chạm đất, còn tưởng rằng ta có thể để ý các ngươi. Tần Tỷ còn kém. Lời còn chưa dứt, Tần Hồng Liên ánh mắt sâm lãnh nhìn sang, Liễu Liên Hương lập tức câm miệng. Tần Hồng Liên tay nắm ấn quyết, một lát sau, một đầu đầu so thân thể còn lớn hơn, đầu toàn bộ là mắt kép cổ trùng bay đến Tần Hồng Liên bên cạnh. Cổ trùng dẫn đường, chuẩn bị động thủ. Trong sương mù, La Thập Tam Lang trường thương trong tay chi thượng đồng thời mặc vào ba cái thi quái, thoải mái liền đem bọn hắn quấy thành mảnh vỡ. Thứ này hình như cũng không có khó như vậy rất nha, này phong ma tam tộc lại còn dùng theo bên ngoài bên cạnh mời người giúp đỡ. Trần Uyên đem linh đan thu lại, nói, người ta trong tay cầm chính là đỉnh cấp huyền binh, cộng thêm nơi này thi quái số lượng không tính quá nhiều, cho nên có vẻ thoải mái. Nếu là trên trăm thi quái nhào tới, người ta cũng sẽ có chút ít thực lực, chỉ có những kia mở ra luân hải võ giả sức chịu đựng cường đại mới có thể đối phó. Với lại càng đi sâu đi, thi quái bị ma khí nhuộm dần liền càng sâu, thực lực cũng liền càng mạnh. La Thập Tam Lang gật đầu một cái, đống nhiên nói, ta thế nào cảm giác có người để mắt tới chúng ta? Không phải cảm giác, chính là có người để mắt tới chúng ta. Thiết Y Liễu môn làm việc từ trước đến giờ bá đạo, chúng ta giết nhiều như vậy Thiết Y Liễu môn đệ tử, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua chúng ta? Trần Uyên cảm giác nhạy bén, từ bước vào nơi này bắt đầu, hắn liền phát giác được có đồ vật tại nhìn mình chăm chăm. Nhưng nhìn mình chăm chăm lại không phải người, hẳn là một loại bí thuật, đuổi theo cũng không có cách tìm thấy người. Cho nên Trần Uyên liền xem như không biết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thuận tiện. Các ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, bản thân kết thúc đi, ta Thiết Y Liễu môn cho các ngươi một cái toàn thây. Tám tên Thiết Y Liễu môn đệ tử bay lại, người cầm đầu kia có chú khí cảnh đỉnh phong thực lực, lúc này chính treo tức nhìn hai người. Trần Uyên nhìn về phía sau lưng, Tần Hồng Liên và Âm Sơn Ngũ Quỷ cũng đều vây lại, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, hai vị tương lai hạ địa phủ cần còn nhớ, các ngươi là chết tại Thiết Y Liễu môn trong tay, còn không phải thế sao chết tại ta Âm Sơn Ngũ Quỷ trong tay. Tần Hồng Liên trong tay vướt vướt kia đầu tràn đầy mắt kép cổ trùng, nhìn về phía Trần Uyên hai người dường như liền cùng nhìn xem người chết không sai biệt lắm. Tám tên Thiết Y Liễu môn tinh nhuệ đệ tử, cộng thêm bọn hắn Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn, đừng nói là hai tên chú khí cảnh võ giả, liền xem như luân hải cảnh cao thủ đến, bọn hắn cũng là giết không tha. Trần Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, còn tưởng là thật để mắt chúng ta, La Minh, Thiết Y Liễu môn đám người kia giao cho ngươi, làm sao? Đối phó Thiết Y Liễu môn võ giả, La Thập Tam Lang hiệu suất còn cao hơn Trần Uyên. Trần Uyên ra tay còn cần gắng gượng đem bọn hắn những kia thiết mũ rộng đánh chém bỡ, La Thập Tam Lang đều đơn giản nhiều, huyền giao thương đâm ra, lấy điểm phá diện, trực tiếp cả người lẫn tuấn toàn bộ xuyên qua. Trần Minh, ngươi đối phó bốn người này thật chứ có nắm chắc? La Thập Tam Lang thần sắc có chút nghiêm trọng. Thiết Y Liễu môn người bên kia đến mặc dù nhiều, nhưng La Thập Tam Lang vẫn đúng là không có đem nó để ở trong mắt. Nhưng Âm Sơn Ngũ Quỷ khí tức trên thân đã có chút ít quỷ dị khó lường, trực giác nói cho hắn biết, bốn người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Yên tâm, vấn đề không lớn. Tần Hồng Liên sắc mặt trầm xuống, cuồng vọng. Tân Tử Dần cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hàn Cương phun ra một chữ, giết. Liễu Liên Hương nhìn về phía Trần Uyên hai mắt tỏa ánh sáng, thật bá đạo a. Ngay tại Trần Uyên vừa dứt lời một cái mắt, La Thập Tam Lang cả cá nhân khí thế trên người lập tức biến đổi. Không còn trước đó cái kia có chút ít khờ đầu khờ nao bộ dáng, ngược lại là chiến ý ngút trời, ánh mắt lẫm liệt. Chợt quát một tiếng, La Thập Tam Lang trong tay huyền giao thương hóa thành một tia ô quang về phía trước đâm ra, bách chiến giao long, long trời lở đất. Dưới một kích này, tám tiên thiết y li môn đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau lấy xuống trên đầu thiết mũ rộng đánh bày ra thủ thế. Ngày xưa Yến Châu chiến trận chi thượng, đối mặt đại hạ triều đình bách chiến tinh nhuệ, La Thập Tam Lang xuất lĩnh tử sĩ giành trước sống trận, thẳng tiến không lùi. Tại đây loại tàn khốc chiến trận phía dưới chỗ tích góp được tới kinh người chiến ý, như thế nào Thiết Y Liễu môn tiểu này bản địa thổ bá vương xuất thân võ giả có thể tưởng tượng được đến. Trước đó ngay trước mắt bắt chấn ra tay thời điểm, Trần Uyên không vận dụng toàn lực, La Thập Tam Lang thế nhưng giống nhau không vận dụng toàn lực. Trần Uyên ngẩng đầu, hướng về phía Âm Sơn tứ quỷ lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Sau một khắc, bản nguyên sát ý phun trào, huyết sát nhập thể, vô biên dữ tợn sát cơ lập tức xông lên trời không. Lùi. Tần Hồng Liên sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên hét lên một tiếng. Loại cấp bậc này sắc cơ, tiểu này bá đạo đến cực điểm huyết sát lực lượng, một nháy mắt nhường Tần Hồng Liên nghĩ đến trước đó bọn hắn đã từng gặp phải một vị ma đạo cự phách. Đối phương chỉ là hơi bày ra một chút khí thế, liền đủ để cho bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Nhưng lúc này nghĩ lui đã chậm. Đao minh rung trời, ánh máu ra khỏi vỏ. Làm Tần Hồng Liên bốn người nghe được đao kia minh một nháy mắt, đao quang đã tới người. Giây lát nháy mắt, đao thế kinh hồng. Trần Uyên một đao kia mới là thu thủy kinh hồng đao chân chính cực hạn sát chiêu. Đem khoái đao chi uy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế kinh hồng trảm. Đao minh lọt vào hai, đao quang đã tới. Hàn Cương chợt quát một tiếng, quanh thân đỏ thấm chân khí bao phủ, hắn thậm chí không kịp rút ra cự kiếm sau người, mà là tay nắm quyền ấn, trong lúc đội vã đánh tới hướng Trần Uyên. Đao mang hiện lên, nương theo lấy một đóa hoa máu hiện hiện, Hàn Cương tất cả cánh tay phải đồng loạt bị Trần Uyên một đao kia chém tiếp theo. Nhưng hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không lùi, cánh tay trái rút ra cánh cửa rộng cự kiếm đánh tới hướng Trần Uyên. Huyết sát bộc phát, Trần Uyên đao thế chém ngang cùng cự kiếm đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. xíu xiu hẹp dài thanh long huyết ẩm cùng hàn cương cánh cửa kia rộng cự kiếm so quả thực liền cùng cây tăm đồng dạng. Nhưng đụng nhau sau đó, bá đạo huyết sát lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền đem hàn cương cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Tần Hồng Liên đám ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong lão tam huyết cá sấu hàn cương tiên sinh thần lực, thân mình cũng tu luyện qua một môn khổ luyện công pháp. Có thể nói hắn ở đây khổ luyện ngạnh công bên trên thành tựu thậm chí muốn so ngang nhau thực lực thiết y diệt môn võ giả mạnh hơn, đồng thời tự thân còn lực lớn vô cùng. Kết quả hắn kia thân ngạnh công tại Trần Uyên trước mặt liền cùng giấy mở dạng, vừa đối mặt liền bị chặt đứt cánh tay, đụng nhau một đao còn bị đánh bay, ngay cả lực lượng đều địch chẳng qua đối phương. Trần Uyên quanh thân huyết sắc ngút trời, hai mắt tinh hồng, nhìn về phía ánh mắt của bốn người lúc này lại tựa như là đang xem con mồi đồng dạng. Tu luyện xong nội cảnh quan thần pháp sơ bộ khống chế huyết sắc lực lượng về sau, Trần Uyên còn không có toàn lực ra tay cùng người đối chiến qua đây. Cho nên hắn đối với cực hạn của mình chiến lược kỳ thực cũng không có một cái nào xác thực nhận thức. Dưới mắt bốn người bọn họ tìm tới cửa, với lại mỗi người am hiểu điểm cũng khác nhau. Đây đối với Trần Uyên mà nói thế nhưng tuyệt cao điểm ngắm. Chương 47, Tam tộc Mưu Đồ chương 47, Tam tộc Mưu Đồ ngăn lại hắn. "Ta đi cứu người." Tần Hồng Liên hét lớn một tiếng, tay nắm ấn quyết, trong chốc lát từ nàng váy đỏ bên trong bay ra rất nhiều màu máu tiểu trùng rắn tại hàn cương tay cụt bên trên, vì hắn cầm máu khôi phục nguyên khí. Cùng lúc đó, Liễu Liên Hương thân hình giống như quỷ mị, cầm trong tay một thanh phán quan bút không ngừng tại Trần Uyên quanh thân quấn quấn. Tốc độ kia nhanh chóng, thân hình dường như giống như tàn ảnh, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Mà kia tân tử dần thì là đột nhiên nhảy lên, trên hai tay kia lít nha lít nhít lưới dao lại trong nháy mắt đem mặt đất xé rách, khiến cho trực tiếp chui xuống đất. Trần Uyên cảm giác được dưới mặt đất có dị động truyền đến, hắn đột nhiên nhất đao chạm xuống dưới đất, màu máu đao mang trong nháy mắt xé rách mặt đất. Nhưng hắn sau lưng, tân tử dần lại là đột nhiên nhảy lên mà ra, cười quái dị một tiếng, "Ta ở chỗ này đây." Trong chốc lát trên người hắn chiến giáp chi thượng vô số thật nhỏ lưỡi dao bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, bao phủ hướng Trần Uyên. Cùng lúc đó, Liễu Liên Hương cũng là cầm trong tay phán quan bút bỗng nhiên công hướng Trần Uyên, mỗi một kích đều điểm hướng quanh người hắn yếu hại đại huyệt. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, thu phong chạm rơi xuống, đầy trời đao ảnh giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi, lít nha lít nhít tinh hồng một mảnh, trực tiếp đem tân tử dần những kia tiểu đao phiến thoải mái xé rách. Tân tử dần lập tức hú lên quái dị lại chui xuống đất. Liễu Liên Hương cũng bị bức lui, trong tay phán quan bút bên trên lập tức nổi lên mấy đạo vết đao, đau lòng hắn thẳng niết miệng. Hắn cái này phán quan bút thế nhưng tiêu chuẩn huyền binh, chỉ cần điểm trúng nhân thể, chân khí ngay lập tức năng lực không trở ngại chút nào dọc theo phán quan bút đánh vào đối phương thể nội, xé rách kinh mạch khiếu huyệt. Nhưng hắn chất liệu nhiều nhất chỉ là hạ phẩm huyền binh, cùng Trần Uyên thanh long huyết ẩm đối chiến, quả thực không chịu nổi một kích. Mắt thấy tân tử dần chui xuống đất, Trần Uyên cười lạnh một tiếng, quanh thân huyết sát hội tụ, sát kiếp tới người, hóa thành to lớn trưởng ấn ầm vang rơi xuống. Huyết sát kiếp thiên thủ, thiên cấp võ kỹ bá đạo trình độ vượt qua tân tử dần tưởng tượng. Dù là hắn đã chui xuống đất chừng một trượng nơi, nhưng lại như cũ đánh không lại này lực xuyên thấu cực mạnh sát kiếp lực lượng. Trong một chớp mắt, trên mặt đất nổi lên một tòa một trượng lớn nhỏ màu máu trường ấn, đại cổ máu tươi từ trong đó phun ra ngoài. Tân tử dần trực tiếp bị Trần Uyên một trường này trực tiếp chấn sát dưới lòng đất. Tần Hồng Liên bên này vừa mới giúp Hàn Cương trị liệu hết thương thế, mong muốn cứu viện lại đã không kịp. Bọn hắn Âm Sơn Ngũ Quỷ trong sinh tồn năng lực cường đại nhất, kỳ thực không phải khinh công rất tốt Liễu Liên Hương, mà là tinh thông độn địa bí pháp Tân Tử Dần. Chỉ cần hắn chui xuống đất, cho dù là luân hải cảnh võ giả cũng không có cách đào sâu ba thước bắt hắn cho đào ra. Tân Tử Dần độn địa cũng không chỉ ba thước, chừng hơn một trượng sâu. Nhưng Trần Uyên lại là một cái huyết sát kiếp thiên thủ đem nó gắng gượng chụp chết trong lòng đất, thực lực này đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Trần Uyên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Liễu Liên Hương lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Cái kế tiếp đến với ngươi nhìn xem ánh mắt của ta, để cho ta cảm giác vô cùng buồn nôn. Liễu Liên Hương hú lên quái dị, thân hình trong nháy mắt hóa thành nhất đạo bóng trắng hướng về Tần Hồng Liên phương hướng bỏ chạy. Gia hỏa này chính là cái quái vật. Nhường vệ quang minh thêm tiền. Không, thêm tiền cũng không thể liều mạng với hắn. Kinh hồng chạm rơi xuống, màu hừng đỏ đao mang giống như lưu quang, màu đỏ đao ảnh thẳng đến Liễu Liên Hương mà đến, một đỏ một trắng, theo đuổi không bỏ. Tần Hồng Liên hét lớn một tiếng, trong tay vô số tinh hồng sắc sợi tơ hiện, giống như một cái lưới lớn loại ngăn ở Trần Uyên trước người. Nhưng ở Trần Uyên kinh hồng chạm dưới, những thứ này dùng cổ trùng huyết tơ tầm bệnh mà thành, cứng cỏi vô cùng, có thể so với huyền bình sợi tơ lại tại Trần Uyên một đao kia hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời bên ấy sắc mặt trắng bệnh Hàn Cương vung lên cự kiếm, quanh thân chân khí mãnh liệt bộc phát, nhất kiếm rơi đập, lúc này mới ngăn trở Trần Uyên một đao kia. Cự kiếm vô phong, Hàn Cương cũng không cần kiếm pháp gì, chỉ cần hắn trôi này cự kiếm vung lên đến, chính là hắn trạng thái mạnh nhất. Liêu Liên Hương, ngươi đảo có làm được cái gì? Chúng ta chết rồi, ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Tần Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, quanh thân váy đỏ trong phô thiên cái địa bình thường cổ trùng bay ra ngoài, hướng về Trần Uyên chen chúc mà đi. Liễu Liên Hương hình như mười phần e ngại Tần Hồng Liên, nghe vậy hắn cũng cắn răng một cái, cùng Hàn Cương một trái một phải công hướng Trần Uyên. Đàm Châu Miêu Cương cổ thuật, thú vị. Trần Uyên nhẹ nhàng nhướng mày, cổ thuật tiểu này bí pháp đặc thù dường như chín thành đều tại Đàm Châu Miêu Cương một vùng. Đàm Châu khoảng cách Lũ Ninh tiểu này phương Bắc Đại Châu thế nhưng xa vô cùng, với lại cổ sư phần lớn không muốn rời khỏi Miêu Cương, ngược lại là rất ít năng lực tại phương Bắc nhìn thấy Miêu Cương cổ sư. Kia che ngập bầu trời cổ trùng có năng lực dâng trào nọc độc, có trên thân mang theo vỏ cứng, bén nhọn vô cùng, tựa như ám khí giống nhau đánh tới hướng Trần Uyên. Lít nha lít nhít, chỉ sợ có mấy chục loại nhiều. Nhìn xem hình dạng của ngươi hẳn là có đứng đắn truyền thừa Miêu Cương cổ sư, nhưng sư phụ ngươi liền không có nói ngươi tham thì thâm sao? Chân chính Miêu Cương cổ sư nuôi một đầu bản mệnh cổ là có thể tung hoành giang hồ, ngươi nuôi ra như thế một đống phế vật có làm được cái gì? Trần Nguyên quanh thân tinh hồng sắc cuồng bạo sát khí bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt ly thể bát thước. Chú khí cảnh võ giả có thể chân khí ngoại phóng, nhưng vì tiết kiệm lực lượng, đại bộ phận chân khí đều là tại bên ngoài thân, hay là ngưng tụ tại binh khí chi thượng. Trần Nguyên điều này ngoại phóng cách thức đổi thành tầm thường chú khí cảnh trung kỳ võ giả, đấu chốc có thể tiêu hao hết đối phương gần nửa nội lực. Chủ yếu nhất là Trần Nguyên ngoại phóng không chỉ có riêng là chân khí, còn có kia cực hạn cuồng bạo đáng sợ huyết sát chi khí. Quanh người hắn huyết sát chi khí thế nhưng thần khí thất sát bia trong sát ý bản nguyên châu biến hóa ra. Như vậy lực lượng như thế nào những thứ này cấp thấp cổ trùng có khả năng kháng trụ? Bị này cuồng bạo huyết sát chi khí một kích, đầy trời cổ trùng trực tiếp mất mạng, trong nháy mắt giống như tuyết rơi đồng dạng ảo ảo rớt xuống đất. Tần Hồng Liên lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Những thứ này cổ trùng đều cùng với nàng tâm huyết tương liên, chết mấy cái không có chuyện, nhưng cùng lúc chết bất đắc kỳ tử nhiều như vậy, đủ để cho nàng thụ trọng thương. Liên như là Trần Nguyên nói tới như vậy, nàng nếu là chỉ cung cấp nuôi dưỡng một đầu bản mệnh cổ lời nói, tốt xấu cũng có thể ngạnh kháng một hồi, không đến mức như vậy thê thảm. Trần Nguyên trong tay thanh long huyết ẩm tả hữu chém ngang, đầy trời tinh hồng sắc đao ảnh mỹ lệ vô cùng, nhưng lại khắp nơi tiềm ẩn sắc cơ. Hàn Cương cùng Liễu Liên Hương tả hữu giáp công, nhưng lại bị Trần Nguyên ép không được cẩn thận. Liễu Liên Hương am hiểu khinh công, tốc độ cực nhanh. Lúc trước hắn cùng người đối chiến, hoàn toàn chính là lấy nhanh thủ thắng, phán quan bút nhanh như gió đâm rách đối phương yếu hại đại huyệt. Nhưng mà hắn nhanh, Trần Nguyên đao so với hắn phải nhanh hơn. Tại tất cả địa cấp đao pháp trong, thu thủy tinh hồng đao đều là ít có khoái đao bí thuật. Đánh tới cuối cùng, Liễu Liên Hương thậm chí cũng không dám xuất thủ, sợ hắn phán quan bút điểm ra một cái mắt, cánh tay của mình liền bị Trần Nguyên nhất đao chặn đoạn. Kia Hàn Cương ngược lại là dũng mãnh vô cùng, chỉ còn lại một cánh tay, nhưng như cũ năng lực một cánh tay vung lên cự kiếm, điên cuồng đánh tới hướng Trần Nguyên. Nhưng mà tại Trần Nguyên kích phát huyết sát chi khí về sau, lực lượng bá đạo vô cùng, thẳng chạm cánh tay hắn run lên. Đúng lúc này, Liễu Liên Hương sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to: "Hàn Cương, cẩn thận kiếm của ngươi!" Hàn Cương theo bản năng nhìn mình trong tay cự kiếm, không biết khi nào, phía trên kia lại bị Trần Nguyên chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Vừa rồi bọn hắn đối công trong, Trần Nguyên không chỉ muốn một địch hai đem bọn hắn bức lui, càng là hơn mỗi một đao đều chạm tại cùng một nơi. Hắn thanh cự kiếm kia quá mức dày rộng, Trần Nguyên mong muốn đem nhanh chóng đem nó chặt đứt rất không có khả năng. Nhưng lúc này kia lỗ hổng đã bao trùm hơn phân nửa cái cự kiếm diện tích, cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Cương một cánh tay chi thượng cơ bắp hở ra, mong muốn thu hồi cự kiếm, nhưng lại đã muộn. Cự kiếm cách dùng là muốn dựa vào vung mạnh, lấy quán tính vung nện vung lên, lực lượng mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng không có cách nào thu hồi lại. Trần Nguyên thể nội khiếu huyệt lực lượng hội tụ bộc phát, kinh đạo nội lực mãnh liệt, đập lãng chạm phía dưới, đao thế sôi trào mãnh liệt. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng truyền đến, Hàn Cương trong tay cự kiếm kia trực tiếp bị Trần Nguyên nhất đao chạm thành hai đoạn. Nhưng Hàn Cương lại không lùi mà tiến tới, quanh thân trong nháy mắt giấy lên một cỗ xích hồng sắc cuồng bạo chân khí. Tần Hồng Liên biến sắc, quát to, dừng tay. Vận dụng huyết bạo chân giải người sẽ chết. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Hàn Cương sắc mặt đỏ phát tím, quanh thân khí huyết rất có sôi trào thiêu đốt lên, hóa thành đầy trời ánh máu hướng về Trần Nguyên nghiền ép mà đến. Đây là thuần túy lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá đổi lấy lực lượng. Võ giả tầm thường làm như vậy, có thể chỉ có thể đổi lấy mấy lần tăng lên. Nhưng mà Hàn Cương thiên phú dị bẩm, bản thân liền là thiên sinh thần lực, khí huyết nồng đậm kinh người. Lúc này vận dụng này huyết bạo chân giải thiêu đốt khí huyết, chỗ đổi lấy lực lượng để thăng chừng 20-30 lần, thậm chí có thể so với luân hải cảnh võ giả lực bộc phát. Một nháy mắt Trần Nguyên trực tiếp bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài, quanh thân huyết sát chi khí đều bị đánh tan một bộ phận. Hàn Cương hy sinh chính mình tìm thấy cơ hội, Tần Hồng Liên không nghĩ bỏ cuộc, nàng đột nhiên cắn răng một cái, hai tay nô ra, hơn 10 đạo tinh hồng sát sợi tơ thượng kết nối lấy từng cây mũi nhọn, hướng về Trần Nguyên đánh tới. Liễu Liên Hương thấy có cơ hội cũng là quả quyết một lần, quanh thân nội lực cẩm bàng bộc phát, phán quan bút thượng lóng lánh nhất đạo hắc mang, mang theo lẫm liệt sát cơ đâm về Trần Nguyên hậu tâm. Diêm Vương thứ. Trần Nguyên lúc này bị Hàn Cương một kích đánh bay, đang ở giữa không trung, nhưng trong tay thanh long huyết ẩm chi thượng tinh thuần đến cực điểm huyết sát lực lượng ngưng tụ, đột nhiên dựa thế thay đổi thân hình, quay người hướng về Liễu Liên Hương chém tới. Liễu Liên Hương không ngờ rằng Trần Nguyên này đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng đến, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể lấy công đối công. Nương theo một cỗ âm vang bạo hưởng, Liễu Liên Hương trong tay phán quan bút trực tiếp bị Trần Nguyên một đao kia chém vỡ, thậm chí ngay cả tay phải của hắn đều bị chém rụng. Liễu Liên Hương kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, thừa dịp Trần Nguyên một đao kia tận lực thời điểm, thân hình hóa thành một đạo bạch mang đụng vào Trần Nguyên trước người. Tay trái chập ngón tay như kiếm, chân khí màu đen ngưng tụ, lấy chỉ biết thay, vẫn như cũng là một chiêu Diêm Vương thứ hướng về Trần Nguyên đang điền đâm tới. Nhưng sau một khắc, Trần Nguyên trực tiếp thi triển triển ti toái ngọc thủ, tay trái linh xà triển ti, đem kia Diêm Vương thứ kình lực tháo bỏ xuống. Toái ngọc kình bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt liền vang lên nước xương thanh âm. Liễu Liên Hương gào lên thế thảm, quay người liền muốn thoát khỏi. Nhưng theo Trần Nguyên trong tay kình lực bộc phát, hắn tất cả cánh tay trái đều bị Trần Nguyên gắng gượng xé rách tiếp theo. Tay trái tay phải đều bị phế bỏ, khí huyết tan vỡ, Liễu Liên Hương triệt để hết rồi chiến lực. Trần Nguyên trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, đem nó xách tới trước người mình, thân hình đột nhiên ngoẹo đi hướng Tần Hồng Liên phương hướng. Tần Hồng Liên kia mũi nọc cong lúc này đã tới trước người, căn bản là không có cách thu hồi. Nàng trơ mắt nhìn chính mình mũi nọc cong xuyên qua bước vào Liễu Liên Hương thể nội, cổ độc đột nhiên bộc phát, Liễu Liên Hương trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh, nương theo lấy đại cổ hắc huyết tuôn ra, trong nháy mắt mất mạng. Chương 48, Âm Sơn Ngũ Quỷ chương 48, Âm Sơn Ngũ Quỷ Trần Nguyên cùng La Thập Tam Lang hai người một đường đi một đường giết, trong tay đã tích lũy trên trăm linh đan. Mà lúc này một khỏa khô héo đại thụ bên trên, bốn người đứng ở trên trạc cây chính giam khống Trần Nguyên cùng La Thập Tam Lang nhất cử nhất động. Bọn hắn khoảng cách Trần Nguyên cùng La Thập Tam Lang kỳ thực còn có khoảng cách rất xa. Nhưng một tên dáng người xinh đẹp, mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, lộ ra xíu xiu vòng eo nữ tử lại là cầm một mặt gương đồng, trong đó mơ mơ hồ hồ hiện hiện, chính là Trần Nguyên cùng La Thập Tam Lang hai người bộ dáng. Bốn người này chính là trừ ra Kỳ Lao đạo bên ngoài Âm Sơn Ngũ Quỷ chỉ bốn. Âm Sơn Ngũ Quỷ chính là lẩn trốn tại U Linh giao giới nơi, thanh danh không nhỏ nằm vị tán tu. Hắn tắc phong tàn nhẫn âm hiểm, tại U Châu đắc tội với người liền đi Ninh Châu, tại Ninh Châu đắc tội với người liền đi U Châu. Thậm chí bọn hắn còn giết qua Nhất Khí Quán Nhật Minh người, tại U Châu bị Nhất Khí Quán Nhật Minh truy sát hơn nghìn dặm, nhưng cũng bị bọn hắn cuối cùng đào thoát, chỉ là gần đây không dám hướng U Châu chạy. Trừ ra lão đại Huyền Âm chân nhân Kỳ đạo nhân ngoại, còn có ba nam một nữ. Khống chế gương đồng quan sát Trần Nguyên bọn hắn động tĩnh chính là nữ nhân là lão nhị Huyết Ý Di Tú nương Tần Hồng Liên. Tần Hồng Liên đứng phía sau một tên thân hình cao lớn uy mãnh, tướng mạo xấu xí dữ tợn, có một thanh cự kiếm ác hán, hắn là lão tam Huyết Hốt Luật Hàn Cương. Hàn Cương bên trái là một cái vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí người lùn, quanh thân mặc kỳ dị thiết giáp, hai tay mang theo một bộ tràn đầy lưỡi đao bao tay, hắn là lão tứ Độn Địa đồng tử Tân Tử Dận. Người cuối cùng là Âm Sơn Ngũ Quỷ trung tướng mạo bình thường nhất một cái, mặc một thân tuyết trắng nho bảo, tướng mạo anh tuấn hơi trắng xanh, mọc lên một cặp mắt đào hoa, cầm trong tay một cây phán quan bút. Hắn là lão Ngũ Ngọc diện thám hoa liễu liên hương, nhưng là cái sắc trong ngạ quỷ, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, thích nhất trà đạp hết nữ nhân sau đem nó ngược sát, hơn nữa còn là nam nữ ăn sạch. Hai người này hình như có chút khó giải quyết à, thời gian ngắn như vậy trong liền như chém dưa thái rau giải quyết nhiều như vậy thì quái. Độn Địa đồng tử Tân Tử Dần khẽ nhíu mày, âm thanh bén nhọn xíu xiu, giống như hài đồng. Liễu Liên Hương nhếch miệng, nói: "Vệ Quang Minh tên kia mời chúng ta đến chỉ nói giúp hắn cướp đoạt linh đan, trợ hắn cùng Phong Ma Tam tộc kết thân, cũng không nói còn muốn giúp hắn sát nhân. Tên kia lần này kiếm lợi lớn, hắn nếu là cuối cùng thắng được, cùng Phong Ma Tam tộc kết thân, nhưng là muốn cưới Bạch gia kia mỹ tiểu nương, còn có một cặp đồ cưới. Chúng ta làm đi nhiều như vậy sống, hắn lại cầm nhiều như vậy chỗ tốt, muốn ta nói, phải thêm tiền." Hàn Cương không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Tần Hồng Liên âm thanh lạnh lùng nói: "Thêm tiền cũng phải đem việc để hoạt động nhi tốt mới có thể thêm, chúng ta phải tội Nhất Khí Quán Nhật Minh, U Châu tạm thời là trở về không được, đoạn thời gian gần nhất đều muốn ở chỗ này pha trộn. Đem Vệ Quang Minh này đơn mua bán đã làm xong, đầy đủ chúng ta tiêu giao một quãng thời gian. Thiết Y Liễu môn tích lũy thâm hậu, nói không chừng chúng ta mấy cái trong, còn có người năng lực nhờ vào đó cơ duyên bước vào luân hải cảnh." Dừng một chút, Tần Hồng Liên nói: "Hai người này cùng nhau đúng là có chút khó giải quyết, cho nên muốn đem hắn tách ra." Vừa dứt lời, Tần Hồng Liên vây tay một cái, một đầu huyết sắc phi trùng từ ngực nàng chỗ khe danh bay ra. Kia huyết sắc phi trùng hết sức kỳ quái, sinh ra bốn cánh, toàn thân giáp cứng, trước sau cũng có gai nhọn, không giống như là bất luận một loại nào côn trùng. Tần Hồng Liên viết một tờ giấy nhỏ nhường kia huyết sắc phi trùng bắt lấy, nhẹ nhàng vung tay lên, huyết sắc phi trùng ngay lập tức nhanh chóng bay đi. "Ta dùng cổ trùng đi thông chi Thiết Y Liễu môn người, bọn hắn phụ trách đối phó một cái, chúng ta phụ trách đối phó một cái khác." Liễu Liên Hương đột nhiên phát ra một tiếng cười rầm, "Để bọn hắn đi đối phó cầm thường cái kia ngốc đại cá, chúng ta tới đối phó cái đó dùng nào." "Kia dùng đao tiểu ca anh tuấn vô cùng a, khí chất khó gần bén nhọn, ta yêu thích. Động thủ lúc các ngươi nhìn một chút, nhưng chớ đem mặt cho ta làm tốn." Hàn Cương cùng Tân Tử Dần đều yên lặng rời xa hắn một bước. Liễu Liên Hương khinh thường hứ một ngụm: "Các ngươi sợ cái gì? Một cái hình như khoai tây tử thành tinh, một cái mẹ ngươi sinh ngươi lúc đoán chừng là mặt chạm đất, còn tưởng rằng ta có thể để ý các ngươi." Tần tỷ còn kém. Lời còn chưa dứt, Tần Hồng Liên ánh mắt sâm lãnh nhìn sang, Liễu Liên Hương lập tức câm miệng. Tần Hồng Liên tay nắm ấn quyết, một lát sau, một đầu đầu so thân thể còn lớn hơn, đầu toàn bộ là mắt kép cổ trùng bay đến Tần Hồng Liên bên cạnh. Cổ trùng dẫn đường, chuẩn bị động thủ. Trong sương mù, La Thập Tam Lang trường thương trong tay chi thượng đồng thời mặc vào ba cái thi quái, thoải mái liền đem bọn hắn quấy thành mảnh vỡ. Thứ này hình như cũng không có khó như vậy rất nha, này Phong Ma Tam tộc lại còn dùng theo bên ngoài bên cạnh mời người giúp đỡ. Trần Nguyên đem linh đan thu lại, nói: "Người ta trong tay cầm chính là đỉnh cấp huyền binh, cộng thêm nơi này thi quái số lượng không tính quá nhiều, cho nên có vẻ thoải mái. Nếu là trên trăm thi quái nào tới, người ta cũng sẽ có chút ít thực lực, chỉ có những kia mở ra luân hải võ giả sức chịu đựng cường đại mới có thể đối phó. Với lại càng đi sâu đi, thi quái bị ma khí nhuộm dần liền càng sâu, thực lực cũng liền càng mạnh." La Thập Tam Lang gật đầu một cái, đột nhiên nói: "Ta thế nào cảm giác có người để mắt tới chúng ta?" "Không phải cảm giác, chính là có người để mắt tới chúng ta. Thiết Y Liễu môn làm việc từ trước đến giờ bá đạo, chúng ta giết nhiều như vậy Thiết Y Liễu môn đệ tử, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua chúng ta?" Trần Nguyên cảm giác nhạy bén, từ bước vào nơi này bắt đầu, hắn liền phát giác được có đồ vật tại nhìn mình chằm chằm. Nhưng nhìn mình chằm chằm lại không phải người, hẳn là một loại bí thuật, đuổi theo cũng không có cách tìm thấy người. Cho nên Trần Nguyên liền xem như không biết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thuận tiện. "Các ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, bản thân kết thúc đi, ta Thiết Y Liễu môn cho các ngươi một cái toàn thây." Tám tên Thiết Y Liễu môn đệ tử vây lại, người cầm đầu kia có chú khí cảnh đỉnh phong thực lực, lúc này chính trêu tức nhìn hai người. Trần Nguyên nhìn về phía sau lưng, Tần Hồng Liên và Âm Sơn Ngũ Quỷ cũng đều vây lại, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. "Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, hai vị tương lai hạ địa phủ cần còn nhớ, các ngươi là chết tại Thiết Y Liễu môn trong tay, còn không phải thế sao chết tại ta Âm Sơn Ngũ Quỷ trong tay." Tần Hồng Liên trong tay vuốt vuốt kia đầu tràn đầy mắt kép cổ trùng, nhìn về phía Trần Nguyên hai người dường như liền cùng nhìn xem người chết không sai biệt lắm. Tám tên Thiết Y Liễu môn tinh nhuệ đệ tử, cộng thêm bọn hắn Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn, đừng nói là hai tên chú khí cảnh võ giả, liền xem như luân hải cảnh cao thủ đến, bọn hắn cũng là giết không tha. Trần Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, "Con tưởng là thật để mắt chúng ta, La huynh, Thiết Y Liễu môn đám người kia giao cho ngươi, làm sao?" Đối phó Thiết Y Liễu môn võ giả, La Thập Tam Lang hiệu suất còn cao hơn Trần Nguyên. Trần Uyên ra tay còn cần gắng gượng đem bọn hắn những kia thiết mũ rộng đánh chém vỡ, La Thập Tam Lang đều đơn giản nhiều, huyền giao thương đâm ra, lấy điểm phá diện, trực tiếp cả người lẫn thuẫn toàn bộ xuyên qua. Trần Minh, ngươi đối phó bốn người này thật chứ có nắm chắc? La Thập Tam Lang thần sắc có chút nghiêm trọng. Thiết Y Liễu môn người bên kia đến mặc dù nhiều, nhưng La Thập Tam Lang vẫn đúng là không có đem nó để ở trong mắt. Nhưng Âm Sơn Ngũ Quỷ khí tức trên thân đã có chút ít quỷ dị khó lường, trực giác nói cho hắn biết, bốn người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Yên tâm, vấn đề không lớn. Tần Hồng Liên sắc mặt trầm xuống, cuồng vọng. Tân Tử Dần cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hàng Cương phun ra một chữ, giết. Liễu Liên Hương nhìn về phía Trần Uyên hai mắt tỏa ánh sáng, thật bá đạo a. Ngay tại Trần Uyên vừa dứt lời một cái mắt, La Thập Tam Lang cả cá nhân khí thế trên người lập tức biến đổi. Không còn trước đó cái kia có chút ít khờ đầu khờ nao bộ dáng, ngược lại là chiến ý ngút trời, ánh mắt lẫm liệt. Chợt quát một tiếng, La Thập Tam Lang trong tay huyền giao thương hóa thành một tia ô quang về phía trước đâm ra, bách chiến giao long, long trời lở đất. Dưới một kích này, tám tên thiết y đi hải môn đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau lấy xuống trên đầu thiết mũ rộng bành bày ra thủ thế. Ngày xưa Yến Châu chiến trận chi thượng, đối mặt đại hạ triều đình bách chiến tinh nhuệ, La Thập Tam Lang xuất lĩnh tử sĩ giành trước xuống trận, thẳng tiến không lùi. Tại đây loại tàn khốc chiến trận phía dưới chỗ tích góp được tới kinh người chiến ý, như thế nào thiết y hải môn tiểu này bản địa thổ bá vương xuất thân võ giả có thể tưởng tượng được đến? Trước đó ngay trước mắt bắt chấn ra tay thời điểm, Trần Uyên không vận dụng toàn lực, La Thập Tam Lang thế nhưng giống nhau không vận dụng toàn lực. Trần Uyên ngẩng đầu, hướng về phía Âm Sơn tứ quỷ lộ ra một cái sừng sững đủ cười. Sau một khắc, bản nguyên sát ý phun trào, huyết sát nhập thể, vô biên giữ tận sát cơ lập tức xông lên trời không. Lui. Tần Hồng Liên sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên hét lên một tiếng. Loại cấp bậc này sát cơ, tiểu này bá đạo đến cực điểm huyết sát lực lượng, một nháy mắt nhường Tần Hồng Liên nghĩ đến trước đó bọn hắn đã từng gặp phải một vị ma đạo cự phách. Đối phương chỉ là hơi bày ra một chút khí thế, liền đủ để cho bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Nhưng lúc này nghĩ lui đã chậm. Đao minh rung trời, ánh máu ra khỏi vỏ. Làm Tần Hồng Liên bốn người nghe được đao kia minh một mấy mắt, đao quang đã tới người. Giây lát mấy mắt, đao thế kinh hồng. Trần Uyên một đao kia mới là thu thủy kinh hồng đao chân chính cực hạn sát chiêu. Đem khoái đao chi uy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế kinh hồng trạng. Đao minh lọt vào thai, đao quang đã tới. Hàng Cương chợt quát một tiếng, quanh thân đỏ thẫm chân khí bao phủ, hắn thậm chí không kịp rút ra cự kiếm sau người, mà là tay nắm quyền ấn, trong lúc đội vã đánh tới hướng Trần Uyên. Đao mang hiện lên, nương theo lấy một đóa hoa máu hiện, Hàng Cương tất cả cánh tay phải đồng loạt bị Trần Uyên một đao kia chém tiếp theo. Nhưng hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không lùi, cánh tay trái rút ra cánh cửa rộng cự kiếm đánh tới hướng Trần Uyên. Huyết sát bộc phát, Trần Uyên đao thế chém ngang cùng cự kiếm đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Xíu xiu hẹp dài thanh long huyết ẩm cùng Hàng Cương cánh cửa kia rộng cự kiếm so quả thực liền cùng cây tăm đồng dạng. Nhưng đụng nhau sau đó, bá đạo huyết sát lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền đem Hàng Cương cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Tần Hồng Liên đám ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong lão tam huyết hút luật Hàng Cương tiên sinh thần lực, thân mình cũng tu luyện qua một môn khổ luyện công pháp. Có thể nói hắn ở đây khổ luyện ngạnh công bên trên thành tựu thậm chí muốn so ngang nhau thực lực thiết y diệt môn võ giả mạnh hơn, đồng thời tự thân còn lực lớn vô cùng. Kết quả hắn kia thân ngạnh công tại Trần Uyên trước mặt liền cùng giấy một dạng, vừa đối mặt liền bị chặt đứt cánh tay, đụng nhau một đao còn bị đánh bay, ngay cả lực lượng đều địch chẳng qua đối phương. Trần Uyên quanh thân huyết sắc ngút trời, hai mắt tinh hồng, nhìn về phía ánh mắt của bốn người lúc này lại tựa như là đang xem con mồi đồng dạng. Tu luyện xong nội cảnh quan thần pháp sơ bộ khống chế huyết sắc lực lượng về sau, Trần Uyên còn không có toàn lực ra tay cùng người đối chiến qua đây. Cho nên hắn đối với cực hạn của mình chiến lược kỳ thực cũng không có một cái nào xác thực nhận thức. Dưới mắt bốn người bọn họ tìm tới cửa, với lại mỗi người am hiểu điểm cũng khác nhau. Đây đối với Trần Uyên mà nói thế nhưng tuyệt cao điểm ngắm. Chương 49, ngoại đạo cổ trùng, không chịu nổi một kích chương 49, ngoại đạo cổ trùng, không chịu nổi một kích ngăn lại hắn. Ta đi cứu người. Tần Hồng Liên hét lớn một tiếng, tay nắm ấn quyết, trong chốc lát từ nàng váy đỏ bên trong bay ra rất nhiều màu máu tiểu trùng rắn tại Hàn Cương tay cụt bên trên, vì hắn cầm máu khôi phục nguyên khí. Cùng lúc đó, Liễu Liên Hương thân hình giống như quỷ mị, cầm trong tay một thanh phán quan bút không ngừng tại Trần Uyên quanh thân quấn. Tốc độ kia nhanh chóng, thân hình dường như giống như tàn ảnh, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Mà kia Tân Tử Dần thì là đột nhiên nhảy lên, trên hai tay kia lít nha lít nhít lưới dao lại trong nháy mắt đem mặt đất xé rách, khiến cho trực tiếp chui xuống đất. Trần Uyên cảm giác được dưới mặt đất có dị động truyền đến, hắn đột nhiên nhất đao chạm xuống dưới đất, màu máu đao mang trong nháy mắt xé rách mặt đất. Nhưng hắn sau lưng, Tân Tử Dần lại là đột nhiên nhảy lên mà ra, cười quái dị một tiếng, ta ở chỗ này đây. Trong chốc lát trên người hắn chiến giáp chi thượng vô số thật nhỏ lưỡi dao bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, bao phủ hướng Trần Uyên. Cùng lúc đó, Liễu Liên Hương cũng là cầm trong tay phán quan bút bỗng nhiên công hướng Trần Uyên, mỗi một kích đều điểm hướng quanh người hắn yếu hại đại huyệt. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, thu phong chạm rơi xuống, đầy trời đao ảnh giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi, lít nha lít nhít tinh hồng một mảnh, trực tiếp đem Tân Tử Dần những kia tiểu đao phiến thoải mái xé rách. Tân Tử Dần lập tức hú lên quái dị lại chui xuống đất. Liễu Liên Hương cũng bị bức lui, trong tay phán quan bút bên trên lập tức nổi lên mấy đạo vết đao, đau lòng hắn thẳng nếp miệng. Hắn cái này phán quan bút thế nhưng tiêu chuẩn huyền binh, chỉ cần điểm trúng nhân thể, chân khí ngay lập tức năng lực không trở ngại chút nào dọc theo phán quan bút đánh vào đối phương thể nội, xé rách kinh mạch khiếu huyệt. Nhưng hắn chất liệu nhiều nhất chỉ là hạ phẩm huyền binh, cùng Trần Uyên thanh long huyết ẩm đối chiến, quả thực không chịu nổi một kích. Mắt thấy Tân Tử Dần chui xuống đất, Trần Uyên cười lạnh một tiếng, quanh thân huyết sát hội tụ, sát kiếp tới người, hóa thành to lớn trưởng ấn ầm vang rơi xuống. Huyết sát kiếp thiên thủ, thiên cấp võ kỹ bá đạo trình độ vượt qua Tân Tử Dần tưởng tượng. Dù là hắn đã chui xuống đất chừng một trượng nơi, nhưng lại như cũ đánh không lại này lực xuyên thấu cực mạnh sát kiếp lực lượng. Trong một chớp mắt, trên mặt đất nổi lên một tòa một trượng lớn nhỏ màu máu trường ấn, đại cổ máu tươi từ trong đó phun ra ngoài. Tất Tử Dần trực tiếp bị Trần Nguyên một trường này trực tiếp chấn sát dưới lòng đất. Tần Hồng Liên bên này vừa mới giúp Hàn Cương trị liệu hết thương thế, mong muốn cứu viện lại đã không kịp. Bọn hắn Âm Sơn Ngũ Quỷ Tròng, sinh tồn năng lực cường đại nhất, kỳ thực không phải khinh công rất tốt Liễu Liên Hương, mà là tinh thông độn địa bí pháp Tân Tử Dần. Chỉ cần hắn chui xuống đất, cho dù là luân hải cảnh võ giả cũng không có cách đào sâu ba thước bắt hắn cho đào ra. Tân Tử Dần độn địa cũng không chỉ ba thước, chừng hơn một trượng sâu. Nhưng Trần Nguyên lại là một cái huyết sát kiếp thiên thủ đem nó gắng gượng chụp chết trong lòng đất, thực lực này đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Trần Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Liễu Liên Hương lộ ra một cái sừng sững nụ cười. Cái kế tiếp đến ngươi nhìn xem ánh mắt của ta, để cho ta cảm giác vô cùng buồn nôn. Liễu Liên Hương hú lên quái dị, thân hình trong nháy mắt hóa thành nhất đạo bóng trắng hướng về Tần Hồng Liên phương hướng bỏ chạy. Gia hỏa này chính là cái quái vật. Nhường vệ quang minh thêm tiền. Không, thêm tiền cũng không thể liều mạng với hắn. Kinh hồng chạm rơi xuống, màu hừng đỏ đao mang giống như lưu quang, màu đỏ đao ảnh thẳng đến Liễu Liên Hương mà đến, một đỏ một trắng, theo đuổi không bỏ. Tần Hồng Liên hét lớn một tiếng, trong tay vô số tinh hồng sắc sợi tơ hiện, giống như một cái lưới lớn loại ngăn ở Trần Uyên trước người. Nhưng ở Trần Uyên kinh hồng chạm dưới, những thứ này dùng cổ trùng huyết tẩm ti bệnh mà thành, cứng cỏi vô cùng. Có thể so với huyền binh sợi tơ lại tại Trần Uyên một đao kia hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời bên ấy sắc mặt trắng bệnh Hàn Cương vung lên cự kiếm, quanh thân chân khí mãnh liệt bộc phát, nhất kiếm rơi đập, lúc này mới ngăn trở Trần Uyên một đao kia. Cự kiếm vô phong, Hàn Cương cũng không cần kiếm pháp gì, chỉ cần hắn chui này cự kiếm vung lên đến, chính là hắn trạng thái mạnh nhất. Liêu Liên Hương, ngươi đảo có làm được cái gì? Chúng ta chết rồi, ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Tần Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, quanh thân váy đỏ trong phô thiên cái địa bình thường cổ trùng bay ra ngoài, hướng về Trần Uyên chen chúc mà đi. Liễu Liên Hương hình như mười phần e ngại Tần Hồng Liên, nghe vậy hắn cũng cắn răng một cái, cùng Hàn Cương một trái một phải công hướng Trần Uyên. Đàm Châu Miêu Cương cổ thuật, thú vị. Trần Uyên nhẹ nhàng nhướng mày. Cổ thuật tiểu này bí pháp đặc thù dường như chín thành đều tại Đàm Châu Miêu Cương một vùng. Đàm Châu khoảng cách Vũ Ninh tiểu này phương Bắc Đại Châu thế nhưng xa vô cùng, với lại cổ sư phần lớn không muốn rời khỏi Miêu Cương, ngược lại là rất ít năng lực tại phương Bắc nhìn thấy Miêu Cương cổ sư. Kia che ngập bầu trời cổ trùng có năng lực dâng trào nọc độc, có trên thân mang theo vỏ cứng, bén nhọn vô cùng, tựa như ám khí giống nhau đánh tới hướng Trần Uyên. Lít nha lít nhít, chỉ sợ có mấy chục loại nhiều. Nhìn xem hình dạng của ngươi hẳn là có đứng đắn truyền thừa Miêu Cương cổ sư, nhưng sư phụ ngươi liền không có nói ngươi tham thì thâm sao? Chân chính Miêu Cương cổ sư nuôi một đầu bản mệnh cổ là có thể tung hoành giang hồ, ngươi nuôi ra như thế một đống phế vật có làm được cái gì? Trần Uyên quanh thân tinh hồng sắc cuồng bạo sát khí bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt ly thể bát thước. Chú khí cảnh võ giả có thể chân khí ngoại phóng, nhưng vì tiết kiệm lực lượng, đại bộ phận chân khí đều là tại bên ngoài thân, hay là ngưng tụ tại binh khí chi thượng. Trần Uyên điều này ngoại phóng cách thức đổi thành tầm thường chú khí cảnh trung kỳ võ giả, đống chốc có thể tiêu hao hết đối phương gần nửa nội lực. Chủ yếu nhất là Trần Nguyên ngoại phóng không chỉ có riêng là chân khí, còn có kia cực hạn cuồng bạo đáng sợ huyết sát chi khí. Quanh người hắn huyết sát chi khí thế nhưng thần khí thất sát bia trong sát ý bản nguyên chỗ biến hóa ra. Như vậy lực lượng như thế nào những thứ này cấp thấp cổ trùng có khả năng kháng trụ? Vị này cuồng bạo huyết sát chi khí một kích, đầy trời cổ trùng trực tiếp mất mạng, trong nháy mắt giống như tuyết rơi đồng dạng ảo ảo rớt xuống đất. Tần Hồng Liên lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những thứ này cổ trùng đều cùng với nàng tâm huyết tương liên, chết mấy cái không có chuyện, nhưng cùng lúc chết bất đắc kỳ tử nhiều như vậy, đủ để cho nàng thụ trọng thương. Liên như là Trần Uyên nói tới như vậy, nàng nếu là chỉ cung cấp nuôi dưỡng một đầu bản mệnh cổ lời nói, tốt xấu cũng có thể ngạnh kháng một hồi, không đến mức như vậy thê thảm. Trần Uyên trong tay thanh long huyết ẩm tả hữu chém ngang, đầy trời tinh hồng sắc đao ảnh mỹ lệ vô cùng, nhưng lại khắp nơi tiềm ẩn sắc cơ. Hàn Cương cùng Liễu Liên Hương tả hữu giáp công, nhưng lại bị Trần Uyên ép không được cẩn thận. Liễu Liên Hương am hiểu khinh công, tốc độ cực nhanh. Lúc trước hắn cùng người đối chiến, hoàn toàn chính là lấy nhanh thủ thắng, phán quan bút nhanh như gió đâm rách đối phương yếu hại đại huyệt. Nhưng mà hắn nhanh, Trần Uyên đao so với hắn phải nhanh hơn. Tại tất cả địa cấp đao pháp trong, Thu Thủy Kinh Hồng đao đều là ít có khoái đao bí thuật. Đánh tới cuối cùng, Liễu Liên Hương thậm chí cũng không dám xuất thủ, sợ hắn phán quan bút điểm ra một cái mắt, cánh tay của mình liền bị Trần Uyên nhất đao chặn đoạn. Kia Hàn Cương ngược lại là dũng mãnh vô cùng, chỉ còn lại một cánh tay, nhưng như cũng năng lực một cánh tay vung lên cự kiếm, điên cuồng đánh tới hướng Trần Uyên. Nhưng mà tại Trần Uyên kích phát huyết sát chi khí về sau, lực lượng bá đạo vô cùng, thẳng chạm cánh tay hắn run lên. Đúng lúc này, Liễu Liên Hương sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to: "Hàn Cương, cẩn thận kiếm của ngươi!" Hàn Cương theo bản năng nhìn mình trong tay cự kiếm, không biết khi nào, phía trên kia lại bị Trần Uyên chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Vừa rồi bọn hắn đối công trong, Trần Uyên không chỉ muốn một địch hai đem bọn hắn bước lui, càng là hơn mỗi một đao đều chạm tại cùng một nơi. Hắn thanh cự kiếm kia quá mức dày rộng, Trần Uyên mong muốn đem nhanh chóng đem nó chặt đứt rất không có khả năng. Nhưng lúc này kia lỗ hổng đã bao trùm hơn phân nửa cái cự kiếm diện tích, cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Cương một cánh tay chi thượng cơ bắp hở ra, mong muốn thu hồi cự kiếm, nhưng lại đã muộn. Cự kiếm cách dùng là muốn dựa vào vung mạnh, lấy quán tính vung nện vung lên, lực lượng mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng không có cách nào thu hồi lại. Trần Uyên thể nội khiếu huyệt lực lượng hội tụ bộc phát, kinh đạo nội lực mãnh liệt, đập lãng chạm phía dưới, đao thế sôi trào mãnh liệt. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng truyền đến, Hàn Cương trong tay cự kiếm kia trực tiếp bị Trần Uyên nhất đao chạm thành hai đoạn. Nhưng Hàn Cương lại không lùi mà tiến tới, quanh thân trong nháy mắt giấy lên một cỗ xích hồng sắc cuồng bạo chân khí. Tần Hồng Liên biến sắc, quát to, dừng tay. Vận dụng huyết bạo chân giải người sẽ chết. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Hàn Cương sắc mặt đỏ phát tím, quanh thân khí huyết rất có sôi trào thiêu đốt lên, hóa thành đầy trời ánh máu hướng về Trần Uyên nghiền ép mà đến. Đây là thuần túy lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá đổi lấy lực lượng. Võ giả tầm thường làm như vậy, có thể chỉ có thể đổi lấy mấy lần tăng lên. Nhưng mà Hàn Cương thiên phú dị bẩm, bản thân liền là thiên sinh thần lực, khí huyết nồng đậm kinh người. Lúc này vận dụng này huyết bạo chân giải thiêu đốt khí huyết, chỗ đổi lấy lực lượng để thăng chừng 2-30 lần, thậm chí có thể so với luân hải cảnh võ giả lực bộc phát. Một nháy mắt Trần Uyên trực tiếp bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài, quanh thân huyết sát chi khí đều bị đánh tan một bộ phận. Hàn Cương hy sinh chính mình tìm thấy cơ hội, Tần Hồng Liên không nghĩ bỏ cuộc, nàng đột nhiên cắn răng một cái, hai tay nô ra, hơn 10 đạo tinh hồng sắc sợi tơ thượng kết nối lấy từng cây mũi nhọn, hướng về Trần Uyên đánh tới. Liễu Liên Hương thấy có cơ hội cũng là quả quyết một lần, quanh thân nội lực cẩm bang bộc phát, phán quan bút thượng lóng lánh nhất đạo hắc mang, mang theo lâm liệt sát cơ đâm về Trần Uyên hậu tâm. Diêm Vương thứ. Trần Uyên lúc này bị Hàn Cương một kích đánh bay, đang ở giữa không trung, nhưng trong tay thanh long huyết tẩm chi thượng tinh thuần đến cực điểm huyết sát lực lượng ngưng tụ, đột nhiên dựa thế thay đổi thân hình, quay người hướng về Liễu Liên Hương chém tới. Liễu Liên Hương không ngờ rằng Trần Uyên này đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng đến, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể lấy công đối công. Nương theo một cỗ âm vang bạo hưởng, Liễu Liên Hương trong tay phán quan bút trực tiếp bị Trần Uyên một đao kia chém vỡ, thậm chí ngay cả tay phải của hắn đều bị chém rụng. Liễu Liên Hương kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, thừa dịp Trần Uyên một đao kia tận lực thời điểm, thân hình hóa thành một đạo bạch mang đụng vào Trần Uyên trước người. Tay trái chập ngón tay như kiếm, chân khí màu đen ngưng tụ, lấy chỉ vết thay, vẫn như cũng là một chiêu Diêm Vương thứ hướng về Trần Uyên đang điền đâm tới. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên trực tiếp thi triển triển ti toái ngọc thủ, tay trái linh xà triển ti, đem kia Diêm Vương thứ kình lực tháo bỏ xuống. Toái ngọc kình bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt liền vang lên nước xương thanh âm. Liễu Liên Hương gào lên thê thảm, quay người liền muốn thoát khỏi. Nhưng theo Trần Uyên trong tay kình lực bộc phát, hắn tất cả cánh tay trái đều bị Trần Uyên gắng gượng xé rách tiếp theo. Tay trái tay phải đều bị phế bỏ, khí huyết tan vỡ, Liễu Liên Hương triệt để hết rồi chiến lực. Trần Uyên trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, đem nó xách tới trước người mình, thân hình đột nhiên ngoẹo đi hướng Tần Hồng Liên phương hướng. Tần Hồng Liên kia mũi nọc cong lúc này đã tới trước người, căn bản là không có cách thu hồi. Nàng trơ mắt nhìn chính mình mũi nọc cong xuyên qua bước vào Liễu Liên Hương thể nội, cổ độc đống nhiên bộc phát, Liễu Liên Hương trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh, đương theo lấy đại cổ hắc huyết tuôn ra, trong nháy mắt mất mạng. Chương 50, kinh quan âm sơn tứ quỷ thoáng qua trong lúc đó hai chết một tàn một thương nặng. Đây là Tần Hồng Liên như thế nào đều không có cách tiếp nhận. Bọn hắn ngũ huynh đệ tung hoành U Ninh lưỡng địa, ngay cả nhất khí quán Nhật mình truy sát đều không thể làm sao bọn hắn, ai nghĩ đến hôm nay lại đưa tại một cái hạng người vô danh trong tay. Trần Uyên thu hồi sát ý bản nguyên, đem kia sôi trào huyết sát chi khí ngăn chặn. Hắn hiện tại chỉ có thể bảo đảm tại 30 hơi trong vận dụng huyết sát lực lượng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, trong tức trong đều có thể trấn áp huyết sát sẽ không mất khống chế. Vừa rồi kia liên tiếp thế công biến hóa mặc dù nhiều, nhưng thực tế dùng thời gian vừa vận 30 hơi nhiều một ít. Mặc dù vượt qua mấy hơi thời gian, nhưng đối với Trần Uyên mà nói dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc trước hắn tính ra 30 hơi, nhìn tới hay là bảo thủ. Lấy nục thân của mình cường độ đến xem, trong thực chiến còn có thể lại nhiều một ít. Trần Uyên nhìn Tần Hồng Liên cùng Hàn Cương, thản nhiên nói, vừa rồi câu nói kia trả lại các ngươi, hiện tại bản thân kết thúc, ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời. Hàn Cương nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thiêu đốt khí huyết điên cuồng phóng tới Trần Uyên, đồng thời hướng về phía sau lưng Tần Hồng Liên hét lớn, đảo, mau trốn, còn sống về Miêu Cương. Tần Hồng Liên hai mắt đỏ bừng, dường như không ngờ rằng Hàn Cương lại liều chết hiểm hộ nàng thoát khỏi. Do dự một chút, Tần Hồng Liên cắn răng một cái quay người liền đảo. Lúc này Hàn Cương đã là cường nọ chi mạng, cái kia thiêu đốt khí huyết bí pháp cũng không cao cấp, thiêu đốt tốc độ quá nhanh, đổi lấy lực lượng cũng không tính là quá nhiều. Trần Uyên dù là không sử dụng huyết sát lực lượng, cũng có thể về mặt sức mạnh cùng hắn cân sức ngang tài. Chậc chậc, không ngờ rằng ngươi này to con hay là cái tình trùng. Trần Uyên năng lực nhìn ra, Hàn Cương thái độ đối với Tần Hồng Liên rõ ràng không giống nhau, cũng không phải loại đó cùng nhau xông xáo giang hồ tích lũy tình nghĩa huynh đệ, mà là thật sâu yêu thương. Cũng không biết giữa hai người này đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, cái kia hạ sát thủ, Trần Uyên vẫn là phải ở dưới. Mấy chiêu sau đó, Hàn Cương khí huyết cũng đã muốn hao tổn giống, cái này tráng hán lúc này sắc mặt đã tái nhợt, kiệt sức. Ngươi chết, nàng còn sống, nàng quãng đời còn lại đều sẽ qua rất thống khổ. Ngươi yên tâm, ta lát nữa liền đi giết nàng, để các ngươi cùng nhau xuống dưới đoàn tụ. Ta người này chính là tâm thiện, không thể gặp tiểu này âm dương hai điểm, sinh tử khác đường sự việc. Trần Uyên cảm khái một tiếng, cảm thấy mình thật là một cái người tốt. Này âm sơn ngũ quỷ muốn giết mình, chính mình còn chủ động đưa bọn hắn đi đoàn tụ. Cái này gọi cái gì? Điển hình lấy ơn báo oán. Hàn Cương lại bị Trần Uyên mấy câu nói đó kích thích hai mắt đỏ bừng, trực tiếp cuồng hống một tiếng hướng về Trần Uyên đánh tới. Kinh hồng đao quang lướt qua, Hàn Cương kia đầu lâu to lớn trong nháy mắt bay lên. Nhưng trên thi thể lại đã không có bao nhiêu tiên huyết có thể chảy, dường như đều bị đốt không còn một mảnh. Trần Uyên thân hình khẽ động, thẳng đến Tần Hồng Liên đuổi theo. Nói tốt để bọn hắn xuống dưới đoàn tụ, Trần Uyên cũng không thể nói không giữ lời. Tần Hồng Liên lúc này điên cuồng hướng về phong ma cốc nội bộ phi nước đại, hai mắt đỏ bừng, có sợ hãi, cũng có đau lòng. Lúc trước Hàn Cương cùng người huyết chiến trọng thương, là nàng dùng cổ trùng cứu Hàn Cương, mời hắn gia nhập Âm Sơn Ngũ Quỷ. Nàng cũng biết, từ lần kia bắt đầu, Hàn Cương đều đối nàng có một loại khác tình cảm tại. Chẳng qua Hàn Cương ăn nói vụng về, tại trên mặt cảm tình có chút nhu nhược, luôn luôn không nói ra miệng. Nhưng bình thường Hàn Cương lại chỉ nghe nàng, ngay cả Kỳ Lao đạo đều không nghe. Lúc chiến đấu ngăn tại nàng phía trước, tu hành lúc giúp nàng sát nhân luyện cổ. Những thứ này Tần Hồng Liên đều biết, nhưng nàng tại Miêu Cương lúc nhận qua tình thương, đời này không muốn lại đi tin tưởng tình cảm gì. Cho nên đối với Hàn Cương nỗ lực, nàng đều làm như không thấy, thậm chí cố ý né tránh. Chỉ là không ngờ rằng, những kia đã từng nói không nên lời lời nói, đời này cũng rốt cuộc không có cơ hội nói. Ngươi còn quả nhiên là nhẫn tâm à, kia ngốc đại cá tử chịu vì ngươi chịu chết, ngươi thiểu chân chạy trốn. Tần Hồng Liên xoay người nhìn lại, Trần Uyên đã đuổi đi theo. Nàng làm Miêu Cương cổ sư, cũng không kinh công, lực bộc phát cũng yếu. Trần Uyên nội lực nội tình thâm hậu, đơn thuần dựa vào nhục thân lực bộc phát, tốc độ đều muốn vượt xa quá nàng. Ta mà chết tại trước hắn mặt, hắn mới biết thật sự chết không nhắm mắt. Tần Hồng Liên một bên đảo một bên cầu khẩn nói, không phải chúng ta muốn giết ngươi, là Thiết Ý Liễu môn môn chủ Vệ Quang Minh muốn giết ngươi. Ta biết là Vệ Quang Minh muốn giết ta, nhưng điều này cùng ta muốn giết ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trần Uyên thản nhiên nói, chuyện trên giang hồ, đơn giản cũng chỉ có hai loại kết quả, sống và chết. Từ ngươi động thủ một khắc này bắt đầu chính là ngươi chết ta sống, hiện tại nhưng ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, có lẽ quá hôn khắc thật. Nữ nhân này ban đầu chỉ huy nhược định, còn tính là giữ được bình tĩnh, nhưng sắp chết đến nơi, vẫn còn không có hàn cương quả quyết, cuối cùng vẫn là sợ chết. Tần Hồng Liên gầm thét một tiếng, đột nhiên dùng ngón tay vạch phá cái chán, trong chốc lát tiên huyết bốn phía. Một đầu kim tiền lúc này lại từ nàng cái chán miệng vết thương leo ra, chấn động cánh, lại phát ra một tiếng kim thiết tê minh, giống như mũi tên đồng dạng hướng về Trần Uyên kích xạ mà đến. Thả ra kia kim tiền về sau, Tần Hồng Liên sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, này kim tiền tiêu hao chính là trong lòng của nàng huyết. Tần Hồng Liên kỳ thực cũng không sợ chết, nàng chỉ là không nghĩ hiện tại chết. Miêu Cương kia phụ nam nhân của chính mình còn chưa có chết, chính mình còn chưa có báo thủ, sao có thể cứ như vậy đi chết? Trần Uyên nhất đao chạm ở chỗ nào kim tiền chi thượng, trên đó lại phát ra một tiếng âm vang bạo hưởng. Thứ này thế mà so đại bộ phận huyền binh đều muốn kiên cố, lại năng lực nạnh kháng thanh long huyết ẩm chẳng kích. Cứng rắn cũng rất cứng rắn, chẳng qua nó lấy máu tươi của ngươi làm thức ăn, cũng có thể chống bao lâu. Thu phong chạm rơi xuống, như mưa rông gió bão đầy trời đao ảnh tùy theo chém xuống. Kia thật nhỏ kim tiền tại đao ảnh trong phiêu đãng, không ngừng bị chém bay đánh lui, lực lượng rất có tiêu hao. Mấy hơi thời gian kim tiền cũng đã nhịn không được, đột nhiên bay trở về đến Tần Hồng Liên mi tâm, lần nữa hấp thụ trong lòng của nàng huyết. Nhưng lần này không đợi nó hút xong, Trần Uyên đao quang đã rơi xuống, Tần Hồng Liên trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Trần Uyên đối với kia kim tiền ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Miêu Cương cổ sư cũng là giang hồ nhị trong chiêm bói rất lớn một cái chức nghiệp, mặc dù Trần Uyên không coi chơi qua, nhưng cũng đối nó có rất sâu hiểu rõ. Có chút cường đại cổ trùng không riêng gì cổ sư có thể thúc đẩy, những võ giả khác chỉ cần hiểu được phương pháp cũng là có thể vận dụng. Với lại cổ trùng đồng dạng cũng là giá trị liên thành thứ gì đó, không thua thần cơ các ám khí cùng dược vương cốc đan dược. Tần Hồng Liên trên người cái khác cổ trùng nhìn đều bình thường loại, duy chỉ có này kim tiền là độ tốt. Trần Uyên đầu tiên là dùng đao sao chọc chọc kia kim tiền, thứ này lại không nhúc đích. Chết rồi. Trần Uyên lại dùng nội lực thăm dò một chút, lúc này mới cảm giác được trong cơ thể nó có một cô yếu ớt sức sống. Này kim tiền lấy Tần Hồng Liên tâm huyết làm thức ăn, lúc này hẳn là khí huyết hao hết, lâm vào ngủ đông. Trần Uyên dùng chân khí bao vây lấy hai tay, thận trọng cầm lấy này kim tiền quan sát đến. Miêu Cương cổ trùng quái dị quỷ quyệt, biến hóa khó lường, mặc dù đã xác định này kim tiền tiến nhập ngủ đông, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Kia kim tiền toàn thân mạ vàng, sinh ra 6 cánh, mỗi cái cánh đều giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, tạo hình tinh xảo quả thực không giống như là một loại sinh vật, mà là một cái hàng mỹ nghệ. Cánh cùng kim tiền phần bụng còn khắc rõ lít nha lít nhít thật nhỏ chú văn, nhỏ đến quả thực giống như hạt gạo khắc hoa bình thường, lấy Trần Uyên bây giờ cảnh giới, lại nhìn đều có chút mơ hồ. Trần Uyên lúc này có thể khẳng định, này kim tiền tuyệt đối không phải Tần Hồng Liên kiệu này nghiệp dư cổ sư có thể luyện chế ra tới đồ vật. Nàng tại cổ đạo bên trên tu vi rất bình thường, làm sao có khả năng luyện chế ra loại cấp bậc này cổ trùng? Thậm chí nàng thúc đẩy này kim tiền phương thức đều không nhất định là đúng. Trần Uyên tại trên người Tần Hồng Liên lục soát, tìm ra một cái màu đỏ, bằng ra cái túi nhỏ. Tiểu này cái túi là cổ sư dùng để chở cổ trùng ấu thể, có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, tránh ấu thể cổ trùng chịu ảnh hưởng. Cổ sư dường như trong tay mỗi người có một cái. Trần Uyên đem kim tiền cất vào trong túi tạm thời thu lại, chuẩn bị đợi ngày sau lại nghiên cứu. Trực giác nói cho Trần Uyên, này cổ trùng rất không bình thường, chỉ cần tìm được chính xác thúc đẩy phương pháp, tuyệt đối cái thứ tốt. Lúc này Trần Uyên cảm giác được mấy đạo khí tức nhìn chăm chú nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, những khí tức này lại tất cả đều chủ động tứ tán tránh lui, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, đây đều là cái khác bước vào Phong Ma Cốc võ giả. Phong Ma Cốc nguyên nhân bên trong là tranh đoạt linh đan mà kịch đấu là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua mọi người tối đa cũng chính là đánh một trận, chân chính quyết đấu sinh tử kỳ thực cũng không nhiều. Như Trần Uyên tiểu này đi lên liền đuổi tận giết tuyệt, tại bao năm qua Phong Ma đại hội trong đều là hiếm thấy. Đặc biệt bị giết hay là Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn. Âm Sơn Ngũ Quỷ tại tất cả U Linh giao giới nơi tán tu trong danh khí còn là rất lớn. Bọn hắn 5 người ai cũng có sở trường riêng, 4 người này phối hợp lẫn nhau thậm chí đều chém giết quá giáp hải cảnh võ giả. Ai có thể nghĩ tới, Âm Sơn Ngũ Quỷ vậy mà tại Phong Ma trên đại hội cắm, để người trực tiếp làm thịt bốn. Cho dù Kỳ Lao đạo không chết, từ nay về sau trên giang hồ cũng không còn có Âm Sơn Ngũ Quỷ cái danh xưng này. Đúng lúc này, La Thập Tam Lang cũng kéo lấy 11 cái đầu đi tới. Trừ ra kia 8 cái Thiết Y Liễu môn người, còn có Hàn Cương và 3 đầu người. Lấy một đĩa bát, La Thập Tam Lang không bị thương, chẳng qua nội lực tiêu hao quá lớn, có vẻ hơi mệt mỏi. Xa xa vây xem những cái kia võ giả người đều tê. Bên này Trần Uyên xử lý Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong 4 không tính, La Thập Tam Lang lại kém chút liền đem Thiết Ý Liễu môn người cho đoạn diện. Khi nào này Phong Ma đại hội nguy hiểm như vậy? Những võ giả này không dám ở lâu, trực tiếp quay người liền đi. Hai vị này sát thần nhân vật, bọn hắn có thể không thể chơi bảo. ngươi như thế nào đem những này đầu người đều mang tới? Trần Uyên hơi kinh ngạc. Không nghe nói La Thập Tam Lang có kiểu này yêu thích a trúc kinh quan a. La Thập Tam Lang đem những thứ này đầu xây lên, trúc một cái vô cùng mini cỡ nhỏ kinh quan. Nghĩa phụ nói, đối đãi kiểu này không chết không thôi địch nhân chính là muốn để bọn hắn e ngại, để bọn hắn sợ sệt. Thiết Y Liễu môn đám này Thiết Vương bắt 3 ngày 2 bữa tìm đến chuyện, nơi này còn có không ít Thiết Y Liễu môn đệ từ đâu, làm cái kinh quan cảnh cáo bọn hắn. Ngươi vẫn đúng là nghe ngươi nghĩa phụ lời nói. Trần Uyên miết miết miệng. La Thập Tam Lang đem trên chiến trường đồ chơi cầm tới nơi này, còn tưởng là thật có điểm biến thái. Thiết Y Liễu môn người sẽ không dọa đến không nhất định, nhưng tham gia Phong Ma đại hội người giang hồ khẳng định sẽ bị dọa đến. Trần huynh, hiện tại chạy đi đâu? Trần Uyên chỉ Phong Ma cốc chỗ sâu nhất, nói, ngoại bộ trận pháp còn không có mở ra, vậy liền tiếp tục đi vào trong. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi cũng có cái khác võ giả tiếp tục thâm nhập sâu Phong Ma cốc. Một ít đã từng tham gia qua Phong Ma đại hội võ giả đều cảm giác được có chút kỳ quái. Dĩ vãng Phong Ma đại hội mục đích chủ yếu là vì trấn áp ma khí bạo động, do bọn hắn ở chỗ này chém giết những thứ này thi quái, Phong Ma tam tộc người phụ trách bên ngoài chữa trị trấn áp, lại lần nữa trấn áp ma khí. Nhưng lần này bọn hắn đều đã chém giết thật lâu thi quái, thậm chí đã đem phiến khu vực này thi quái dường như đều thành trừ sạch sẽ, vì sao Phong Ma tam tộc người còn chưa đem chữa trị trận pháp tốt? Càng đi về phía trước, con đường liền càng hẹp. Những võ giả khác cũng đều sôi nổi hiện thần, chẳng qua đều theo bản năng khoảng cách Trần Uyên cùng La Liệt xa một chút. Đây không phải cô lập, mà là e ngại. Hai vị này tại Phong Ma đại hội trong đại sát đặc sát, ngay cả kinh quan đều chúc tốt, dù ai ai không sợ. Con đường hẹp đi rồi một khắc đồng hồ, phía trước mê vụ trở nên mỏng manh, nhưng lại càng thêm đen nhánh, kia ma khí nồng đậm quả thực tán đều tán không tới. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa tràn đầy khô cạn cây cối rừng rậm. Những thứ này cây cối toàn thân đen nhánh, cảm nhận thậm chí không giống gỗ đầu, mà lại như khô cạn huyết đủ. Ở chỗ nào rừng rậm phía trước, đứng lặng lấy một khối bia đá, phía trên viết một nhóm kim sắc chữ lớn. Tam Tuyệt Tôn Giả, trấn ma nơi này. Chương 51, Tam Tuyệt Tôn Giả chương 51, Tam Tuyệt Tôn Giả nhìn thấy cái kia kim sắc bia đá, mọi người ở đây đều có chút bạo động. Lúc này mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, bọn hắn lại đi tới này Phong Ma cốc chỗ sâu nhất, ngày xưa Tam Tuyệt Tôn Giả trấn áp ma vật địa phương. Đây chính là trước đó nhiều lần Phong Ma đại hội đều chưa từng tới địa phương. Nghĩ đến đây chỗ trấn áp chính là một tôn cực kỳ cường đại ma vật, mọi người liền có chút ít trong lòng phát lạnh. Lúc này ngoài ra hai bên chỗ lối đi, cũng có hai nhóm người đi ra đây. Một đợt là bản huyết cảnh võ giả, một đợt thì là vệ quang minh và luân hải cảnh võ giả. Nhìn thấy Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang cũng ở nơi đây, vệ quang minh cùng kỳ lao đạo sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn còn sống, kia Thiết Y Liễu môn người còn có âm sơn ngũ quỷ đâu? Người đứng phía sau trong đám, mấy tên Thiết Y Liễu môn đệ tử chui ra, vội vàng chạy trốn tới vệ quang minh bên cạnh. Môn chủ, Trương sư huynh tám người đều bị bọn hắn giết đi. Bọn hắn còn đem các sư huynh đầu hái xuống, dựng thành kinh quan. Mấy người kia trước đó luôn luôn trong lòng run sợ cùng ở sau lưng mọi người, cùng Trần Uyên hai người duy trì cực lớn khoảng cách. Thậm chí ngay cả thiết mũ rộng vành đều hái được, sợ bị bọn hắn chú ý tới. Lúc này cuối cùng nhìn thấy vệ quang minh, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ quang minh thân thể cơ cơ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thiết Y Liễu môn quật khởi thời gian cũng không tính trưởng, mỗi một vị chú khí cảnh võ giả đều là trong môn trụ cột bước vàng. Ai nghĩ đến tại đây Phong Ma trên đại hội, đống chốc đều tổn thất 8 cái. Cho dù lần này bọn hắn mang đi ra ngoài hơn ngàn viên linh đan, đều không đủ đền bù tổn thất này. Cái khác Âm Sơn ngũ quỷ đâu? Ta mấy cái kia huynh đệ đâu? Kỳ lão đạo vội vàng tóm lấy kia Thiết Y Liễu môn võ giả trang phục, lo lắng hỏi. Cũng đã chết, bị cái đó dùng đao Trần Thiên Minh giết chết. Đúng rồi môn chủ, kia Trần Thiên Minh cũng không phải hoán nhật minh người, mà là xuất thân U Châu tản tu. Tới tham gia Phong Ma đại hội nhân trung, trước đó có không ít người đều ở tại Vọng Bắc Trấn. Trần Uyên không ở trước mặt mọi người tự buộc qua tính danh, nhưng hắn cùng La Liệt nói chuyện trời đất cũng bị trong tiểu lâu những người khác đã nghe qua. Ở trong đó có người cùng Thiết Y Liễu môn người võ giả kia giao hảo, liền thừa dịp Phong Ma đại hội lúc đem tình báo nói cho đối phương. Vệ Quang Minh hai mắt sát ý mãnh liệt. Đừng nói này Trần Uyên là U Châu tán tu, cho dù hắn là nhất khí quán nhật minh người, chính mình cũng muốn giết chi cho hạ giận. Kỳ lão đạo đã không nhịn được, lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng, "Trần Thiên Minh, ngươi trả cho ta huynh đệ mệnh đến." Vừa dứt lời, Kỳ lão đạo thân hình trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc mang xuất hiện tại Trần Uyên trước người. Trong tay hắn một thanh màu đen nhánh đạo kiếm hiện hiện, trên đó âm trầm ma khí hiện hiện, kiếm ra quỷ khiếu, âm lệ đến cực điểm. Âm Sơn Ngũ Quỷ trong lúc đó, trừ ra Hàn Cương cùng Tần Hồng Liên, mấy người khác quan hệ thật cũng không tốt như vậy, có thể làm được là đối phương liều mạng. Nhưng bọn hắn năm người công pháp phối hợp lẫn nhau, liên hợp lại cùng nhau chiến lực cực mạnh, tầm thường môn phái nhỏ tiểu thế gia cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hiện tại Âm Sơn Ngũ Quỷ cũng chỉ còn lại có hắn Kỳ lão đạo một người, uy thế giảm lớn, hắn sao có thể không hận. Cùng lúc đó, Vệ Quang Minh cũng là không nói hai lời, thân hình giống như đạn pháo ra khỏi nòng bình thường, trực tiếp một quyền đánh tới hướng La Thập Tam Lang. Tại ngoại giới bọn hắn còn có thể cho Phong Ma Tam tộc một bộ mặt, không tốt động thủ, nhưng ở nơi này chính là không hề cố kỵ. Lúc này Vệ Quang Minh đã mơ hồ có chút ít hối hận, chính mình đều không nên để cho thủ hạ người đi giết bọn hắn. Và đến nơi này, chính mình cùng Kỳ lão đạo đồng thời ra tay càng thêm một thỏa, cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thương. Chẳng qua trước đó Vệ Quang Minh cũng không có nghĩ đến, lần này Phong Ma đại hội vậy mà sẽ như thế dài dằng dặc, thậm chí dài dằng dặc đến nhóm người mình vậy mà đều đi tới Phong Ma cốc cuối cùng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, bọn hắn ba đợt người là sẽ không chạm mặt, và chữa trị trận pháp tốt sau đó cửa vào lần nữa mở ra, bọn hắn liền muốn rời đi. Với lại nhường Vệ Quang Minh càng không nghĩ tới là, tám tên Thiết Y Liễu môn võ giả, cộng thêm hung danh lừng lẫy Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn vậy mà sẽ thất thủ. Tiểu này đội hình đi cường sát một vị luân hải cảnh cao thủ đều dư giả, làm sao có khả năng gấp tại hai tên chú khí cảnh võ giả trong tay. Chẳng qua tiếp đó, hắn liền đã hiểu những người này là chết như thế nào. La Thập Tam lang quanh thân chân khí màu vàng nóng ẩm vàng bộc phát, trong tay huyền giao thương đột nhiên thượng thiêu, chiến ý mãnh liệt, long xả khởi lũ. Cố kia cực hạn sắc bén chiến ý ngay cả vệ quang minh cũng không dám lấy nhục thân đối chiến, đành phải lấy xuống huyền kim mũ rộng đánh đập xuống. Nương theo lấy một tiếng âm vang bạo hưởng, La Thập Tam lang bị đánh lui ba bước, mà vệ quang minh trong tay kia huyền kim trên đấu lạp thì là lưu lại một đạo thương ấn. Một bên khác, Trần Uyên trực tiếp dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể, huyết sát lực lượng tại lưỡi đao chi thượng ngưng tụ, huyết hải sinh đạo, đạp lắm chạm. Đao kiếm đụng nhau, bá đạo đến cực điểm huyết sát chi khí vọt thẳng tản kỳ lao đạo trên mũi kiếm cố kia âm trầm ma khí, phát ra một tiếng âm vang bạo hưởng. Trần Uyên cùng kỳ lao đạo đồng thời lui lại một bước, hai bên lại có chủng thế lực ngang nhau cảm giác. Kỳ lao đạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn rốt cuộc biết Tần Hồng Liên bốn người là vì sao mà chết. Kỳ lao đạo sở học hỗn tạp, kiếm pháp cũng không phải hắn chân chính át chủ bài, nhưng hắn dù sao cũng là luân hải cảnh võ giả, hơn nữa còn là luân hải cảnh hậu kỳ. Kết quả này Trần Thiên Minh lại năng lực cùng hắn đụng nhau một tay hai bên thế lực ngang nhau, lực lượng này cái kia khủng bố đến mức nào? Trung quanh võ giả cũng có chút nhìn xem trợn tròn mắt. Vượt cấp đối chiến không phải là không có, chẳng qua bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại võ đạo hạ tam phẩm trong. Thối thể, thương mạch, bản huyết đều là đối với nhục thân tôi luyện mài. Tại giai đoạn này trong, ngươi sẽ càng cao cấp nội công, sẽ cường đại hơn võ kỹ, vượt cấp đối chiến rất bình thường. Nhưng chỉ cần bước vào trung tam phẩm, từ chú khí cảnh bắt đầu, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, lực lượng đều là nhảy vọt thức tăng trưởng. Loại thời điểm này còn có thể làm được vượt cấp đối chiến, cái này liền có chút ít dọa người rồi. Ngày bình thường một cái cũng khó khăn thấy, hôm nay lại là đụng phải hai cái. Ngay tại vệ quang minh cùng kỳ lao đạo chuẩn bị lần nữa động thủ lúc, trước mặt kia âm trầm trong rừng cây, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Hơn ngàn năm, này giang hồ vẫn như cũng là như vậy, oan oan tương báo khi nào, ân ân oán oán khi nào dừng a. Thanh âm kia giản mua khàn giọng, mang theo một cỗ lâu đời năm tháng tang thương cảm giác. Mọi người ở đây cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm. Những kia quái dị cây cối lại tựa như vật sống bình thường, sôi nổi tản ra. Từ trong đó đi ra một lão giả, nhưng dung mạo của đối phương lại làm cho ở đây đông đảo võ giả hơi biến sắc mặt. Lão giả kia một nửa mặt tiên phong đạo cốt, một nửa mặt lại là trải rộng đen nhánh huyết đục da thịt, lại tốt dường như thực vật sợi dễ từng cục, giữ tận giống như ngạ quỷ. Vệ Quang Minh lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, thận trọng hỏi: "Ngài là Tam Tuyệt tôn giả?" Lão giả gật đầu một cái, thở dài nói: "Lão phu Tam Tuyệt, khổ đợi ngàn năm, cuối cùng có người đi tới đây." Mọi người ở đây lập tức xôn xao. Ngàn năm trước Tam Tuyệt tôn giả lại còn chưa chết. Võ đạo một đường cho dù là đạt tới cựu phẩm đỉnh phong, tuổi thọ cũng không vượt qua 300 năm. Với lại vượt qua 200 năm, tự thân liền đã bắt đầu khí huyết suy bại khô kiệt, không còn đỉnh phong. Một cái sống hơn ngàn năm người, đây không phải thần tiên là cái gì? Ngài lại còn chưa chết. Chẳng lẽ lại ngài đã đánh vỡ sinh tử giới hạn? Kỳ lao đạo lúc này cũng không lo được giết Trần Uyên. Hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Tam Tuyệt tôn giả lắc đầu, sinh tử giới hạn như thế nào dễ dàng như vậy đánh vỡ? Ngàn năm trước ta chưa nghe nói qua, tin tưởng hiện tại cũng không có người có thể làm đến. Ta kỳ thực đã coi như là chết rồi, hiện tại ta chẳng qua là hồn phách cùng kia ma vật dây dưa, nhục thân cùng ma vật dung hợp cho nên mới năng lực tồn tại. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta nhưng thật ra là dựa vào kia ma vật lực lượng sống tạm. Chẳng qua hôm nay chư vị hậu thế tiểu hữu năng lực đến, lão phu hẳn là có thể giải thoát rồi. Tam Tuyệt tôn giả thở dài một tiếng, trước đây ta có chút khinh thường này ma vật lực lượng, vốn định muốn đem nó chấn áp ma diệt, lại không nghĩ rằng hơn ngàn năm vậy mà đều không thể thành công. Ta tại bên ngoài lưu lại ba cái đệ tử đến giải quyết tốt hậu quả, nhưng hiện tại xem ra, ta ba cái kia bất thành khí đệ tử sau hậu đại cũng hẳn là xuống dốc. Những năm gần đây không chỉ không thể tăng thêm trận pháp lực lượng, ngược lại mỗi cách một đoạn thời gian liền để kia ma vật xung kích trận pháp, dẫn đến lực lượng tiết ra ngoài. Cho nên lão phu vẫn muốn tìm cơ hội báo tin bọn hắn, để bọn hắn sửa chữa trận pháp. Bằng không chỉ là chữa trị, này ngàn năm trước trận pháp đã không có cách nào triệt để trấn áp ma vật. Chỉ tiếc ta cố thân thể này đã chết, lực lượng bắt nguồn từ kia ma vật, bị kia ma vật trở ngại, thông tin không cách nào chuyển tới. Cách mỗi 10 năm, ta kỳ thực đều có thể cảm giác được chư vị tiểu hữu tới trước giúp đỡ trấn áp ma khí tràn ra ngoài, nhưng cũng tiếc nhưng vẫn đều không có người có thể đủ đi đến nơi này. Trời xanh có mắt, hơn ngàn năm, cuối cùng nhường lão phu đợi đến chư vị tiểu hữu tới trước, có cơ hội triệt để đem này ma vật chu sát. Lão phu khẩn cầu chư vị tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, giúp lão phu chu sát này ma vật, để trừ hậu hoạn. Lão phu thân vô trường vật, chỉ có 3 môn công pháp còn tính là có chút giá trị, nguyện tặng cho chư vị tiểu hữu. Mong rằng chư vị tiểu hữu lấy đại cục làm trọng, lão phu bái tặng. Tôn giả khách khí. Ở đây đông đảo võ giả vội vàng đáp lễ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Có thể giúp đỡ vị này ngàn năm trước đều nổi tiếng bên ngoài Tam Tuyệt tôn giả trấn áp ma đầu, loại chuyện này nói ra vốn là một cái lộ mặt sự việc. Quan trọng nhất chính là vị này Tam Tuyệt tôn giả lại còn vui lòng đem công pháp truyền cho bọn hắn, cái này để bọn hắn càng thêm rung động. Mặc dù bọn hắn không biết Tam Tuyệt tôn giả ba môn công pháp mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định cũng là địa cấp đặt cơ sở, thậm chí là thiên cấp. Ở đây những người giang hồ này trong, có địa cấp công pháp đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là thiên cấp. Vệ Quang Minh càng là hơn trong lòng lửa nóng. Hắn nguyên bản là hướng về phía công pháp tới, trước đó chỉ là một môn, bây giờ lại khoảng chừng 3 môn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần cùng Trần Uyên thù hận, tạm thời buông xuống là được. Dù sao và sau khi đi ra ngoài, chính mình có vô số cơ hội bảo chế hắn. Chương 52, thực hư, cảm tạ Giang Bắc tiểu hồng tình minh chủ khen thưởng, chương 52, thực hư, cảm tạ Giang Bắc tiểu hồng tình minh chủ khen thưởng, Tam Tuyệt Tôn giả nửa người nửa ma, nhìn có chút dữ tợn quỷ dị, nhưng hắn nói ra lại là nhường toàn trường đều kích động không thôi. Đối với võ giả mà nói, công pháp võ kỹ là quan trọng nhất, một môn huyền cấp công pháp liền có thể tạo ra được một cái cỡ nhỏ tông môn gia tộc tới. Nói không chừng vào mấy chục năm sau, bọn hắn cũng là tổ sư nhất cấp nhân vật, bọn hắn làm sao có khả năng không kích động? Kia tiêu diệt ma vật sau đó, tôn giả ngài có phải cũng có thể thoát khốn? Có người đột nhiên hỏi. Tam Tuyệt Tôn giả cười cười, một nửa mặt hiền lành, một nửa mặt quỷ dị. Lão phu đã từng nói, ta kỳ thực đã là cái người chết, chẳng qua vì cùng ma vật dung hợp lại cùng nhau mới có thể tồn tại ở thế gian. Ma vật diệt, ta tự nhiên cũng phải chết. Chẳng qua đã không quan trọng, lão phu cùng này ma vật dây dưa hơn ngàn năm, cũng sớm đã mệt rồi à? Chư vị tiểu hữu giúp ta tiêu diệt ma vật, cũng là đang giúp ta siêu thoát. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng sống sót. Nếu đổi lại là bọn hắn, cho dù là như Tam Tuyệt Tôn giả kiểu này nửa người nửa quỷ trạng thái, thế nhưng không nỡ cứ như vậy đi chết. Mọi người ở đây lập tức nổi lòng tôn kính. Vị này mới thật sự là võ lâm danh túc, giang hồ đại đức. La Thập Tam Lang cũng là nhỏ giọng cảm khái, nghĩa phụ ta đã từng nói, thiên hạ này mặc dù đại bộ phận đều là bẻ lũ xu định hạng người, nhưng vẫn còn có chút người ngực có chính khí, nguyện ý vì thiên hạ này thường sinh thay đổi tính mệnh. Trần Uyên cười cười, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, là có dạng này người, chẳng qua lại không coi là nhiều. Lúc này Vệ Quang Minh đứng ra, chắp tay nói, dám hỏi tôn giả, tiêu diệt này ma vật cần ta và làm cái gì? Hắn tự nhận là có thể đại biểu ở đây những võ giả này, những người có mặt thật cũng không nói thêm cái gì. Ở đây mặc dù còn có một số luân hải cảnh võ giả, chẳng qua thực lực đều dưới Vệ Quang Minh, Kỳ Lao đạo cũng là lấy hắn vi tôn. Với lại bản thân hắn hay là Thiết Y Liễu môn môn chủ, thế lực cũng là mạnh nhất. Tam Tuyệt Tôn giả vung tay một cái kia quái lạ dị trong rừng rậm tách đi ra hai con đường, trên mặt đất trải rộng trận pháp lạc ấn, tỏa ra một cô ngông lung vi quang. Bên trái con đường kia cuối cùng tràn đầy ma khí bao phủ, trong đó truyền đến một cỗ khiến người ta run sợ rung động. Bên phải một cái cuối đường thì là có ngông lung vi quang lấp lánh, thấy không rõ trong đó là cái gì. Bên trái cuối cùng chính là kia ma vật chỗ, những năm gần đây ta luôn luôn như muốn triệt để ma diệt, nhưng thủy chung cờ kém một chiều, ngược lại bị kỳ trùng phá trận pháp, có thể ma khí tiết ra ngoài. Dưới mắt có chư vị tiểu hữu giúp đỡ ngược lại là đơn giản, chỉ cần chư vị bước vào bên trái, đem tinh huyết của mình rơi tại mặt đất trận pháp chi thượng, liền có thể tăng cường trận pháp lực lượng, triệt để đè sập kia ma vật. Chẳng qua chư vị tiểu hữu yên tâm, nhân số của các ngươi đủ nhiều, mỗi người thả ra một bát tinh huyết liền đầy đủ. Mọi người ở đây theo bản năng do dự một chút. Tinh huyết không phải phổ thông khí huyết, một bát tinh huyết sau cần tu dưỡng một tháng mới có thể nuôi quay về. Với lại chỉ có bản huyết cảnh võ giả mới có thể chủ động bức ra tự thân tinh huyết tới. Bản huyết cảnh phía dưới không có tôi luyện quá khứ huyết, tinh huyết hô tạp, thậm chí cũng không thể xưng là tinh huyết. Chẳng qua vừa nghĩ tới ba môn yếu nhất cũng là địa cấp công pháp phía trước, mọi người cũng không có quá nhiều do dự. Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao đạo liếc nhau, hai người dẫn đầu, chậm rãi hướng về kia bên trái con đường đi đến. Chẳng qua này hai người động tác lại rất chậm, vừa đi vừa đang quan sát động tĩnh xung quanh, hậu phương mọi người thấy thế cũng đội vàng đuổi theo. La Thập Tam Lang không có trước tiên theo tới, mà là mắt nhìn Trần Uyên, lại phát hiện Trần Uyên cũng không có động. Hắn vừa định mở miệng đặt câu hỏi, Tam Tuyệt Tôn giả lại đột nhiên sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng, dừng bước. Chỗ nào là cả bẫy? Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao đạo sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng dừng bước lại, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Tam Tuyệt Tôn giả. Lúc này Tam Tuyệt Tôn giả khuôn mặt đang không ngừng vặn vẹo lên, một nửa mặt người, một nửa mặt quỷ đang không ngừng lôi kéo, lẫn nhau xé rách, cực kỳ đáng sợ. Mới vừa cùng các ngươi nói chuyện không phải ta, mà là kia bị trấn áp kia ma vật. Tuyệt đối không nên đi bên trái nhất, chỗ nào là ma vật chân thân chỗ, các ngươi thả ra tinh huyết không phải tại diện sát nó, mà là tại huyết tế ma vật, giúp nó khôi phục. Mọi người ở đây lập tức hít sâu một hơi. Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao đạo liếc nhau, đều là có chút lòng còn sợ hãi. Kỳ thực bọn hắn cũng phát giác được một ít không được bình thường, cho nên trước đó đi mới chậm rãi, quan sát kỹ thử thăm dò. Nhưng bọn hắn cũng nói không lên là lạ ở chỗ nào, chỉ là trực giác nói cho bọn hắn, một chuyến này cũng không tránh khỏi quá thuận lợi một chút. Bất quá bọn hắn cũng không dám công nhiên chất vấn Tam Tuyệt Tôn giả. Lỡ như chuyện này là thật sự, bọn hắn chất vấn chọc giận vị này ngàn năm trước giang hồ danh túc, người ta không cho mình công pháp làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, may mắn chính mình cẩn thận, bằng không liền kia ma vật đạo. La Thập Tam Lang cũng là bội phục nhìn Trần Uyên. Hay là Trần Minh giữ được bình tĩnh, trong này quả nhiên có trá. Tôn giả, bên trái không thể đi, vậy phải như thế nào mới có thể trấn sát này ma vật? Vệ Quang Minh liền vội vàng hỏi. Tam Tuyệt Tôn giả tướng mạo vặn vẹo biến hình, lẫn nhau nắm kéo, cuối cùng mặt người kia vừa bắt đầu dần dần ổn định, khó nhọc nói, đi bên phải. Cuối cùng có một tòa trận pháp, chỉ cần các ngươi bước vào trong trận pháp, đem nội lực rót vào trong đó, tăng cường trận pháp uy năng, liền có thể triệt để trấn sát kia ma vật. Không đợi mọi người phản ứng, Tam Tuyệt Tôn giả liền lại phát ra một tiếng gào thét, hai tấm mặt lại bắt đầu không ngừng tranh đoạt quyền nói chuyện. Đừng nghe nó mới là ma vật biến thành. Nó sợ các ngươi đem tinh huyết rót vào trận pháp, cho nên mới mở miệng ngăn cản mê hoặc các ngươi. Tiếp tục đi bên trái. Vừa rồi còn chuẩn bị khởi hành người nhất thời lại do dự một chút tới. Cùng lúc đó, Tam Tuyệt Tôn giả hai tấm mặt lại bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt, bên nào cũng cho là mình phải. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lao đạo cùng Vệ Quang Minh, không biết bọn hắn sẽ chọn một bên nào. Vệ Quang Minh suy tư một lát, quả quyết nói, tuyển bên phải. Kỳ Lao đạo cũng là trầm giọng nói, là cần phải tuyển bên phải. Vệ môn chủ, một sáng chọn sai đem kia ma vật thả ra, chúng ta coi như thật chết không có chỗ chôn. Có người lo lắng nói. Vệ Quang Minh trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không sai, ban đầu kia giả Tam Tuyệt Tôn giả mới ra lúc đến, ta cũng đã phát giác được có chút không đúng. Quá thuận, quá xảo hợp, giống như đối phương chính là chuyên môn trở lấy chúng ta tới đồng dạng. Còn có ta mặc dù không thông trận pháp, nhưng trận pháp gì là cần tinh huyết mới có thể tăng cường lực lượng. Mãi đến khi vừa rồi ta mới phản ứng được, ban đầu vị kia Tam Tuyệt Tôn giả nếu là thật sự, hắn vì sao từ vừa mới bắt đầu không nói chính mình không có cách nào khống chế thân thể, còn có kia ma vật cùng hắn tranh đoạt. Giải thích duy nhất chính là, chính hắn bản thân liền là giả, cho nên mới cố ý tỉnh lược chuyện này, lừa gạt chúng ta hiến tế tinh huyết. Kỳ Lao đạo cũng là gật đầu, đúng là như thế, nếu là không có chân chính tôn giả đột nhiên nổi lên, chúng ta hoàn toàn sẽ không nghĩ tới chỗ này, kém chút chúng kế của hắn. Lúc này kia Tam Tuyệt Tôn giả dễ rủa thở hổn hển, dùng chật vật giọng nói ra, chư vị tiểu hữu mau mau độc thủ. 500 năm trước Lao Phu còn có thể áp chế này ma vật, nhưng từ 500 năm về sau, liền đổi thành này ma vật bắt đầu áp chế Lao Phu ý chí. Hiện tại mau mau đi khởi động trận pháp, Lao Phu dùng hết cuối cùng một tia ý chí khống chế trận pháp lực lượng triệt để tiêu diệt đi. Có một chút này ma vật nói không sai, Lao Phu đúng là đem công pháp lưu lại, không riêng gì công pháp, còn có Lao Phu đời này võ đạo càng ngộ. Nguyên bản những thứ này là để dành cho ta kia ba nhà đổ nhi hậu duệ, hiện tại liền đều giao phó cho chư vị tiểu hữu. Kia công pháp cùng cảm ngộ đều bị Lao Phu dung nhập trong trận pháp, chỉ cần đem nội lực rót vào trong đó, công pháp cảm ngộ sẽ tự động bước vào thức hải. Chư vị tiểu hữu, không cần thiết trì hoãn, thành bại ở đây giơ lên. Nghe xong lời này, Vệ Quang Minh đám người không do dự nữa, ngay lập tức hướng về bên phải chạy như điên. Nhìn thấy Trần Uyên không có động tác, Vệ Quang Minh còn có mọi người ở đây trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ trầm trọng. Này U Châu tán tu mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại nhát gan sợ sệt, không hề bố cục. La Thập Tam Lang nhìn về phía Trần Uyên, "Trần huynh, chúng ta không đi sao?" Trần Uyên lắc đầu, "Nhường đi bên phải cái đó Tam Tuyệt Tôn giả là giả." Trần Uyên lộ ra một cái tươi cười quái dị, "Không phải giả, là thực sự. Vậy chúng ta còn không đi? Ba môn yếu nhất đều là địa cấp công pháp a." La Thập Tam Lang mặc dù có Hoán Nhật Minh Minh chủ chi thế lang làm nghĩa phụ, chẳng qua địa cấp công pháp cũng là rất hấp dẫn người. Cho dù kia công pháp cùng hắn thuộc tính không hợp, chính mình không cần đến cũng được, cầm lại Hoán Nhật Minh đi nhường các huynh đệ khác nhóm tu hành. Nếu như ta nói, ban đầu cái đó Tam Tuyệt Tôn giả cũng là thật sự đâu. La Thập Tam Lang liền xem như lại cờ, lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Này tất cả đều là âm mưu. Trần Uyên gật đầu một cái. La Thập Tam Lang lo lắng nói, kia mau để cho đám người kia dừng lại a, vạn nhất đem kia ma vật thả ra làm sao bây giờ? Hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, trải qua như thế một phen dày vò tiếp theo, bọn hắn đã cho rằng bên phải là thực sự, còn có công pháp hấp dẫn tại, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe ta lời nói của một bên sao? Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi tin không tin, ta nếu là dám cản bọn hắn, Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao đạo tuyệt đối sẽ trước tiên kích động mọi người đem ta giết, sau đó tiếp tục hướng bên phải đi. Còn có ngươi cũng không cần lo lắng cái gì ma vật xuất thế, ta đều nói, trước sau hai cái Tam Tuyệt Tôn giả đều là thật. Tất nhiên Tam Tuyệt Tôn giả đều là thật, kia ma vật lại tại ở đâu đâu? Hôm nay muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng xa xưa, ngàn năm trước, đây cũng là một cái âm mưu. Lúc này ở tràng từ bản huyết đến luân hải, mấy trăm tên võ giả đều hướng về bên phải bỏ chạy, bắt đầu hướng trong trận pháp rót vào chân khí. Vừa rồi còn tả hữu hai tấm mặt tại vật nhau Tam Tuyệt Tôn giả lại đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn về phía đứng tại chỗ, cực kỳ dễ thấy Trần Uyển cùng La Thập Tam Lang. Ánh mắt kia nhường La Thập Tam Lang lập tức cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới. Dù là hắn không sợ trời không sợ đất, thậm chí dám xuất lĩnh tử sĩ giành trước sống trận, lúc này cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Hai người các ngươi, vì sao không tới? Chương 53, ngàn năm trước chân tướng chương 53, ngàn năm trước chân tướng trên đời này cường đại nhất, binh khí là cái gì? Không phải đao thương kiếm kích, cũng không phải thất sát địa, đấu chuyển tinh di kiểu này thần khí ma binh, mà là thời gian. Thiên năm đủ để san bằng rất nhiều chuyện, đủ để cho người lãng quên rất nhiều chuyện, càng là hơn có thể xuyên tạc rất nhiều chuyện. Ngàn năm trước Tam Tuyệt Tôn giả đúng là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn lại cũng không là cái gì võ lâm danh túc, giang hồ đại đức. Ngược lại là làm việc tàn nhẫn thâm độc, để người nghe tin đã sợ mất mật Tam Tuyệt Tà Tôn. Hắn đạo Phật Ma Tam Tu là bởi vì hắn xuất thân đạo môn, lại giết sư phụ của mình, như phản đạo môn vào Phật môn. Kết quả lại bởi vì nhịn không nổi Phật môn thanh quy giới luật, lại thông đồng ma đạo diệt chính mình sở tại Phật tông, từ đây gia nhập ma đạo nhất mạch. Tại ma đạo nhất mạch cũng không có ngốc thời gian quá dài, lại bởi vì đủ loại lợi ích tranh chấp mà mưu phản ma đạo, cuối cùng dẫn tới đạo Phật Ma Tam mạch cao thủ đồng thời đuổi giết hắn. Chẳng qua này Tam Tuyệt Tà Tôn cũng đúng là đương thế đỉnh tiêm cao thủ. Tam mạch cao thủ đồng thời truy sát không những không thể giết hắn, ngược lại nhường hắn thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng bước vào võ đạo chi đỉnh, hữu cảnh thiên huyền. Mà này phong ma cốc từ trước đến giờ liền không có qua cái gì thượng cổ ma vật, tất cả chẳng qua là Tam Tuyệt Tà Tôn biên tạo nên âm mưu mà thôi. Phong ma cốc xuất hiện là bởi vì Tam Tuyệt Tà Tôn phát hiện một thanh ma binh như muốn luyện hóa, không ngờ rằng lại xảy ra sai sót, dẫn đến chính mình không những không cách nào luyện hóa ma binh, ngược lại cùng ma binh quấn quýt lấy nhau, trở thành một loại cộng sinh quỷ dị trạng thái. Rơi vào đường cùng, Tam Tuyệt Tà Tôn này mới khiến chính mình ba tên đệ tử thành lập phong ma cốc, một mặt là sử dụng trận pháp giúp hắn luyện hóa ma binh, mặt khác chính là vì giúp hắn hộ pháp, che lấp trạng thái của hắn bây giờ, để tránh trước đó kẻ thù tới tìm hắn báo thù. Mà đợi đến hậu kỳ triều đình tan vỡ, thiên hạ chiến loạn thời điểm, Tam Tuyệt Tà Tôn này mới khiến phong ma tam tộc địa ra phong ma cốc lai lịch nói dối. Đợi đến chiến loạn lắng lại, đại thổ thành lập sau đó, đã qua 500 năm. Khi đó cùng Tam Tuyệt Tôn giả có thủ thế lực đã diệt tuyệt, kẻ thù cũng đều đã chết hết. Trên đời này liền không còn có Tam Tuyệt Tà Tôn, chỉ có vì trấn áp ma vật mà hy sinh Tam Tuyệt Tôn giả. Trái cũng phải, chọn cái nào đều là sai. Người mới ra đời, đơn thuần chân thật tuyển trái phải chết. Người sinh tính đa nghi, đa mưu túc trí tuyển phải cũng đồng dạng phải chết, không có gì khác nhau. Lúc này Tam Tuyệt Tà Tôn đánh giá Trần Nguyên, nửa người nửa quỷ trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, có hứng, ngươi giống như sớm liền biết rồi thân phận của ta, ngươi vì sao không ngăn bọn hắn?
Vì ngăn không được a, huống hồ ngăn cản, tuần vui này coi như diễn không nổi nữa.
Tam Tuyệt Tà Tôn khẽ nhíu mày. Hắn vô cùng không thích trước mắt tiểu tử này loại thái độ này. Hắn càng hy vọng nhìn thấy trước mắt những võ giả này lộ ra không dám tin, sợ hãi bộ dáng. Lúc này bên phải bên trong vùng rừng rậm kia đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mấy tên chỉ có bản huyết cảnh sơ kỳ võ giả đem nội lực rót vào đến trong trận pháp, nhưng lại phát hiện nội lực của mình thời gian ngắn liền bị hấp thụ trong không. Bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện kia trong trận pháp lại truyền đến một cỗ tuyệt cường áp lực, để bọn hắn không cách nào thoát khỏi. Nội lực bị rút lấy không còn, tiếp xuống rút ra, chính là toàn thân bọn họ tinh huyết. Mười hơi thời gian, kia mấy tên bản huyết cảnh võ giả toàn thân tinh huyết liền bị rút ra không còn, trở thành một bộ thây khô. Những võ giả khác biến sắc, mong muốn thoát khỏi nhưng lại đã muộn. Thực lực yếu một ít võ giả bị rút thành thây khô, thực lực mạnh một ít, như là Vệ Quang Minh dạng này còn có thể ngăn kháng. Nhưng thời gian vừa đến, chính mình cũng tất nhiên phải chết. Âm mưu, đó là một âm mưu. Vệ Quang Minh cắn răng nghiến lợi, nhưng lại như thế nào đều không nghĩ ra, mình đã cẩn thận như vậy, vì sao vẫn sẽ chọn sai? Đương nhiên hắn nhưng lại không biết, hai con đường bất luận như thế nào tuyển, đều là sai. La Thập Tam Lang sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Trần huynh, mau trốn đi." Tam Tuyệt Tà Tôn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hai người bọn họ, "Đào." Tại trước mặt bản tọa nói đào cái chữ này, khó tránh khỏi có chút quá xem thường bản tọa. Tất cả phong ma cốc đã đóng chặt hoàn toàn, các ngươi chạy đi đâu? Nếu để cho các ngươi chạy đi, bản tọa danh tiếng một đời há không mất hết. Bản tọa phản đạo môn vào Phật giáo, lại phản Phật giáo nhập ma tông, đạo Phật ma ba nhà đều đi khắp, vẫn còn chưa thử qua thật coi một vị đức cao vọng trọng võ lâm danh túc đâu. Ngàn năm trước Tam Tuyệt Tôn giả thành công trấn sát ma vật, tái xuất giang hồ, các ngươi nói này kịch bản thế nào? Kịch bản ngược lại là kịch bản tốt, chẳng qua sợ là có người muốn tranh với ngươi đoạt này kịch bản. Trần Uyên trên mặt lộ ra một tia tươi cười quá dị, ngươi không có năng lực luyện hóa ma binh, chỉ nghĩ dựa vào trận pháp lực lượng đem ma binh bên trên ma khí làm hết sức ma diệt đến chính mình năng lực khống chế trình độ. Thời gian ngàn năm trấn áp, cộng thêm mỗi 10 năm một lần phong ma đại hội đều sẽ có miễn phí lao lực giúp ngươi đi giết những ma khí kia hóa thành thi quái, hiện tại này ma binh bên trên ma khí cùng ngàn năm trước đích thật là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà ngươi quá mức ỷ lại trận pháp, ngươi cùng ma binh dây dưa, bị vây ở chỗ này hơn ngàn năm, trận pháp hoạch tâm mặc dù trong tay ngươi, nhưng ngươi làm sao biết ngoại bộ trận pháp không có thay đổi? Tam Tuyệt Tà Tôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vung tay lên, mong muốn đi khống chế phong ma cốc phía trên trận pháp, lại phát hiện cái kia trận pháp lại không có chút nào động tĩnh. Hình như chính mình lại đột nhiên mất đi tất cả phong ma cốc khống chế. Nghiệt đồ, các ngươi thật to gan. Tam Tuyệt Tà Tôn đột nhiên ngẩng đầu, tướng mạo dữ tợn vô cùng. Này phong ma cốc trong trấn áp ma binh trận pháp là hắn bày ra, nhưng cùng lúc hắn ngoại giới kia ba vị đệ tử cũng giống vậy có khống chế quyền hạn. Rốt cuộc hắn cần phong ma tam tộc giúp hắn đến vững chắc trận pháp, nhất định phải cho đối phương khống chế trận pháp quyền hạn mới được. Dưới mắt trận pháp xảy ra vấn đề, khả năng duy nhất chính là này phong ma tam tộc phản bội hắn, đã sớm trong bóng tối sửa đổi trận pháp. Sương mù dày đặc bên trong, Bạch Tuyết Vi ba người từ trong đó đi ra. Các ngươi thật to gan, cũng dám tính toán ta. Tam Tuyệt Tà Tôn sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy sắc ý, không ngờ ta ba cái kia đồ đệ hậu đại đúng là như vậy ngu bật, bản tọa chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, lại không nghĩ rằng để cho mình người ngang chân. Bạch Tuyết Vi cười khẽ một tiếng, nụ cười mềm mại đáng yêu, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy ý trào phúng. Ngu bật, ba nhà chúng ta tổ tiên mới thật sự là ngu bật, thế mà thật sự sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, một mực vì ngươi làm việc. Sư tổ lão nhân gia ngài là ai, bọn hắn cả đời đều không có thấy rõ, chúng ta lại là thấy rõ vô cùng. Ngài ba phản sư môn, thiên tính lương bạc, vô tình vô nghĩa, đệ tử lại như thế nào? Chẳng qua là ngươi nuôi ba đầu cậu mà thôi. Những năm gần đây ta phong ma tam tộc vì kế hoạch của ngươi thế hệ bị nhốt trong ma cốc, tuổi thọ khổ sở 50 năm, đến ta thế hệ này thậm chí đều muốn triệt để tuyệt chủng. Rõ ràng nắm trong tay lực lượng, kết quả lại muốn bị vây ở chỗ này lồng sắt bình thường phong ma cốc trong, ai cam tâm, ai vui lòng? Và trợ lao tổ ngươi khống chế ma binh, vì sao không thể chính chúng ta khống chế ma binh? Chẳng qua sư tổ ngài yên tâm, chờ chúng ta tam tộc chấp trưởng ma binh, đi ra phong ma cốc, ngài vẫn như cũ là vị kia lấy thân chấn ma tam tuyệt tôn giả, đồng dạng sẽ bị thiên hạ người giang hồ kính ngưỡng. Còn đang ở đau khổ kiên trì Vệ Quang Minh đám người nghe xong lời này, tâm đều lạnh. Nguyên bản nhìn thấy trận pháp xảy ra vấn đề, Bạch Tuyết Vi bọn hắn xuất hiện, Vệ Quang Minh còn tưởng rằng là Bạch Tuyết Vi bọn hắn lương tâm trỗi dậy, muốn đối kháng vị tổ sư này. Ai nghĩ đến người ta đúng là muốn đối kháng tổ sư, nhưng lại cũng không phải lương tâm trỗi dậy, mà là có khác nhu đồ. Bất luận là loại nào, bọn hắn đều là muốn bị diệt khẩu. Bọn hắn bất tử, Tam Tuyệt Tà Tôn cùng Phong Ma Tam tộc thân phận thật sự truyền đi, bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh coi như bị. Tam Tuyệt Tà Tôn kia nửa người nửa ma mặt có hơi co rút lấy, chính cưỡng ép áp chế tức giận. Nếu là mình đỉnh phong thời điểm, một cái tát đều có thể chụp chết này ba cái đại nghịch bất đạo nghiệt đồ. Nhưng vì khống chế ma binh, Tam Tuyệt Tà Tôn nỗ lực quá nhiều rồi. Có một chút Tam Tuyệt Tà Tôn nói không sai, thật sự là hắn đã sớm phải chết. Hiện tại hắn có thể còn sống, chỉ là bởi vì hắn cùng ma binh liên lụy quá sâu, dựa vào ma binh lực lượng mới có thể sống tạm. Nhưng trên thực tế thân thể hắn đã mục nát, thần hồn cũng đã dị biến, cũng sớm đã không tính là võ giả, hắn chiến lực ngã đến mức nào, ngay cả chính hắn đều không xác định. Cho dù là triệt để khống chế ma binh, hắn kỳ thực cũng không có cách tái tạo thân thể. Chẳng qua có thể mượn ma binh lực lượng tạo hình làm ra một bộ ma thân đến đổi được lực lượng cường đại. Cho nên dưới mắt Tam Tuyệt Tà Tôn kỳ thực cũng không muốn cùng này ba cái nghiệt đồ triệt để trở mặt. Liền xem như thật trở mặt, vậy cũng phải chờ tới chính mình trưởng khống ma binh sau đó. Hít sâu một hơi,
Tam Tuyệt Tà Tôn đột nhiên nhìn về phía Bạch Tuyết Vi sau lưng Triệu Huyền Tâm cùng Tạ Thiên Vân. Hai người các ngươi nam nhân, bây giờ lại muốn lấy nữ nhân này vi tôn sao? Mong muốn khi sư diệt tổ cũng được, nhưng các ngươi năng lực được cái gì? Thần khí ma binh chỉ có một chủ, khống chế ma binh người mới là binh chủ. Đến lúc đó nàng khống chế ma binh, hai người các ngươi lại đáng là gì? Không sợ nàng ngày sau tá ma giết lừa sao? Cho ta làm cậu liền không được, cho nữ nhân này làm chó, các ngươi liền cam tâm tình nguyện. Này Tam Tuyệt Tà Tôn không hổ là ngàn năm trước tà đạo cao thủ, tâm tư thâm độc vô cùng, đi lên liền bắt lấy ba người này trong lúc đó hoạch tâm nhất lợi ích chi tranh. Ma binh chỉ có một thành, ai tới làm lính chủ? Chỉ cần ba người bọn họ nội đấu, Tam Tuyệt Tà Tôn trong khoảnh khắc liền có thể lập bàn. Nhưng lần này châm ngòi lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch Tuyết Vi khẽ cười một tiếng, đồng thời đem bên cạnh hai nam nhân kéo đến ngực mình, ôm hai người thân eo. Tổ sư ngài mong muốn ly gián lại là chọn sai đối tượng, bọn hắn đều là nam nhân của ta, chúng ta vốn là người một nhà, sao là lấy ai là tôn? Tạ Thiên Vân cùng Triệu Huyền Tâm trên mặt nhưng không có nửa phần bất mãn, chỉ là đồng thời ôm chặt Bạch Tuyết Vi, biểu lộ thái độ. Một màn này đừng nói Tam Tuyệt Tà Tôn không ngờ rằng, ngay cả hiểu rõ đại khái cốt truyện Trần Uyên đều không có nghĩ đến. La Thập Tam Lang càng là hơn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, cái này hai nam nhân, một nữ nhân cũng thành, này thế nào đi ngủ a? Cách một ngày đổi một người. Trần Uyên đồng tình nhìn thoáng qua La Thập Tam Lang, nếu như hắn không có đoán sai, vị huynh đệ kia có lẽ còn là cái sơ ca, một trước một sau cũng là có thể, vừa vặn, lại nhiều một cái, kỳ thực cũng được. Chương 54, Minh Phủ Ma Thương Thi Đả Lầm. Chương 54, Minh Phủ Ma Thương Thi Đả Lầm. Tam Tuyệt Tà Tôn sinh tính lương bạc, đang nghi kỵ. Lúc trước hắn mặc dù trên danh nghĩa thu ba cái đệ tử, nhưng dường như Bạch Tuyết Vi nói như vậy, cái kia không gọi thu đệ tử, chỉ có thể gọi là dưỡng ba đầu cầu. Cho nên hắn trước đây quyết định kế hoạch, muốn liều lên tính mệnh đi dung hợp ma binh lúc, hắn cũng không có tín nhiệm qua chính mình kia ba vị đệ tử. Kỳ thực thành lập Phong Ma Cốc, một cái đệ tử liền đầy đủ. Chính là bởi vì Tam Tuyệt Tà Tôn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, mới thu ba tên đệ tử đến giúp hắn hoàn thành kế hoạch này. Ba cái hòa thượng không thủy ăn, ma binh phía trước, nhưng binh chủ cũng chỉ có một cái. Cho nên cuối cùng bất luận làm sao phát triển, ba nhà này đều khó có khả năng liên thủ, chỉ có thể lẫn nhau ngăn được. Ai nghĩ đến thế hệ này, lại ra Bạch Tuyết Vi như thế nữ nhân, gắng gượng dựa vào mị lực của mình đem Triệu Huyền Tâm còn có Tạ Thiên Vân bắt lại, thậm chí nhường hai cái này nam nhân cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc, để cho mình biến thành binh chủ. Nghiệt đồ, chỉ bằng các ngươi này con kiến hôi tù vì cũng dám lô mãng, ma binh như thế nào các ngươi có tư cách nhúng chạm? Cũng là các ngươi phối nhúng chạm. Tam Tuyệt Tà Tôn chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, trung quanh những kia màu đen nhánh giữ tận cây cối hóa thành gai nhọn, hướng về Bạch Tuyết Vi ba người công tới. Hắn hiện tại nhục thân mục nát, thần hồn dị biến, hết rồi kinh mạch chân khí, có thể nói là tu vi võ đạo mất hết, võ giả thủ đoạn tự nhiên là không sử dụng được. Chẳng qua hắn lấy thân dung hợp ma binh, ngàn năm tiếp theo mặc dù không có cùng ma binh kéo dung hợp, nhưng vẫn là lây dính nhất bộ khí tức, có thể điều động có chút lực lượng. Mở trận. Bạch Tuyết Vi khẽ quát một tiếng, tay nắm ấn quyết. Cùng lúc đó, Triệu Huyền Tâm cùng Tạ Thiên Vân hai người cũng là tay nắm ấn quyết, dẫn động Phong Ma Cốc trong trận pháp. Phong Ma Cốc vùng trời sương mù trong, từng đạo màu xám cổ sáng giống như to lớn nọ tiễn xuyên qua mà xuống, đem kia hắc một gai nhọn trô đánh tan. Nhưng ba người này lúc này khởi động trận pháp lực lượng, lại là khổ vệ quang minh đám người. Bọn hắn nguyên bản ngay tại đau khổ trèo trống, lúc này trận pháp khởi động, cỗ kia hấp lực lập tức mạnh hơn chút ít, lại có hơn 10 người bị hấp trở thành thây khô. Lúc này bọn hắn lại nhìn vô sự Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang, mọi người nhất thời liền hối hận. Trước đó bọn hắn còn cảm giác hai người này sợ sệt nhát gan, không có bố cục, công pháp phía trước cũng không dám đánh cược một lần. Hiện tại xem ra, người ta đây mới thật sự là cẩn thận, có dự kiến trước. Lúc này có người cũng bắt đầu cầu khẩn Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang xuất thủ cứu mình, thậm chí còn cho ra các loại hứa hẹn. Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao đạo ngược lại là không có mở miệng. Hai người này đã cùng Trần Uyên kết xuống nợ máu, mở miệng Trần Uyên khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, đồ gây chê cười. Trần Uyên lại là mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ chú ý Tam Tuyệt Tà Tôn cùng Bạch Tuyết Vi ba người kỳ đấu. Đều là người trưởng thành rồi, chính mình muốn vì lựa chọn của mình phụ trách, Trần Uyên có thể lười nhắc cho bọn hắn chú ý. La Thập Tam Lang nhìn xem Trần Uyên không có động tĩnh, hắn cũng là không hề phản ứng. Đám gia hỏa này trước đó nhìn hắn ánh mắt, hắn cũng không quên. Mắt thấy hai người này không muốn cứu, đám người kia lập tức oán độc chửi ầm lên. La Thập Tam Lang vừa định muốn mở miệng quát mắng, Trần Uyên liền ngăn lại hắn. "La huynh, cùng bọn hắn phí này miệng lưỡi làm gì? Một đám người sắp chết mà thôi." Trần Uyên trầm giọng nói, "La huynh, lần này bất luận là Phong Ma Tam tộc thắng, hay là Tam Tuyệt Tà Tôn thắng, chúng ta đều là muốn bị bọn hắn diệt khẩu, ngươi dám không dám cùng ta đánh cược một lần, hiểm chung cầu thắng? Đều cục diện này, có cái gì không dám?" "Tốt, nếu như ta không có đoán sai, La huynh trên người ngươi nên có chi thế lang cho ngươi dùng làm lá bài tẩy, thần binh nghiệp viêm phần thiên thần khí hóa thân." La Thập Tam Lang hoảng sợ nhìn về phía Trần Uyên. Chuyện này Trần huynh là thế nào biết đến? Hoán Nhật Minh Minh chủ chi thế lang cũng là binh chủ, cũng đồng dạng nắm giữ lấy một thanh thần thương nghiệp viêm phần thiên. Chẳng qua vận dụng nghiệp viêm phần thiên tiêu hao dị thường to lớn, cho nên chi thế lang dường như không có ở bên ngoài đọc tới. Ngay cả Hoán Nhật Minh bên trong đều chỉ có một số nhỏ người biết được. Mà nghiệp viêm phần thiên thần khí hóa thân càng là hơn khó mà chế tác, La Thập Tam Lang là chi thế lang nghĩa tử, lúc này mới có tư cách có một kiện là át chủ bài. La Thập Tam Lang do dự một chút, nhưng mà gật đầu một cái, "Trần huynh, cái này thần binh chính là nghĩa phụ ta át chủ bài, nếu là bị triều đình biết được chắc chắn chặt chẽ phong bị, còn xin Trần huynh ngươi chớ có phao tin." "La huynh yên tâm, ta không phải loại đó lắm miệng người. Với lại ta cũng vậy bất ngờ mới biết được tin tức này, trên giang hồ cũng không có những người khác biết được. La Thập Tam Lang gật đầu một cái, hắn tin tưởng Trần Uyên. Dọc theo con đường này Trần Huynh đối với hắn có chút chăm sóc, Trần Huynh nếu là muốn hại hắn, lấy đầu góc của hắn chỉ sợ đều muốn bị hố chết 100 lần, nói không chừng hiện tại hắn cũng cùng Vệ Quang Minh đám người giống nhau đâu. La Thập Tam Lang trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một cái đơn sơ que gỗ. Kia que gỗ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xích hồng, làm thành một cái thương bộ dáng. Nhưng hắn làm công lại là vô cùng thô ráp, tựa như hài đồng tiện tay gọt ra tới đồ chơi bình thường, thậm chí còn siêu siêu mèo mèo. La Minh, chuẩn bị sẵn sàng, chờ chút ta nói muốn xuất thủ, ngươi liền toàn lực động thủ, dùng thần khí hóa thân công hướng bên phải bên cạnh cái kia cuối con đường. Trần Uyên ánh mắt nhìn về phía bên trái, chỗ nào chính là trước đó Tam Tuyệt Tà Tôn muốn để mọi người đi địa phương, bị một mảnh mà khí bao vây. Tam Tuyệt Tà Tôn nói chuyện, 7 phần thật 3 phần giả. Bên phải là trận pháp không sai, nhưng là hấp người chân khí tinh huyết trận pháp. Bên trái là ma vật bản thể cũng không có sai, chỗ nào vốn là ma binh bản thể chỗ. Lúc này Tam Tuyệt Tà Tôn cùng Bạch Tuyết Vi ba người chiến đấu đã đến kịch liệt vô cùng, sắp quyết thắng thua sinh tử lúc. Bạch Tuyết Vi ba người sở tu đều là Tam Tuyệt Tà Tôn công pháp. Tạ Thiên Vân tu ma môn công pháp, một thanh ma đao bá khí phi phàm. Triệu Huyền Tâm tu Phật môn công pháp, nguyên thân kim mang lấp lánh, nhục thân cường hãn. Bạch Tuyết Vi thì là tu đạo môn công pháp, nội tình thâm hậu, linh động phiêu dật. Ba người liên thủ mặc dù thực lực không yếu, nhưng mà công pháp của bọn hắn dù sao cũng là chuyển thừa từ Tam Tuyệt Tà Tôn. Dù là hiện tại chính Tam Tuyệt Tà Tôn đều không có cách dùng ra những công pháp này đến, nhưng hắn lại đối với mấy cái này công pháp vô cùng hiểu rõ hắn nơi mấu chốt. Cho nên hai bên giao thủ, lúc này ở vào một cái quỷ dị điểm thăng bằng bên trên. Chẳng qua nương theo lấy Bạch Tuyết Vi ba người không ngừng vận dụng trận pháp lực lượng công hướng Tam Tuyệt Tà Tôn, Tam Tuyệt Tà Tôn đã có chút ít gánh không được. Bản thân hắn đều không cách nào triệt để áp chế ma binh, hiện tại còn muốn vận dụng ma binh một phần lực lượng, có thể ma binh càng phát sao động lên. Đúng lúc này, Trần Uyên đột nhiên quát chói tai một tiếng, động thủ. Vừa dứt lời, Trần Uyên trực tiếp dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể, thể nội khí huyết không để ý tiêu hao, điên cuồng thiêu đốt lên. Cuồn trào mãnh liệt đầy trời huyết sát tại Trần Uyên quanh thân hội tụ, hóa thành to lớn dấu tay huyết sát hướng về bên trái đánh tới. Trong chốc lát huyết sát lâm thiên, sát kiếp giáng lâm. Huyết sát kiếp thiên thủ. Trần Uyên này bất kể tiêu hao một kích cơ hồ là trong nháy mắt liền hao hết trong cơ thể chân khí, còn tiêu đốt lượng lớn khí huyết. Lớn như thế tiêu hao, lúc này mới coi như là đem môn này nội ẩn sát ý bản nguyên chí cường trưởng pháp dùng ra 3 phần tinh túy tới. Mà La Thập Tam Lang bên này cũng là tê liệt thủ trưởng, trong nháy mắt đại cổ chân khí cùng khí huyết bị kia nghiệp viêm phần thiên thần khí hóa thân hấp thu. Sau một khắc, nguyên bản kia đơn sơ buồn cười tiểu súng gỗ chi thượng lại là tách ra không có gì sánh kịp nóng rực quang huy. Nương theo lấy La Thập Tam Lang cầm trong tay tiểu súng gỗ đâm về đằng trước, giống như viêm long phi thăng, gầm gừ trong lúc đó mang theo phần thiên chi thế, đánh phía kia ma binh nơi ở Trần Nguyên lực lượng đến từ thất sát địa, trong đó mang theo một tia sát ý lực lượng bản nguyên. La Thập Tam Lang lực lượng đến từ thần binh nghiệp viêm phần thiên, cũng là cường đại vô song. Trước đó Trần Nguyên không có tính La Thập Tam Lang, hắn nắm chắc liền có tám thành. Hiện tại có La Thập Tam Lang thần khí hóa thân tương trợ, này hai cỗ lực lượng hợp nhất, Trần Uyên dường như có nắm chắc 10 phần phá vỡ thế cục bây giờ. Chẳng qua này hai cỗ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại không thể nào đồng thời giết Tam Tuyệt Tà Tôn cùng Bạch Tuyết Vi ba người, một kích qua đi khẳng định sẽ có cá lọt lưới, đến lúc đó chính mình nội lực hao hết, khí huyết hao tổn, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên Trần Uyên ngay từ đầu mục tiêu chính là kêu ma binh thân mình. Hắn không phải muốn đoạt lấy ma binh, mà là cần nhờ này ma binh đến phá cục. Còn đang ở trong lúc kịch chiến Bạch Tuyết Vi cùng Tam Tuyệt Tà Tôn cảm giác được cỗ lực lượng này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chết tiệt. Dừng tay nghiệt xúc. Lớn mật. Hai phe đội ngũ đồng thời tức giận quát chói tai. Tam Tuyệt Tà Tôn lấy thân đoạt ma binh, bỏ ra tính mệnh cùng ngàn năm thời gian. Bạch Tuyết Vi ba người càng là hơn liều mạng một lần, muốn không riêng gì thoát khỏi Tam Tuyệt Tà Tôn khống chế, đồng dạng cũng là vì có thể cầm tới ma binh. Bọn hắn đều không muốn ma binh xảy ra chuyện, cho nên trước tiên dừng tay, mong muốn ngăn cản, nhưng lại thì đã trễ. Huyết sắc kiếp thiên thủ cùng nghiệp viêm phần thiên lực lượng bẻ gãy nghiền nát bình thường, đem những kia màu đen rừng rậm xé rách, lại đặt cái kia trận pháp đánh nát. Sau một khắc, kinh thiên hám địa loại cường đại ma khí lập tức mãnh liệt mà ra, đem chúng quanh trận pháp toàn bộ xé rách. Vệ Quang Minh đám người còn đang ở trung ương trận pháp, cả đám lập tức bị trận pháp nổ tung mang đến lực trùng kích đánh bay, nhục thân cường độ yếu một ít, thậm chí trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ. Trung quanh những kia màu đen rừng rậm cấp tốc co vào, tràn vào kia ngập trời ma khí trong. Sau một khắc, một thanh trường thương màu đen từ cái này ma khí trong nhảy lên. Cái kia màu đen trường thương toàn thân tựa như dùng hai cây xương cốt vặn mèo mà thành bình thường, trên đó còn trải rộng màu đỏ thâm huyết đục tổ chức, tựa như giữ tận từng cục mạch máu. Đầu thương chỗ là năm cái giữ tận xương ngón tay vặn mèo quay quanh cùng nhau, hóa thành mũi thương, có vẻ tà dị vô cùng. Minh phủ ma thương thi đà lâm. Thanh thương này tại nguyên kịch bản trong, mãi đến khi Trần Uyên xuyên qua lúc đều không thể bị người thu phục, với lại mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy gió tanh mưa máu. Tại Liên Sơn thành lúc Trần Uyên có năm chắc cướp đoạt thất sát bia, một là vì đây chẳng qua là thất sát bia một cái mảnh vỡ, cũng không phải là hoàn chỉnh thần binh. Hai là bởi vì hắn hiểu rõ phương pháp, với lại thất sát bia cũng có bị người cướp đoạt qua tiền lệ. Nhưng thi đà lâm khả không có, cái này ma thương tính tình vô cùng ma quái, Tam Tuyệt Tà Tôn dùng hơn ngàn năm thời gian đều không có thể đem nó hạ phục. Lúc này thi đà lâm thượng hắc quang lóe lên, sau một khắc lại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tam Tuyệt Tà Tôn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, không dám tin nhìn lồng ngực của mình. Cái kia màu đen ma thương không biết khi nào đã đem lồng ngực của hắn xuyên qua, trên thân thương kia từng cục đỏ thấm mạch máu vặn vẹo lên, không ngừng hấp thụ lấy Tam Tuyệt Tà Tôn lực lượng. Bản này hẳn là lực lượng của nó, chẳng qua tại trận pháp áp chế xuống, bị Tam Tuyệt Tà Tôn lấy được một ít. Thần khí ma binh tự có linh tính, bị trấn áp ngàn năm, bị cưỡng ép khống chế,
Thi Đà Lâm hận nhất chính là Tam Tuyệt Tà Tôn, lúc này đột phá phong cấm, cái thứ nhất muốn giết liền hắn. Tam Tuyệt Tà Tôn thân thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt rất có giàn mua, cuối cùng mang theo đầy mắt không cam lòng, tại mọi người trước người hóa thành cho bụi. Chương 55, Vân Linh Ngọc cùng Ma Thương Hóa Thân. Chương 55, Vân Linh Ngọc cùng Ma Thương Hóa Thân. Trần Uyên mắt thấy Tam Tuyệt Tà Tôn vẫn lạc, nhưng trong lòng thì âm thầm tỉnh táo. Tam Tuyệt Tà Tôn năm đó cũng là đạt đến võ đạo chi đỉnh cựu cảnh thiên huyền, trên giang hồ tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Cho dù không bằng Mộ Dung Thị tiểu này truyền thừa ngàn năm đỉnh tiêm thế lực, cũng là tán tu bên trong cường giả, Mộ Dung Thị cũng muốn đối nó khách khách khí khí. Kết quả là vì thèm muốn thần khí ma binh, lại là bỏ ra suốt đời tu vi, bỏ ra tính mệnh, nưu đồ bố cục, tỉ mỉ tính toán hơn ngàn năm, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Thần khí ma binh tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải võ giả toàn bộ. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, dựa vào ngoại vật có được cường đại, thủy chung là hoa trong gương, trăng trong nước. Trần Uyên mặc dù cướp đoạt Thất Sát Bia mảnh vỡ, nhưng hắn chân chính muốn tu hay là tự thân lực lượng. Thần khí ma binh mạnh hơn, cũng chỉ là binh khí, mà không phải căn bản. Đao. Bạch Tuyết Vi nữ nhân này quả quyết vô cùng, nhìn thấy Ma Thương Thi Đà Lâm phát khốn, nàng ngay lập tức kêu lên Triệu Huyền Tâm cùng Tạ Thiên Vân hai người quay người lên đảo. Võ đạo lục phẩm ngưng chân cảnh trên giang hồ sát thực coi như là đại cao thủ, nhưng Tam Tuyệt Tà Tôn năm đó đỉnh phong lúc đều không thể trấn áp Thi Đà Lâm, ba người bọn họ đây tính toán là cái gì? Chẳng qua hay là mượn. Thi Đà Lâm phá phong, đầu tiên muốn giết tự nhiên là Tam Tuyệt Tà Tôn. Nhưng phong ma tam tộc qua nhiều năm như vậy cũng tham dự qua trận pháp phong cấm, ba người bọn họ khí tức trên thân Thi Đà Lâm đều rất quen thuộc. Tại đem Tam Tuyệt Tà Tôn cắn giết thành cho bụi về sau, Thi Đà Lâm mãnh nhưng hất lên, trong chốc lát ma khí nồng nặc hóa thành vô số màu đen khô cốt cành cây, giống như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, trực tiếp đem Bạch Tuyết Vi ba người xuyên qua, tựa như con nhím đồng dạng. Sau một khắc, Ma Thương Thi Đà Lâm trực tiếp xuyên qua tất cả phong ma cốc thượng tầng trận pháp, bỏ chạy biến mất ở chân trời. Mà phong ma cốc thượng tầng trận pháp bị xỏ xuyên, trực tiếp dẫn động tất cả phong ma cốc sụp đổ, trong nháy mắt đá vụn như là mưa to bản cuộn cuộn rơi xuống. Đi theo ta. Trần Nguyên thân hình khẽ động, thẳng đến Tam Tuyệt Tà Tôn hóa thành cho địa phương mà đi. Hắn hao tâm tổn trí hết sức tham dự vào phong ma đại hội trong, lại giúp Thi Đà Lâm trước giờ phá phong, vì chính là giờ khắc này thu hoạch thời khắc. Trần Nguyên tại Tam Tuyệt Tà Tôn hóa thành cho địa phương sờ mó, trực tiếp vớt ra ba khối trong suốt long lanh ngọc thạch. Chuẩn xác chút mà nói là hai khối hoàn chỉnh ngọc thạch, còn lại khối đó là vỡ vụn. Thứ này là dùng để chứa đựng công pháp cùng với cảm ngộ sử dụng, trên giang hồ đồng dạng đem nó xưng là Vân Linh Ngọc. Võ đạo tam phẩm, thất cảnh nguyên đan, bát cảnh tân đại, cửu cảnh tiên huyền. Đến đệ bát cảnh thần đại cảnh võ giả khai phát nguyên thần lực lượng, liền có thể đem công pháp của mình cảm ngộ rót vào đến dùng đặc chế vật liệu chế tạo ngọc thạch trong, chính là này Vân Linh Ngọc. Vân Linh Ngọc có rất nhiều loại vật liệu, tốt có thể vĩnh thế trường tồn, vạn năm bất diệt, một mực bảo tồn công pháp bất kỳ cái gì võ giả đều có thể lập đi lặp lại quan sát, cùng vĩnh viễn không hư thối thư tịch đồng dạng. Sở ra thiên tinh thần trong hộ, cái kia trở nội cảnh quan thần pháp ngọc bội, chính là cao giai Vân Linh Ngọc. Mà phổ thông Vân Linh Ngọc nha, chỉ có thể duy trì mấy trăm hơn ngàn năm, với lại một sáng có người chọn đọc trong đó thông tin, Vân Linh Ngọc liền sẽ linh khí tiêu tán, tương đương với duy nhất một lần thứ gì đó. Vân Linh Ngọc cùng công pháp thư tịch khác nhau, bởi vì là dùng tinh thần chuyển thừa cách thức trực tiếp đem cảm ngộ tinh túy lạc ấn tại thức hải bên trong, cho nên người sử dụng đạt được Vân Linh Ngọc sau như muốn lại dùng chữ viết lên ra đây, bình thường sẽ chỉ tốt ở bên ngoài, không có cách nào tu hành. Trừ phi là người sử dụng đem công pháp tu luyện tới đại thành thông thấu, triệt để lý giải hắn chân ý, mới có thể đem kỳ thư viết ra. Cho nên những kia đại phái chứa đựng công pháp, hoặc là dùng có thể lặp lại sử dụng cao giai Vân Linh Ngọc, hoặc là vẫn là dùng nguyên thủy thư tịch. Điều này duy nhất một lần Vân Linh Ngọc tán tu võ giả sử dụng chiếm đa số. Tam Tuyệt Tà Tôn nói chuyện 7 phần thật 3 phần giả, hắn là thật đem công pháp cảm ngộ đều rót vào đến Vân Linh Ngọc trong lưu lại, chẳng qua là lưu cho mình. Hắn lấy thân thể thần hồn trấn áp Ma Thương Thi Đà Lâm, mong muốn dung hợp khống chế ma binh, nhục thân cùng thần hồn đều đã phát sinh dị biến. Hắn sợ sẽ tiểu này dị biến sẽ lan đến gần thần hồn bên trong liên quan tới võ đạo phương diện cảm ngộ, cho nên mới đem những vật này đều rót vào gần linh ngọc trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên hiện tại cũng tiện nghi Trần Nguyên. Sau đó Trần Nguyên lại dẫn La Thập Tam Lang đi vào trước đó Thi Đà Lâm bản thể bị trấn áp địa phương. Chỗ nào hiện tại chỉ có một cái hố, trong đó lưu lại ma khí, còn có trận pháp mảnh vỡ. Chẳng qua nhìn kỹ lại, bên trong lại còn có cắm mười mấy cây lại giống có thứ, lại giống cảnh cây màu đen gai nhọn, chợt nhìn hình như Thi Đà Lâm rút nhỏ đồng dạng. Nhanh, thời gian không nhiều lắm. Mở ra cánh tay, Tả Hữu riêng phần mình để vào một cái, dùng khí huyết ôn dưỡng trấn áp. Trần Uyên lấy ra thanh long huyết ẩm, tại trái phải trên cánh tay riêng phần mình mở ra một đường vết rách, đem cái kia màu đen gai nhọn đặt ở miệng vết thương. Sau một khắc, cái kia màu đen gai nhọn ngay lập tức bắt đầu tham lam hấp thụ lấy Trần Uyên tiên huyết, cuối cùng triệt để dung nhập huyết đục của hắn bên trong. La Thập Tam Lang cũng không có do dự, ngay lập tức dựa theo Trần Uyên nói như vậy đi làm. Và hai người vừa mới dung hợp này màu đen gai nhọn về sau, cái hố trong màu đen gai nhọn vậy mà bắt đầu hòa tan, hóa thành tinh thuần ma khí sau đó tiêu tán. Chạy ngay đi. Phong ma cốc đã bắt đầu đại quy mô sụp đổ, phía dưới trận pháp bị hủy, phía trên trận pháp cũng bắt đầu tan vỡ. Trần Uyên đem cái kia cầm đồ vật đều nắm bắt tới tay, ngay lập tức kéo lên La Thập Tam Lang rời khỏi, lại chỉ hoãn xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn bị chôn sống. Trần Uyên mặc dù mức độ lớn nhất kích phát huyết sát lực lượng, La Thập Tam Lang cũng vận dụng thần khí hóa thân, hiến tế toàn thân chân khí cùng đại lượng khí huyết, bất quá bọn hắn tốt xấu còn có một chút thể lực tại. Hai người trực tiếp dọc theo sụp đổ vách núi hướng lên không ngừng leo lên, cuối cùng đuổi tại phong ma cốc bị dìm ngập trước đó, nhảy lên mà ra. La Thập Tam Lang thở dài ra một hơi, nguy hiểm thật. Không ngờ rằng nhìn xem cái náo nhiệt, kém chút đem chính mình cho nhìn vào. Nói xong,
La Thập Tam Lang lúc này mới nhìn hướng tay của mình cánh tay. Vết thương vẫn còn, nhưng đã không chảy máu, phía trên còn hiện lên nhất đạo hắc tuyến. "Trần huynh, đây là cái gì?"
"Đây là thi đà lâm lưu lại ma binh khí tức, ngươi có thể lý giải thành thần khí hóa thân, chẳng qua là tự nhiên thần khí hóa thân. Lúc trước một ít thế gia tông môn năng lực nghiên cứu ra được thần khí hóa thân thứ này, cũng là bởi vì đạt được những thứ này ngưng tụ thành thực chất thần khí ma binh khí tức dẫn dắt. Tiểu này tự nhiên thần khí hóa thân 10 phần khó được, muốn so hậu kỳ do con người chế tạo ra thần khí hóa thân càng cường đại hơn. Chỉ tiếp thực lực chúng ta có hạn, khí huyết chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hai cái thi đà lâm thần khí hóa thân, lại nhiều một cái chỉ sợ liền muốn phản vệ." Trần Uyên có chút đáng tiếc, đây chính là chân chính độ tốt, hơn nữa còn là có thể nộ nhưng không thể cầu. Thi đà lâm bị trấn áp tại trên phong ma cốc ngàn năm, khí tức không ngừng tiết ra ngoài, thậm chí chế tạo ra nhiều như vậy thi quái, cho nên ở tại phong cấm nơi trung quanh mới biết hình thành nhiều như vậy thần khí hóa thân. Nhưng thi đà lâm sau khi rời đi, hết rồi lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, những thứ này thần khí hóa thân chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Lấy Trần Uyên thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hai cái thần khí hóa thân, cái khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiêu tán. Nguyên kịch bản trong Tam Tuyệt Tà Tôn công pháp và thi đà lâm thần khí hóa thân kỳ thực vốn hẳn nên bị Bạch Tuyết Vi nữ nhân kia đoạt được. Không có Trần Uyên quấy nhiễu, Tam Tuyệt Tà Tôn cuối cùng cũng giống vậy sẽ áp chế không nổi thi đà lâm, dẫn đến ma binh phá phong. Chẳng qua quá trình kia là tiến hành theo chất lượng, Bạch Tuyết Vi cũng có đề phòng. Tam Tuyệt Tà Tôn sau khi chết, Bạch Tuyết Vi nữ nhân kia cũng là đủ hung ác, đầu tiên là trực tiếp đi ngoại giới đem tất cả phong ma tam tộc đệ tử kéo qua phong cấm tu vi, sau đó tự phế kinh mạch che lấp khí tức. Và thi đà lâm phá phong, đem phong ma tam tộc đệ tử đều giết cho hạ giận sau liền trực tiếp rời đi. Thần binh ma khí có linh, nhưng cũng chỉ là đơn giản linh tính, cũng không như người giống nhau đi tự hỏi, cứ như vậy bị Bạch Tuyết Vi lừa qua đi. Bạch Tuyết Vi tìm đường sống trong chỗ chết, lấy được Tam Tuyệt Tà Tôn công pháp và thần khí này hóa thân. Tam Tuyệt Tà Tôn vì phòng bị đệ tử của mình, trước đây truyền xuống tới công pháp đều cũng có thiếu thốn tàn tiền, chỉ có ẩn linh ngọc bên trong công pháp mới thật sự là hoàn chỉnh công pháp. Bạch Tuyết Vi mãi đến khi cuối cùng mới xem như đã trở thành Tam Tuyệt Tà Tôn chân chính truyền nhân. Mà bây giờ, những vật này thì đều đã rơi vào Trần Uyên trong tay. Sau đó Trần Uyên lại đặt kia ẩn linh ngọc lấy ra, đây là Tam Tuyệt Tà Tôn lưu lại ẩn linh ngọc, trong đó có Tam Tuyệt Tà Tôn công pháp cảm ngộ, chẳng qua bây giờ chỉ còn lại hai cái là hoàn chỉnh. La Thập Tam Lang lập tức nói, "Trần huynh, đây đều là ngươi mưu tính tới, nếu là không có ngươi, ta này đầu óc khẳng định sẽ bị bọn hắn tính toán chết ở bên trong. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói muốn đem thứ này phân cho ta, ta cầm tới hai cái thi đà lâm thần khí hóa thân, cũng đã là chiếm đại tiện nghi. Kỳ thực cho dù không có Trần Uyên, La Thập Tam Lang cũng sẽ không bị vây chết. Hắn có phần thiên nghiệp viêm thần khí hóa thân tại, dù là liền xem như rơi vào trong cạm bẫy cũng là có thể tự cứu. Thần khí hóa thân mạnh đều mạnh tại, lực lượng bản nguyên đến từ thần khí ma binh, đủ để coi như không thấy tuyệt đại bộ phận những lực lượng khác. Đương nhiên những thứ này La Thập Tam Lang cũng không biết. Hắn chỉ biết là Trần Uyên không riêng gì bằng hữu, còn cứu được hắn một mạng, giúp hắn đoạt được hai cái cường đại thần khí hóa thân. Mặc dù hắn Nhật Minh chi thế lang cũng có thần binh, nhưng thần khí hóa thân chế tác không dễ, thân mình đều cực kỳ chân quý. Với lại thi đà lâm vi năng, nhìn xem bộ dáng có thể so sánh chi thế lang phần tiên nghiệp viêm cần mạnh. Trần Uyên hiểu rõ La Thập Tam Lang tính cách, đem hai cái kia hoàn chỉnh ẩn linh ngọc thu lại, kia vỡ ra thì là đưa cho La Thập Tam Lang. "Ta còn thực sự đạt được ngươi một cái, khối này ẩn linh ngọc vỡ vụn, ta không có cách nào sử dụng. Chỉ có đạt tới bát cảnh thần đài võ giả mới có thể sử dụng nguyên thần lực lượng chia ra đem công pháp từ trong đó lấy ra. Cho nên thứ này ta giữ lại cũng là vô dụng, La huynh ngươi lấy về giao cho nghĩa phụ của ngươi chi thế lang đại nhân, hắn nên có biện pháp rút ra công pháp." La Thập Tam Lang thu hồi ẩn linh ngọc, thần sắc trịnh trọng hướng về phía Trần Uyên vừa chắp tay. "Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ vừa mới bắt đầu thiếu ngươi một bữa cơm, đến bây giờ thiếu ngươi một cái mạng. Tương lai Trần huynh nếu là cần dùng đến ta La Liệt, dùng đến ta Hoán Nhật Minh, ta chắc chắn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Chương 56, ta là Võ Lâm Minh Chủ. Chương 56, ta là Võ Lâm Minh Chủ. Trần Uyên tin tưởng La Thập Tam Lang nói là sự thật. Gia hỏa này tính cách chân chất, thậm chí có chút cố chấp. Chi thế lang nghĩa tử kỳ thực không chỉ La Thập Tam Lang một cái, nhưng theo Hoán Nhật Minh sụp đổ, không ít nghĩa tử đều rời đi, thậm chí phản chiến. Chỉ có La Thập Tam Lang là chi thế lang chém giết đến cuối cùng, không tiếc liều lên tính mệnh. Hắn có thể vì chi thế lang làm được trình độ như vậy, bây giờ hắn cho rằng Trần Uyên đối với hắn có ân cứu mạng, cũng giống vậy sẽ vì Trần Uyên làm được trình độ như vậy. Hắn nói muôn lần chết không chối từ không phải dùng, không phải khách sáo, mà là cái hứa hẹn. "La huynh, nơi đây không nên ở lâu, phong ma cốc sụp đổ, chung quanh khẳng định có không ít thế lực sẽ tới trước quan sát, hay là đi trước vi diệu." Dưới mắt Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang nội lực dường như đã khô kiệt, Trần Uyên cũng bởi vì quá độ bộc phát huyết sát lực lượng có chút khí huyết hao tổn. Phong ma cốc sụp đổ tiếng động có chút lớn, lỡ như dẫn tới cái khác người không có hảo ý, hiện tại bọn hắn loại trạng thái này có thể gánh không được. Hai người bàn bạc một phen, dứt khoát trực tiếp ngay tại phong ma cốc chia ra. Trần Uyên muốn đi Ninh Châu, chuẩn bị đi đầu tìm một chỗ dưỡng thương, đồng thời đem ẩn linh ngọc bên trong công pháp tiêu hóa. Mà La Thập Tam Lang ra đây cũng có một đoạn thời gian, hắn cũng muốn về Yến Châu Hoán Nhật Minh đi. "Trần huynh, giang hồ đường xa, ngày sau còn gặp lại, nếu có cần trực tiếp tới Yến Châu Hoán Nhật Minh tìm ta, ta nhất định nhưng muôn lần chết không chối từ." La Thập Tam Lang trịnh trọng chắp tay thi lễ cáo biệt. Trần Uyên cũng là chắp tay một cái, dùng ngươi giúp đỡ ngược lại là không sao hết, nhưng cũng không cần đến chết, "La huynh, một đường cẩn thận." La Thập Tam Lang trọng trọng gật đầu, đột nhiên nói, "Trần huynh, người ta đây cũng là quá mệnh giao tình, bây giờ có thể nói cho ta biết tên thật đi. Làm sao ngươi biết ta dùng chính là giả danh?" Trần Uyên có chút lúng túng, còn có một chút kinh ngạc. chính mình khi nào lộ ra sơ hở. La Thập Tam Lang thật thà cười cười, ta người này đầu không thế nào thông minh, nghĩa phụ liền nói cho ta biết nói ít nhìn nhiều, sẽ nhìn mặt mà nói chuyện một ít. Trần huynh ngươi lúc đó nói tên của cũng có chút dừng lại, luôn không khả năng có người đối với mình tên đều chưa quen thuộc a. Bất quá ta năng lực cảm giác được Trần huynh ngươi đối với ta không có ác ý, huống hồ đều là người giang hồ, ra ngoài có chỗ giữ lại cũng bình thường. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn La Liệt, hắn lại không nghĩ rằng, này La Liệt lại còn có chút đại trí nhược ngu ý nghĩa. La huynh thứ lỗi, ta nguyên danh gọi Trần Uyên, chẳng qua tại Vũ Châu bên ấy đắc tội một vài đại nhân vật, lúc này mới không thể không mai danh nhận tích. Tất nhiên bị nhìn đi ra, Trần Uyên cũng liền không nhiều giấu giếm. Nguyên kịch bản trong đã xác nhận là Thập Tam Lang nhân phẩm, là khó được chung liệt người. Cùng La Thập Tam Lang loại người này kết giao bằng hữu, nhưng là muốn so cùng một ít giả nhân giả nghĩa hạ người liên hệ thoải mái rất nhiều. Ta liền biết, Trần Thiên Minh tên này nghe lấy cũng cảm giác tùy ý. La Thập Tam Lang cười to nói, Trần huynh, chúng ta trên giang hồ pha trộn, đặt tên cũng muốn chú ý một ít nha. Người xem bọn hắn đều quản ta gọi là Thập Tam Lang, tên này nghe lấy đều không tầm thường. Trần Thiên Minh quá bình thường, dù sao đều là tên giả, ngươi không bằng làm cái đại khí tên. Nghĩa phụ ta thường nói người phải có cựu thiên ý chí, mới có thể bay lượn thiên địa, không bằng gọi Trần Cựu Thiên bao lớn khí. Được rồi Trần huynh, nơi đây không nên ở lâu, ta liền trước cáo từ về Yên Châu. Nếu là ngươi tại Vũ Châu bên kia kẻ thù tới tìm ngươi phiền phức, ngươi đều có thể đến Hoán Nhật Minh tìm ta. Chỉ cần có ta La Liệt tại, có Hoán Nhật Minh tại, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. La Thập Tam Lang chắp tay cáo tử, Trần Uyên lại là sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Cửu Thiên, cốt truyện chương cuối nhất mới xuất hiện, kia thần bí Võ Lâm Minh chủ Trần Cửu Thiên. Trước đó Trần Uyên từ trước đến giờ cũng không có đem chính mình cùng Võ Lâm Minh chủ Trần Cửu Thiên liên hệ với nhau. Bao gồm cho mình lên Trần Thiên Minh cái tên giả này chữ, đều là Trần Uyên tạm thời khởi ý, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này La Thập Tam Lang đột nhiên kêu đi ra ba chữ này, nhưng lại không thể không nhường Trần Uyên suy nghĩ nhiều. Nguyên kịch bản chỉ có về vị kia thần bí Võ Lâm Minh chủ báo trước, không có bất kỳ cái gì trực tiếp miêu tả. Phần lớn là dùng một ít câu đấu người loại khía cạnh miêu tả đến hiện ra vị này Võ Lâm Minh chủ cường đại cùng uy vọng. Cũng tỉ như trang thứ ba buột, giết người vô số xích luyện ma tôn Sở Hồng Thường ngay cả nhà mình tông chủ đều không phục, lại duy trì có thần phục với Trần Cửu Thiên. Mà bây giờ Sở Hồng Thường cũng là bị chính mình đưa đến Vạn Ma Tông, đang chuẩn bị biến thành xích luyện ma tôn. Một việc là trùng hợp, hai chuyện cũng không tồn tại trùng hợp. Trần Uyên hiện tại cảm giác, trong cõi u minh hình như có một đôi đại thủ, đem nguyên bản bị chính mình đảo loạn cốt truyện thông qua một loại phương thức khác cho gẩy về đến nguyên điểm. Nuốt bước đầu, Trần Uyên thở dài một tiếng. Chính mình hình như từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai lầm rồi. Nguyên bản hắn cho là mình xuyên qua chỉ là một tiểu nhân vật, một cái bối cảnh tấm nở cờ, hiện tại xem ra lại không đơn giản như vậy. Nguyên kịch bản trong chỉ có Tần Nguyên Thành cùng Trử Tử Bình là rõ ràng bị tưởng khai thái hố chết. Trần Uyên cái này bối cảnh tấm nhân vật cũng không có trực tiếp miêu tả. Sau khi xuyên việt, Trần Uyên theo bản năng cho rằng nguyên kịch bản trong chính mình khẳng định là cùng cái khác Thiên Lang Bang bang chúng một dạng, bị Mộ Dung Thị giận chó đánh mèo diệt sát. Nhưng trên thực tế vì sao chính mình không thể trốn ra ngoài đâu? Chính mình cỗ thân thể này thiên phú vượt xa võ giả tầm thường, nói là võ học kỳ tài cũng không quá đáng. Chỉ cần có thể chạy thoát tới cửa sinh, trải qua gian nguy đau khổ sau trưởng thành, cuối cùng biến thành kia nhất thống thiên hạ, chính tà triều bái Võ Lâm Minh chủ có vẻ như cũng là có khả năng. Chết hiểu thiên tài không gọi thiên tài, trưởng thành thiên tài đã có thể đứng ở giang hồ đỉnh phong. Nhẹ nhàng gõ sọ não, Trần Uyên cảm giác chính mình đầu óc có chút loạn. Dựa theo chương cuối nhất bên trong báo trước, vị này Võ Lâm Minh chủ còn không phải thế sao dựa vào hy vọng biến thành Võ Lâm Minh chủ, mà là giết xuyên tất cả võ lâm, có thể hai đạo chính tà triều bái, đạo Phật ma tam mạch dập đầu. Thậm chí cả này đại hạ triều đình đều bị hắn triệt để lật tung, đổi thiên địa. Nhưng vấn đề là đoạn đường này đi tới hắn đến tột cùng đạt được cơ duyên gì, lấy được bảo vật gì, báo trước trong cũng sẽ không nói. Cho nên dưới mắt Trần Uyên liền xem như xác định thân phận của mình, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại vẫn như cũng là Vũ Châu tán tu Trần Uyên, mà không phải cái đó uy áp thiên hạ Võ Lâm Minh chủ Trần Cửu Thiên. Lắc đầu, Trần Uyên tạm thời không đi nghĩ những vật này, hay là hiện thực một ít tương đối tốt. Chính mình dưới mắt nội lực hao tổn không, khí huyết hao tổn, ở tại chỗ này ngẩn người quá nguy hiểm, hay là tạm thời tìm địa phương dưỡng thương vi diệu. Một canh giờ sau, Phong Ma Cốc phế tích trong, trận pháp phá diệt, sơn cốc nổ tung, tồn tại hơn ngàn năm Phong Ma Cốc tại hôm nay triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này kia bụi mù trải rộng phế tích trong, lại đứng lên một cái mặc dù chật vật, nhưng lại dáng người xíu xiu ôn nhu thân ảnh, chính là Bạch Tuyết Vi. Lúc này Bạch Tuyết Vi toàn thân áo trắng đã tràn đầy tiên huyết bụi đất, bản thân nàng cũng là người bị thương nặng, trên người hiện ra mấy cái vết động. Tại nàng bên chân, nam ngựa Triệu Huyền Tâm cùng thi thể của Tạ Thiên Vân. Thi thể của Tạ Thiên Vân đã bị Thi Đà Lâm biến thành màu đen gai nhọn chỗ xé rách. Triệu Huyền Tâm tu Phật môn công pháp, lục thân ngang ngược kiên cố, cho nên trên người bị sọ xuyên ra vô số huyết động, nhưng lại còn có thể gìn giữ hoàn chỉnh. Bạch Tuyết Vi có thể còn sống, cũng không phải nàng thực lực mạnh, mà là vì nàng trước tiên đều đánh lén Tạ Thiên Vân cùng Triệu Huyền Tâm. Nàng đầu tiên là dùng bí pháp hấp thu Tạ Thiên Vân khí huyết nhập thể, sau đó lại đặt Triệu Huyền Tâm làm khiên thịt trốn ở sau người. Đây hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, hai người căn bản là không có nghĩ đến chính mình yêu nhất nữ nhân vậy mà sẽ tại thời khắc sinh tử đánh lén mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như vậy Tạ Thiên Vân bỏ mình, Bạch Tuyết Vi liền dùng Tạ Thiên Vân khí huyết che lấp khí tức của mình lừa qua Thi Đà Lâm. Triệu Huyền Tâm thì là giúp nàng chặn kia một đợt màu đen gai nhọn, mặc dù vẫn là bị xuyên qua ra mấy cái huyết động, chẳng qua vẫn còn năng lực miễn cưỡng gìn giữ một chút hy vọng sống. Nhìn đã trở thành phế tích Phong Ma Cốc, Bạch Tuyết Vi kia xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Tính kế tính tới tính lui, kết quả hay là tất cả thành không. Mặc dù nàng đích sắc là thoát ly tam tuyệt tà tôn, nhưng hết rồi phong ma cốc, hết rồi ma binh thi đà lâm, hết rồi ngàn năm qua tích lũy thanh danh tốt, nàng còn lại cái gì? Bạch Tuyết Vi tính toán nhiều như vậy, nhưng lại duy trì có không ngờ rằng, tính toán của mình sẽ bị một cái nguyên bản nhất định bị huyết tế người giang hồ cho đảo loạn. Nàng không biết Trần Uyên đến tột cùng là ai, nhưng Bạch Tuyết Vi cũng đã đem Trần Uyên gương mặt kia cho triệt để khắc ở đáy lòng. Hận thì hận, Bạch Tuyết Vi ngay lập tức kéo lấy thân thể trọng thương chật vật rời khỏi. Hiện tại tiếng động gây lớn như vậy, khẳng định sẽ có người giang hồ đến xem xét. Lần này phong ma cốc hố chết nhiều người giang hồ như vậy, trừ ra Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang hai người ngoại, nàng không xác định còn có ai còn sống. Nàng hiện tại loại trạng thái này cũng làm không được đi tìm tất cả phong ma cốc, sẽ có khí tức người đều kéo đi ra bổ đao. Chỉ cần có một người còn sống, phong ma cốc chân tướng liền sẽ triệt để bại lộ trên giang hồ, đến lúc đó nàng là phong ma cốc dư nghiệt, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Bạch Tuyết Vi lo lắng không phải không có lý. Nàng sau khi đi một canh giờ, liền có đông đảo nghe được tiếng động người giang hồ đã chạy tới xem xét, trong đó còn có không ít thiết ý đi môn đệ tử cấp thấp. Mọi người thấy kia đã trở thành một vùng phế tích phong ma cốc lập tức quá sợ hãi, vội vàng trong phong ma cốc tìm kiếm. Trước hết nhất bị đào ra chính là vệ quan mình. Hắn thực lực mạnh nhất, với lại nhục thân cường hãn, cho dù là một khối cự thạch ngàn cân nện ở trên người hắn, vậy mà đều bị hắn gắng gượng kháng trụ. Với lại trận pháp tan vỡ lúc, hắn mặc dù bị hấp thụ đại bộ phận nội lực, nhưng tối thiểu còn thừa lại một hai thành, không đến mức dầu hết đèn tắt. Vệ Quang Minh mở mịt bốn phía nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn mang ai. Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang giết hắn thủ hạ tinh nhuệ, còn cố ý nhìn hắn rơi vào cả bẫy, chính mình đi lấy chỗ tốt, nên giết. Tam Tuyệt Tà Tôn lão giả kêu mưu tính hơn ngàn năm, muốn bắt bọn hắn làm tế phẩm hiến tế ma binh, cũng nên giết. Phong Ma Tam tộc trang hơn ngàn năm người tốt, Bạch Tuyết Vi con kỵ nữ kia còn lấy chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn bọn hắn rơi vào cả bẫy, càng nên giết. Bọn hắn đều nên giết, nhưng mình lại là bản thân bị trọng thương, công pháp cũng không có cầm tới, thủ hạ tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Vệ Quang Minh trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, mà trừ ra Vệ Quang Minh ngoại, bên cạnh hắn Kỳ Lão đạo cũng bị đảo lên. Hắn càng thê thảm hơn, toàn thân tiên huyết, sắc mặt trắng bệch cùng người chết đồng dạng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn vận dụng bí pháp át chủ bài, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Lục tục mong ngoe, tất cả phong ma cốc trong vừa tìm được mấy cái người sống. Hơn ngàn võ giả bước vào phong ma cốc, không tính Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang, cuối cùng sống sót người thậm chí không đến 10 người. Kỳ thực bọn hắn đều nên cảm tạ Trần Uyên. Nếu là không có Trần Uyên tại thời khắc mấu chốt thả ra ma binh thi đà lâm, mà là đợi đến chính Tam Tuyệt Tà Tôn nhịn không được dẫn đến thi đà lâm thoát khốn, khi đó bọn hắn đã sớm bị hấp thành người khô. Chương 57, Ma Phật Song Tu chương 57, Ma Phật Song Tu Ninh Châu biên giới, cổ thụ trấn trong khách sạn. Trần Uyên đã tại nơi đây tu dưỡng 7 ngày, đem phong ma cốc trong buộc phát huyết sát lực lượng mang tới tổn thương tu dưỡng bay về. Phong ma cốc bên trong chân tướng nương theo lấy Vệ Quang Minh và người sống chạy đi, cũng sớm đã tại đây xung quanh mấy trăm dặm chuyển khắp. Ai đều không có nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng là lấy thân trấn ma giang hồ danh túc, kết quả lại là cái tà đạo lao ma đầu. Không ít vì đủ loại sự việc không tham nộ thêm lần này phong ma đại hội võ giả đều âm thầm may mắn thoát một kiếp. Đồng thời cũng không ít người thảo luận Đu Châu tán tu Trần Thiên Minh cùng Hoán Nhật Minh là thập tam lang. Vệ Quang Minh đám người không biết cho dù không có Trần Uyên, ma thương thi đả lầm cũng giống vậy sẽ phá phong mà ra. Bọn hắn chỉ cho là Trần Uyên là cố ý hố bọn hắn, đợi đến bọn hắn tất cả đều lâm vào trong cạm bẫy, lúc này mới ra tay đánh vỡ ma binh phong cấm mà phá cục. Cho nên theo lời đồn đãi, Trần Uyên cùng La Thập Tam Lang dường như đều thành tội ác tại trời hạng người, ngồi xem hơn ngàn võ giả rơi vào tử cục, hai người bọn họ thì là từ giữa đắc lợi. Biết được Vệ Quang Minh chưa chết, Trần Uyên là thật có chút ngoài ý muốn, cái thằng này là thật vận khí không tệ. Chẳng qua lần này Vệ Quang Minh bị trọng thương, Thiết Y Liễu Môn cũng là tổn thất nặng nề, hắn hẳn là không có can đảm, cũng không có cái đó tâm tư tìm đến mình phiền toái. Tổn thương chữa trị về sau, Trần Uyên lúc này mới xuất ra từ Tam Tuyệt Tà Tôn chỗ nào đạt được ẩn linh ngọc, xem xét ở trong đó cất giấu chính là loại công pháp nào. Tam Tuyệt Tà Tôn đạo Phật Ma Tam Tu, Trần Uyên không chọn bỏ công, mỗi nhà công pháp đối với hắn mà nói đều hữu dụng. Trần Uyên đem ẩn linh ngọc dán tại mi tâm, ngưng thần tinh khí, nội lực chậm rãi thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, một đạo quang hoa thăm dò vào Trần Uyên trong đầu. Cùng lúc đó, kia ẩn linh ngọc cũng theo đó vỡ vụn, trên đó triệt để hết rồi sáng bóng, giống như tảng đá đồng dạng. Và tiêu hóa xong trong đó thông tin, Trần Uyên bắt trước làm theo, lại chọn đọc một cái khác mai ẩn linh ngọc bên trong công pháp. Sau một lúc lâu, Trần Uyên mở to mắt, lộ ra một vòng vui mừng. Này hai cái ẩn linh ngọc bên trong công pháp một Phật nhất ma, nhưng hắn công pháp lại lẫn nhau có liên quan, đồng thời tu hành uy năng tăng gấp bội. Thuộc về Phật môn công pháp chính là địa cấp thượng phẩm vô cấu lưu ly kim cương kinh. Môn công pháp này chính là chính thống nhất Phật môn nội công, cũng coi là một môn công pháp luyện thể. Chẳng qua cùng Thiết Y Diệt môn Thiết Tác Hành Giang công loại đó cấp thấp công pháp luyện thể không giống nhau, vô cấu lưu ly kim cương kinh chính là nội ngoại song tu. Nội tu tinh thuần Phật môn nội lực, sau đó lấy này Phật môn nội lực luyện thể, có thể nhục thân thông thấu, phản phất vô cấu như lưu ly mới xem như đại thành. Như vậy tôi luyện ra tới nhục thân lực phòng ngự vô cùng cường đại, đồng thời lực bộc phát cực kỳ cường đại, có kim cương lực lượng. Có thể nói đây là một môn dường như không có bất kỳ cái gì khuyết điểm công pháp, nếu như nói có khuyết điểm, đó chính là hắn quá mức bốn bề yên tĩnh, tu hành tiến độ chậm chạp. Đặc biệt tôi luyện vô cấu lưu ly thể quá trình này, chính là thuộc về mài nước công phu, thích hợp Phật môn khổ tu sĩ tới tu hành. Phật môn công pháp không sai, thuộc về ma môn công pháp mới thật sự là kinh hỉ. Nay lại là một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp, tên là Tha Hóa Tự Tại Thiên Ma Bí Điển. Tha Hóa Tự Tại Thiên là Phật môn trong điện tịch, dục giới lục thiên đứng đầu. Nghe nói chính là ma vương ba tuần châu ở môn công pháp này sở dĩ có thể đứng hàng thiên cấp, chính là vì khả năng đủ tùy ý chuyển hóa ma Phật lực lượng. Đồng tu ma Phật hai loại công pháp, không chỉ không có xung đột, ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vô cấu lưu ly kim cương kinh tiến cảnh chậm chạp, nhưng đồng tu tha hóa tự tại thiên ma bí điện lúc, liền có thể hóa ma là Phật, tăng thêm hắn tiến độ, lúc đối địch ma Phật chuyển đổi trong lúc đó uy năng quỷ quyệt mà bá đạo. Đồng thời môn công pháp này còn có một cái hiệu quả tên là thiên ma vạn tượng. Thiên ma vô hình, diễn hóa ngàn vạn. Tên thiên ma này vạn tượng lực lượng có thể cùng tự thân sở tu bất kỳ cái gì công pháp lực lượng dung hợp, diễn biến ra hàng ngàn hàng vạn chủng hiệu quả. Đương nhiên có mạnh có yếu, hoàn toàn muốn nhìn võ giả tự thân lực lượng cùng nội tính. Mà tu luyện đến đại thành, vạn tượng quy nhất, ngưng tụ tự tại thiên ma tướng, uy thế càng khủng bố hơn. Chẳng qua này tự tại thiên ma tướng đến tột cùng là cái gì, Tam Tuyệt Tà Tôn cũng không biết. Tam Tuyệt Tà Tôn trước tu đạo, sau tu Phật, cuối cùng nhập ma tông. Cho nên hắn ở đây công pháp ma đạo bên trên tu vi là thấp nhất, này tha hóa tự tại thiên ma bí điển chính Tam Tuyệt Tà Tôn đều không có tu luyện tới đại thành. Tam Tuyệt Tà Tôn vị này ngàn năm trước tà đạo cao thủ nhưng thật ra là đi lầm đường. Luận đến thiên phú, hắn đạo Phật ma tam tu, không trở ngại chút nào, tuyệt đối là trên giang hồ đỉnh tiêm đại tông sư. Với lại hắn sinh tính lương bạc, không từ thủ đoạn, càng là hơn có thể trên giang hồ không hề cố kỵ cướp đoạt rất nhiều cơ duyên bí bảo. Nếu là hắn tiếp tục tại trên võ đạo phát lực, tương đạo Phật ma ba loại công pháp triệt để dung hợp, thậm chí năng lực đi ra độc thuộc về mình một con đường tới. Kết quả hắn lại bị thần khí ma binh mê hoặc, dẫn động tham lam, thậm chí liều lên tự thân tính mệnh cũng muốn khống chế thi đà lâm, kết quả lại rơi vào không có gì cả. Thần khí ma binh tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải cường đại đến không cách nào chiến thắng tình trạng. Tối thiểu nguyên kịch bản trong, Trần Uyên liền hiểu rõ có vài vị tinh tài tuyệt diễm cường giả, dù là không có thần khí ma binh tại thân, cũng có thể khinh thường giang hồ, tung hoành thiên hạ. Thần khí ma binh đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, mà không phải tài sản tính mạng. Tiêu hóa xong công pháp về sau, Trần Uyên đi trước tìm khách sạn trưởng quỹ, trực tiếp tục một tháng tiền thuê nhà. Hắn chuẩn bị trước đêm này hai môn công pháp tu luyện sau khi nhập môn, lại khởi hành tiến về Ninh Châu. Với lại trừ ra này hai môn công pháp, Trần Uyên trên người còn có hơn 300 mai từ trong phong ma cốc mang ra linh đan. La Thập Tam Lang chạy, đưa hắn cầm tới linh đan cũng đều cho Trần Uyên. Thứ này đối với cái khác tầng dưới chốt võ giả mà nói là đồ tốt, nhưng đối với Trần Uyên mà nói nhưng thật ra là có chút vô bổ. Những linh đan này chỉ là ma binh thi đà ngoài rừng tràn ra đi ma khí cấu kết bên trong chiến trường cổ thi thể tạo ra, trong đó lực lượng cũng không tính quá mạnh. Chẳng qua góp gió thành bão, hơn 300 viên linh đan nếu là tất cả đều luyện hóa, cũng tương đương với mười mấy dưới bình phẩm đan dược cường độ. Chẳng qua đan dược trực tiếp phục dụng là được, linh đan này còn phải đem phía trên ma khí tẩy luyện sạch sẽ, tốn thời gian cố sức. Trần Uyên chuẩn bị và tha hóa tự tại thiên ma bí điện sau khi nhập môn, xem xét có thể hay không khống chế ma khí, số lượng lớn tẩy luyện những linh đan này, như thế còn có thể tỉnh một chút thời gian. Linh Châu Phan Dương Thành, Thiết Y Y Môn. Phan Dương Thành là U Linh giao giới nơi, rất tới gần Linh Châu một tòa thành trì. Từ Bệ Quang Minh chấp trưởng Thiết Y Y Môn về sau, Thiết Y Y Môn uy thế từng bước dâng lên, đến bây giờ dường như đã coi như là độc bá Phan Dương Thành. Chẳng qua gần đây Thiết Y Y Môn thụ trọng thương, ngay cả Vệ Quang Minh đều bản thân bị trọng thương, Thiết Y Y Môn cũng bởi vậy uy thế giảm lớn. Vì Thiết Y Y Môn trước đó làm việc bá đạo, thành nội không ít người giang hồ đều âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, Thiết Y Y Môn cũng không có cách đi quản. Thậm chí Vệ Quang Minh đều đem Thiết Y Y Môn tại bên ngoài đệ tử đều thu nạp vào cửa bên trong, tạm thời niêm phong cửa tu hành. Lúc này Thiết Y Y Môn bên trong, Vệ Quang Minh sắc mặt trắng bệnh, trong phòng tràn đầy nồng đậm mùi thuốc. Một tên chừng 20 đệ tử trẻ tuổi đang cho hắn hồi báo tình huống ngoại giới. Cuối cùng trẻ tuổi đệ tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: "Sư phụ, Phan Dương trong thành những người giang hồ kia đều đang nói ta Thiết Y Y Môn như thế nào đi nữa, có người còn nói ngài đã phế bỏ. Nếu là ngài không phủ kín tông môn, ta đã sớm dẫn người đem đám khốn kiếp kia nhà cho lột xuống. Một chút lời đồn chửi bới cũng không thể nhẫn, ngày sau có thể nào thành dụng cụ?" Vệ Quang Minh khiển trách: "Lần này phong ma cốc trong không chỉ ta bản thân bị trọng thương, ngay cả đệ tử trong môn phái cũng là tổn thất nặng nề. Không thu hồi đệ tử, phủ kín tông môn, kịp thời tu dưỡng khôi phục lực lượng, ta Thiết Y Y Môn chỉ sợ ngay cả này Phan Dương thành đều thủ không được." Đúng lúc này, một tên Thiết Y Y Môn đệ tử đi tới nói: "Môn chủ, Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong Kỳ Lao đạo đến, còn đem lại một người trẻ tuổi." Vệ Quang Minh ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ: "Này Lao tạc mau lại còn dám đến?" Từ phong ma cốc đi ra về sau, Vệ Quang Minh liền cùng Kỳ Lao đạo liền xích mích, vì thù lao một chuyện. Lúc trước hắn mời Âm Sơn Ngũ Quỷ đến giúp hắn cướp đoạt linh đan, chính là vì tại phong ma đại hội trong đoạt được người đứng đầu, tốt cưới Bạch Tuyết Vi. Vì thế hắn nhưng là cho Âm Sơn Ngũ Quỷ phong phú thù lao, móc rồng hắn Thiết Y Y Môn mấy năm tích xúc. Những thù lao này Vệ Quang Minh trước giờ cho Kỳ Lao đạo năm thành, còn lại năm thành nói tốt xong việc sau lại cho. Còn nếu là Âm Sơn Ngũ Quỷ không có thể giúp đến hắn, những vật này đều là muốn trả lại trở về. Theo Kỳ Lao đạo, phong ma cốc chính là cái cạm bẫy, ngươi khẳng định không lấy được Bạch Tuyết Vi, đây cũng không phải là tội lỗi của mình. Vì thế chính mình còn gãy bốn huynh đệ, còn lại thù lao mình có thể không muốn, nhưng cho lúc trước thù lao nhưng cũng đừng mong muốn trở về. Nhưng ở Vệ Quang Minh nhìn tới, mặc dù phong ma cốc là cạm bẫy, nhưng ngươi Âm Sơn Ngũ Quỷ thế nhưng một chút xíu đều không có giúp đỡ ta Thiết Y Y Môn. Linh đan không lấy được không nói, để các ngươi giết cá nhân, lấy bốn địch một còn bị người ta phản sát, ngươi còn không biết xấu hổ muốn bắt ta Thiết Y Y Môn thù lao. Vì thế hai người trực tiếp trở mặt, cuối cùng tan rã trong không vui. Không có động thủ là bởi vì hai người làm lúc đều bản thân bị trọng thương, không dám ở lâu. Hiện tại Kỳ Lao đạo lại còn dám chủ động tới hắn Thiết Y Y Môn, đây chính là hắn chủ động đưa tới cửa. Chương 58, Tả Phi Vũ chương 58, Tả Phi Vũ Vệ Quang Minh thần sắc bất thiện. Nay Kỳ Lao đạo đến dễ, đi cũng không đơn giản như vậy. Dẫn hắn đi vào. Một lát sau, Kỳ lão đạo mặt mày hớn hở đi tới đến, bên cạnh còn đi theo một tên mặc màu xanh nhạt cẩm bào, đầu đội bạch ngọc quan, tướng mạo phong thần tuấn tú tuổi trẻ công tử. Kỳ lão đạo, ngươi lại còn dám đến ta Thiết Y Liễu môn, lá gan không nhỏ a. Ngươi đây là chuẩn bị đến trả ta Thiết Y Liễu môn thứ gì đó? Vệ Quang Minh sắc mặt khó coi nhìn Kỳ lão đạo. Kỳ lão đạo cười hắc hắc nói, vệ môn chủ, một chút vật ngoài thân mà thôi, làm gì so đo nhiều như vậy. Ở bên trong phong ma cốc ta mặc dù không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì, nhưng ở phong ma cốc ngoại ta cũng vậy có thể đến giúp ngươi. Ta hôm nay tới là mong muốn giới thiệu cho ngươi một người, cũng là vì ngươi Thiết Y Liễu môn tìm một cái tiền đồ. Nói xong, Kỳ lão đạo một chỉ người tuổi trẻ kia, nói, vị này chính là Thành Phong Sơn trang thiếu trang chủ Tạ Phi Vũ. Vệ Quang Minh vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là làm tả công tử ở trước mặt, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Thanh Phong Sơn trang chính là Ninh Châu biên giới vùng này thế lực lớn nhất, trang chủ Thanh Phong không giấu vết Tả Thiên Nguyên chính là Nguyên Đan cảnh kiếm đạo tông sư. Tả Thiên Nguyên tại Trung Nguyên võ lâm du lịch lúc, hắn độc môn kiếm pháp Thanh Phong Cửu Kiếm thậm chí còn đã từng bị Trung Nguyên kiếm đạo đại phái Lang Thiên Kiếm các trưởng lão tán thưởng qua. Võ đạo cửu cảnh, đến đệ thất cảnh Nguyên Đan mới có tư cách được gọi một tiếng tông sư, coi như là chân chính đi ra một cái độc thuộc về mình con đường võ đạo. Với lại những năm gần đây Thanh Phong Sơn trang thu nạp cao thủ, nó môn hạ khách khanh cung phụng vô số, uy thế còn không phải thế sao hắn Thiết Y Liễu môn có thể so sánh. Trước mắt vị này Tả Phi Vũ không chỉ có riêng là Tả Thiên Nguyên nhi tử, hắn còn quá trẻ cũng đã đạt đến chú khí cảnh, thực lực không thua một ít đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân thế hệ tuổi trẻ võ giả, cũng là Ninh Châu võ lâm nổi tiếng tuấn kiệt nhân vật. Vệ môn chủ khách khí, nghe nói vệ môn chủ bị thương, ta chỗ này có một viên liệu thương đan dược dược vương cốc sinh ra, có thể trợ vệ môn chủ ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Tả Phi Vũ lấy ra một cái bình sứ giao cho Vệ Quang Minh. Vệ Quang Minh tiếp nhận đan dược, thận trọng hỏi, vô công không nhận lộc, Tả công tử đến ta Thiết Y Liễu môn, không biết có gì muốn làm. Thanh Phong Sơn trang cùng Thiết Y Liễu môn luôn luôn đều không có cái gì lui tới, hiện tại Tả Phi Vũ đột nhiên tới cửa, trả lại hắn tiến liệu thương đang dược, Vệ Quang Minh có chút không nắm chắc được đối phương muốn làm gì. Nhưng hắn lăn lộn giang hồ thời gian dài như vậy, có một chút hắn là có thể khẳng định. Đó chính là ở trên cái này giang hồ, từ trước đến giờ liền không có đến không chỗ tốt. Tả Phi Vũ cởi mở cười một tiếng, vệ môn chủ sảng khoái, ta cũng liền không che che lấp lấp. Ninh Châu chính là lên phía bắc cổ học yếu đạo, Nam Lâm Trung Nguyên, Tây Tiếp Thảo Nguyên, Đông Lâm Thiên Hoàng lĩnh, cho nên từ xưa chính là rồng rắn lẫn lộn nơi. Sớm mấy năm Ninh Châu Thiên Võ Minh triệu tập Ninh Châu giang hồ hào kiệt phản loạn triều đình, kết quả được nhận sao trở thành trấn võ đường, Ninh Châu này còn tính là an ổn mấy ngày. Nhưng những năm gần đây trấn võ đường uy thế đã kém xa trước đây, Ninh Châu loạn cục đã hiện. Cha ta muốn thay đổi Thanh Phong Sơn trang là Cửu Kiếm Minh, mời U Ninh nơi hào kiệt gia nhập. Thiết Y Liễu môn chính là Phan Dương đại phái, vệ môn chủ lấy một mình lực lượng đem phát triển Thiết Y Liễu môn đến như vậy quy mô, cũng là đường thế hào hùng. Cho nên ta tại trước mặt phụ thân xung phong nhận việc tới mời vệ môn chủ ngài gia nhập ta Cửu Kiếm Minh, tổng thành đại sự. Vệ Quang Minh sắc mặt hơi đổi, các ngươi muốn tạo phản? Hoán Nhật Minh vừa mới tại Yến Châu khởi nghĩa, vừa nghe đến Thanh Phong Sơn trang muốn tổ kiến cái gì Cửu Kiếm Minh, Vệ Quang Minh theo bản năng liền nghĩ đến bọn hắn muốn tạo phản. Dĩ nhiên không phải, ta Ninh Châu cũng không phải Yến Châu, còn không đến mức đến tạo phản loại trình độ đó. Tả Phi Vũ cười nói, chẳng qua Ninh Châu loạn cục sơ hiện, thế lực khắp nơi đấu đá, ta Thanh Phong Sơn trang đều chỉ là vì tại loạn cục này trong tự vệ mà thôi. Một thanh kiếm dễ bỡ, chín chuôi kiếm lại có thể công có thể thủ, đây cũng là Cửu Kiếm Minh tên tồn tại. Vệ môn chủ, ngươi Thiết Y Liễu môn tại Phan Dương thành xưng vương xưng bá tất nhiên oai phong, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới đem Thiết Y Liễu môn uy thế kéo dài đến tất cả Ninh Châu? Gia nhập ta Cửu Kiếm Minh, trở thành Cửu Kiếm một trong, cha con ta tương lai là tuyệt đối sẽ không bạc đãi vệ môn chủ ngươi. Kỳ lão đạo cũng tại một bên quên nhủ, vệ môn chủ, Tả Minh chủ còn có Tả công tử đều là lòng ôm chí lớn hạng người. Cửu Kiếm Minh tên là Cửu Kiếm Minh, nhưng khẳng định không chỉ có Cửu Kiếm, tương lai tất nhiên còn sẽ có nhiều hơn nữa người gia nhập trong đó. Chẳng qua dưới mắt liên minh vừa mới tổ kiến, ngươi nếu là có thể gia nhập trong đó, đây chính là nguyên lão giống nhau nhân vật. Bây giờ Âm Sơn ngũ quỷ hết rồi, lão đạo ta lẻ loi một mình trên giang hồ du đãng cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Mãi đến khi theo công tử ta mới biết được, đại trượng phu sinh tại giữa trời đất, là muốn làm có chút lớn chuyện. Vệ Quang Minh rơi vào trong trầm tư. Thanh Phong Sơn trang muốn tổ kiến Cửu Kiếm Minh, lấy Tả Thiên Nguyên thanh danh, sợ là uy thế không nhỏ. Tả Phi Vũ dưới mắt tự mình đến mời, mình nếu là từ chối sợ cũng là sẽ ác Tả Phi Vũ. Đồng dạng dưới mắt Thiết Y Liễu môn thụ trọng thương, nếu là có thể đạt được Cửu Kiếm Minh một ít giúp đỡ, cũng có thể mau chóng hồi phục lực lượng. Hít sâu một hơi, Vệ Quang Minh trầm giọng nói, Tả công tử tự mình tới trước mời, ta nếu là không đáp ứng, kia khó tránh khỏi có chút quá mức không biết điều. Chẳng qua gia nhập Cửu Kiếm Minh trước đó, ta muốn phiền phức Tả công tử giúp ta giết hai cái người. Vệ môn chủ muốn giết hai? Hoán Nhật Minh La Thập Tam Lang, còn có Vũ Châu tán tu Trần Thiên Minh. Vệ Quang Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hai cái này ác tặc tại Phong Ma đại hội thời điểm cố ý ngồi nhìn chúng ta rơi vào tử cục, bọn hắn nhưng từ chúng được lợi. Ta Thiết Y Liễu môn rơi vào bây giờ trình độ như vậy, hai cái này ác tặc khó chối tội. Vệ Quang Minh nhường Tả Phi Vũ giúp đỡ giết Trần Thiên Minh, một cái là vì thật có chút ít nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng nhiều hơn nữa nguyên nhân thì là mong muốn là thăm dò một chút này Cửu Kiếm Minh năng lực, có đáng giá hay không chính mình đầu nhập vào. Một bên Kỳ lão đạo cũng là hung hăng nói, ta bốn vị huynh đệ vậy cũng đều là bị Trần Thiên Minh này giết chết, công tử ngài ra tay, cũng coi là giúp lão đạo ta báo thù. Tả Phi Vũ nhẹ nhàng nhướng mày, lúc này liền một lời đáp ứng. Phong Ma Cốc một chuyện ta cũng nghe Kỳ đạo trưởng nói, hai cái kia ác tặc là thật đáng hận, lại vì bản thân tư lợi, chôn vùi hơn ngàn võ giả tính mệnh. Kỳ đạo trưởng trước hết nhất vào dưới trướng của ta, cho dù vệ môn chủ ngươi không nói, ta cũng vậy muốn giúp Kỳ đạo trưởng lấy lại công đạo. Chẳng qua kia La Thập Tam Lang tạm thời không làm gì được hắn. Trên đường ta liền phái người tìm hiểu qua, kia La Thập Tam Lang đã về Yên Châu, ta Cửu Kiếm Minh cũng không thể đi hoán Nhật Minh dưới mí mắt sát nhân. Nhưng này Trần Thiên Minh chỉ cần còn đang ở U Linh giao giới nơi, ta liền có thể lấy xuống đầu của hắn, cho vệ môn chủ còn có kỳ đạo trưởng xuất một ngụm hắc khí. Trước khi đến Tạ Phi Vũ liền hiểu rõ, vệ Quang Minh tiểu này lao giang hồ chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình mấy câu liền đầu nhập vào chính mình. Mình muốn làm cho đối phương gia nhập Cửu Kiếm Minh, như thế nào cũng phải lấy ra thật đồ vật tới. Hiện tại giết một cái tán tu võ giả liền có thể đổi lấy kỳ lão đạo quy tâm, vệ Quang Minh mang theo thiết y hải môn nhập bọn, đây chính là tương đối có lợi. Đa tạ công tử. Vệ Quang Minh thấy thế, trực tiếp túi đầu bái lễ. Tả Phi Vũ đỡ dậy vệ Quang Minh, sau đó nhường kỳ lão đạo giúp hắn triệu tập nhân thủ, điều tra Trần Nguyên động tĩnh, chuẩn bị vây giết. Giết một cái tán tu mà thôi, đương nhiên không cần đến chính Tả Phi Vũ độc thủ. Hắn đến này U Linh giao giới nơi một chuyến, đã thu nạp không ít giang hồ tán tu, cùng một ít thế lực nhỏ, môn phái nhỏ. Những người này còn ước gì gia nhập Cửu Kiếm Minh, để thăng thực lực bản thân đâu? Tả Phi Vũ hiệu lệnh vừa ra, đám người này cũng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ở bên trái Phi Vũ vị này thiếu minh chủ trước mặt lập xuống công văn, tương lai cũng may Cửu Kiếm Minh này trong chiêm cứ tốt vị trí. Cổ thụ trấn trong khách sạn, Trần Nguyên quanh thân chân khí lưu chuyển, kim sắc Phật quang cùng hắc sắc ma khí xen lẫn, có vẻ cực kỳ ma quái. Không sai biệt lắm dùng thời gian nửa tháng, Trần Nguyên đã đem vô cấu lưu ly kim cương kinh cùng tha hóa tự tại thiên ma bí điển sơ bộ nhập môn. Trần Nguyên cảnh giới vẫn như cũng là chú khí cảnh trung kỳ, chú khí cảnh cần tích xúc chân khí, chỉ có chân khí chất lượng đột phá một cái đại tầng thứ mới có thể tiến thêm một bước. Này hai môn công pháp mặc dù cường đại, nhưng càng nhiều là thể hiện tại sức chiến đấu, cho nên thật cũng không có thể khiến cho Trần Uyên đột phá đến hậu kỳ. Chẳng qua Trần Uyên ngược lại cũng không nóng nảy. Này hai môn công pháp so với Kinh Đạo Lưu Vân Quyết muốn càng mạnh một cái cấp độ. Kéo dài tu hành, cộng thêm luyện hóa những kia bao vây lấy ma khí nguyên đan, nhiều thì 4 năm nguyệt, ít thì 2 3 nguyệt Trần Uyên liền có năm chắc bước vào chú khí cảnh hậu kỳ. Thường ngày tu hành Trần Uyên liền không cần thiết bế quan, hắn còn muốn tiến đến Ninh Châu trung bộ, đi mượn nhờ một cái cốt truyện gia nhập Ninh Châu trấn võ đường. Ninh Châu vô cùng kỳ lạ, hắn diện tích to lớn, là vũ châu gấp 3. Đủ để tại đại thổ thập cửu châu trong sắp xếp trước 3, với lại tính chất cực kỳ đặc thù. Đại thổ thập cửu châu trong, trên danh nghĩa có cửu châu thuộc về triều đình quản hạt, Linh Châu cũng là cửu châu này một trong. Nhưng trên thực tế, Linh Châu kỳ thực chỉ có một nửa là thuộc về triều đình. Linh Châu chính là 4 trận chiến nơi, là lên phía bắc cổ học yếu đạo, Nam Lâm Trung Nguyên, Tây Tiếp Thảo Nguyên, phía đông thì là vượt ngang mấy châu nơi, mai táng vô số thượng cổ bí ẩn núi rừng nguyên thủy hoàng thiên lĩnh. Từ đại thổ bắt đầu kiến quốc lúc Linh Châu không coi là an bình, vẫn luôn là rồng rắn lẫn lộn, rối loạn vô cùng. Mãi đến khi 30 năm trước, Ninh Châu cự tiêu loạn võ thiên vương triều hành đồ bất khởi, tổ kiến Ninh Châu thiên võ minh, thu nạp vô số lùn của anh hào cắt cứ một phương, phản loạn triều đình. Triều đình điều động đại quân chinh phạt, nhưng đều bị triều hành đồ xuất linh thiên võ minh đánh bại. Chẳng qua triều hành đồ cùng Chi Thế Lang cũng không đồng dạng. Chi Thế Lang từ vừa mới bắt đầu chính là mong muốn lật tung đại hạ triều đình, cải thiên hóa nhật. Mà triều hành đồ danh giới cuối cùng lại là cắt cứ một phương, cho nên cũng không có đối với binh mã của triều đình đuổi tận giết tuyệt. Sau đó triều đình phái người đàm phán, hứa hẹn triều hành đồ rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng thành công chiêu an vị này giang hồ cự tiêu. Sau đó Thiên Võ Minh đổi tên là Ninh Châu Trấn Võ Đường, triều hành đồ thụ phong Trấn Võ Đại Đô Đốc, thế hệ trấn thủ Ninh Châu. Trên giang hồ đối với vị này loạn võ thiên vương đánh giá khen chê không đồng nhất. Có người nói đối phương lùn cỏ xuất thân, lại năng lực hùng bá một châu nơi, thậm chí năng lực bước đến triều đình ngựa bộ, tuyệt đối là nhân vật tiêu hùng. Với lại vì có Trấn Võ Đường trấn áp Ninh Châu nơi, có thể nguyên bản rồng rắn lẫn lộn Ninh Châu cuối cùng an bình một quãng thời gian. Cũng có người nói triều hành đồ căn bản chính là sợ sệt hạng người, tiếp nhận chiêu an cam tâm triều đình những quyền, trấn áp Ninh Châu giang hồ đồng đạo, chính là võ lâm bại hoại. Nói tóm lại triều hành đồ tại Ninh Châu giang hồ thanh danh coi như là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng Trấn Võ Đường hùng bá Ninh Châu lại là hoàn toàn xứng đáng Ninh Châu bá chủ. Chẳng qua triều hành đồ làm sao, Trần Uyên tịnh không để ý Trấn Võ Đường có cọc kinh thiên đại cơ duyên, Trần Uyên là nhất định phải cầm tới tay.